Chương 201. Thu thái sử tử, tù binh được mùa. Chiến hồn được mùa. Chương 201. Thu thái sử tử, tù binh được mùa. Chiến hồn được mùa. Ta Khổng Dung là ai vậy? Đương đại đại nho, 4 tuổi để Lê đã nghe tên thiên hạ. Nay cũng bị một người phụ nữ đánh, nuốt giận vào bụng, sau đó còn làm sao gặp người? Sau đó còn chưa đều cho ta đưa nữ nhân quần áo a. Còn có, Trần Nặc đem không dám giết ta, nói như vậy nhẹ nhàng, như vậy nhẹ như mây gió a. Liên như vậy ảo não rời đi, ta còn gì là mặt mũi? Nghĩ, hắn chậm rãi xoay người, hướng Trần Nặc cười lạnh nói, Trần Nặc, ngươi xui khiến nữ nhân đánh đập ta này đương đại đại nho, nên làm gì cho ta bàn giao? Bàn giao? Trần Nặc nghe vậy, bất ngờ quay đầu, ánh mắt híp lại, nói, ngươi tiến lên nói cho ta một chút xem. Khổng Dung nghe vậy, bỗng cảm thấy phân chấn, cảm giác có hy vọng, lá gan càng thêm lớn lên. Binh pháp nói, địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến vào. Hắn dây rủa ngồi thẳng lên, trên người đau xót rồi đau, để hắn trong lòng tức giận, xông thẳng thiên linh cái. Ánh mắt của hắn hướng Lữ Linh Khỉ trên người sẽ qua. Nữ nhân này hắn là không dám muốn. Hắn liếc mắt Trần Nặc trong lòng đinh lĩnh, nói, ngươi Trần Nặc, không tôn trọng đại nho, cũng còn xui khiến nữ nhân ngươi đánh đập, sỉ nhục cho ta. Ta Khổng Dung là yêu nhân tài người. Người cô gái trong lực, ta xem là cái đáng làm tài năng, đưa nàng giao cho ta, bái ta làm thầy. Cũng lệnh cưỡng chế Lữ Linh Khỉ cùng ta dâng trả bồi tội. Cuối cùng, phái người chữa thương cho ta, cùng sử dụng xe ngựa đem ta an toàn đưa đến Bắc Hải. Ta cũng không phải không nói lý, ngươi tù binh ta theo như thông lệ cho ngươi 300.000 thạch lương thảo chủ thân. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tốt nhất đừng quá khí thịnh, theo, ấn lao phu nói làm, bằng không. Bằng không cái gì? Trần Nặc tức nợ nụ cười. Khổng Dung cười lạnh một tiếng, hung tợn uy hiếp nói, bằng không, chờ lao phu trở lại, liền hiệu triệu thiên hạ kẻ sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí ngươi, hơn nữa, ta đánh bạc khuôn mặt giàn mua này đến, không ngừng xin mời giao hảo thế gia, quần quận không ngừng đến tấn công ngươi. Hừ, lão phu về Bắc Hải, chuyện gì đều không làm, liền chuyên tâm đối phó ngươi, mãi đến tận đánh chết ngươi mới thôi. Lão phu điều kiện cũng không hà khắc, ngươi. Khổng Dung còn ở lại nhải. Trần Nặc hướng về phía sau vây vây tay. Điển Vi hiểu rõ, yên lặng cầm lấy một cái phi kích, đưa cho Trần Nặc. Trần Nặc hơi nhướng mày. Lữ Linh Khỉ cùng Trần Nặc biết gốc biết rễ, nhất thời ánh mắt sáng ngời, nhấc chân làm nổi lên một khối đá lớn, đi lại đây nhét vào Trần Nặc trong tay. Ai, ngươi làm gì thế? Ngươi. Khổng Dung lời còn chưa dứt. Ầm, một tiếng. Trần Nặc vớ lấy tảng đá liền nện ở Khổng Dung trên đầu, Khổng Dung nhất thời hai mắt một phen, thẳng tắp ngã về đằng sau. Chen. Trần Nặc trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng lên trên vấn lên. Xì xì, như cột máu tươi tự cổ bắn nhanh ra, to bằng cái đấu đầu người bay vút lên trời. Len keng, chúc mừng ký chủ đánh chết Khổng Dung, thu được bách phu trưởng chiến hồn 1. Lao thất phu, ra chiến trường muốn dẫn mũ giáp, có biết hay không? Trần Nặc quy kiếm vào vỏ, trong lòng hừ lạnh. Còn làm ta? Không giết ngươi chỉ có điều ngươi quá rắc rưởi, không muốn ôm hế tay của chính mình. Hảo hảo chiếm Bắc Hải, làm một người quân cờ ngươi không làm, nhất định phải muốn chết. Thật đề cao bản thân. Lữ Linh Khỉ lòng dạ độc ác, hắn cũng đúng. Ta Trần Nặc bình dị gần gũi, nhưng yêu năm cùng sáu. Ta giải đến quá thiện lương. Phu quân, ngươi đem Khổng Dung liền như vậy trực tiếp đao rồi. Đinh Dĩnh sững sờ lăng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Nặc. Đao, làm sao? Không làm sao, không làm sao, đao xoáy. Đinh Dĩnh đôi mắt đẹp nhìn Trần Nặc, mọi người nhanh hóa. Trôn. Trần Nặc chỉ về thi thể, tùy ý phất phất tay. Tiện đà, hắn chuyển hướng đồng dạng sững sờ lăng thái sử tử, cười nói, tử nghĩa, đại trượng phu sinh ở thời loạn lạc, làm mang dài ba thước kiếm, lập bất thế công lao. Theo Khổng Dung này hủ nho đáng tiếc. Hơn nữa, ngươi cũng tận lực báo hắn ân. Theo bản tướng, ta phong ngươi làm tướng quân, nhường ngươi thống lĩnh 3 vạn binh mã, làm sao? Đại trượng phu làm mang ba thước kiếm, lập bất thế công lao. Thái sử tư nhị non Trần Nặc câu nói này, lại choáng váng. Câu nói này, nói quá đúng rồi. Nói quá tốt rồi. Quả thực nói đến ta tâm khảm bên trong. Hắn đối với Trần Nặc lời ấy, có rất mạnh đại nhập cảm. Nghe thấy lời ấy, trong lòng rộng rãi sáng sủa, cùng hắn lý niệm bất mưu nhi hợp. Phiêu kỵ tướng quân, chi kỷ a. Hơn nữa, 3 vạn đại quân, vẫn là uy danh hiển hách phiêu kỵ quân. Chúa công này cho cũng quá nhiều rồi, ta một cái vô danh tiểu tốt, mới vừa vào dưới trướng liền cho ta nhiều như vậy. Vậy sau này, không trả nổi thiên lạc qua. Quả thực không có cách nào từ chối. A Thái sử từ liếc nhìn Khổng Dung, không rõ hỏi, tướng quân, ngươi đều muốn thả hắn đi, tại sao lại giết ta? Hắn đều luôn mồm luôn miệng muốn làm ta, trở lại càng nghĩ càng giận, người sống để cho chạy, so với người chết càng phiền thoái, không phải sao? Nói quá có đạo lý, Thái sử từ trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói đối mặt, hắn trầm ngâm một lát sau, vì một chân trên đất nói, tạ phiêu kỵ tướng quân ơn tha chết, vừa ý ân huệ. Đông Lai Thái sử tử, bái kiến chúa công. Ha ha, được. Ta Trần Nặc Nôn Nhi lưu tín, chờ ngày mai chỉnh biên xong tù binh, liền triệu tập 3 vạn đại quân cho ngươi. Trần Nặc cười, hai tay nâng dậy Thái sử tử. Họ tên: Thái sử tử, tự tử nghĩa, tuổi tác: 26, vũ lực: 97, trí lực: 79, đỉnh cao: 85, thống soái: 81, đỉnh cao: 89, nội chính: 78, mị lực: 81, đỉnh cao: 89, vũ khí: cùng các kích, lúc chiến đấu vũ lực 1, trung thành độ: 81, thiên phú: tên dài nhất định, hồng. Nắm cung lúc lực uy hiếp tăng lên dữ dội, địch tướng vũ lực giảm 2, tự thân vũ lực 3. Trần Nặc trực tiếp móc ra cái màu tím chiến hồn, vô vào Thái sử tử trên bà bay. Thừa dịp nó dung hợp chiến hồn, hắn tiếp tục mở ra hệ thống, lấy ra một thất bạch long cầu, một cái bắn vô cùng, một cây hổ đầu kim thương. Một phút sau, Thái sử tử vũ lực đạt đến 99. Ở khố trên bạch long cầu, cầm trong tay đầu hổ thương, gánh bắt bắn vương cung sau,
uy thế tăng nhiều. Đông Nô số 1 dũng tướng thu vào dưới trướng. Thái sử Từ kinh ngạc cảm thụ chính mình sức mạnh sau, hướng về Trần Nặc tầng tầng ôm quyền nói: "Chúa công, mặt tướng thống lĩnh Bắc Hải quân nhiều ngày, nguyện đi thu nạp hội quân, thuyết phục bọn họ vì là ngài hiệu lực."
"Được." Trần Nặc gật đầu cười to: "Tử nghĩa mẹ ngươi còn ở Thanh Châu đi, có thể mang lão nhân ra người nhận được từ Châu đến, thưởng hưởng thanh phúc."
"Mặt tướng, đa tạ chúa công." Một trận chiến đánh tan phương Bắc chư hầu liên quân, lại đến Thái sử Từ tên này dũng tướng, nhìn này đầy khắp núi đồi tu binh, nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh không ngừng vang lên, Trần Nặc tâm tình thật tốt. Có Triệu Vân chúng tướng cùng mới gia nhập Thái sử Từ hợp nhất tu binh, Trần Nặc thì lại dục ngựa mang mỹ, chậm chạp khoan thai hướng về Phí huyện đi đến. Sau 5 canh giờ, sắc trời sáng choang, Duyện Châu, Phí huyện, 10 dặm ở ngoài, phiêu kỵ trong quân quân đại trướng. Triệu Vân phong Trần mệt mỏi tới rồi, hướng về Trần Nặc ôm quyền nói: "Chúa công, trận chiến này tù binh chư hầu liên quân đại khái 100.000, đánh chết quân địch 160.000 khoảng chừng, trái phải thu được vũ khí, đồ quân nhu vô số. Đặc biệt là lương thảo, quân địch vội vã chạy trốn, căn bản không kịp mang theo, mặt tướng phòng chừng có siêu trăm vạn thạch. Bây giờ liên quân lui giữ Phí huyện, lượng lớn hội quân chạy tứ tán, hiện binh mã đã không đủ 25 vạn. Phòng thủ sau chính là phản kích. Nhưng nhiệm vụ thiết yếu chính là truyền vào chiến hồn, đem tù binh nhanh chóng hợp nhất, hóa thành chân chính sức chiến đấu." Nghĩ, Trần Nặc mở ra hệ thống, leng keng: "Chúc mừng ký chủ trận chiến này thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn 2, tam lưu võ tướng chiến hồn 24, bách phu trưởng chiến hồn 153, si tốt chiến hồn 15.800. Sát lục trị, 174.850 chiến hồn được mùa lớn." Sát lục trị được mùa lớn. Tù binh được mùa lớn. Chương 202. Mở gói quà hộp mù, mùi thịt hội quân tâm, mang mỹ bên dưới thành du. Chương 202. Mở gói quà hộp mù, mùi thịt hội quân tâm, mang mỹ bên dưới thành du. Sát lục trị chính là tiêu phí. Trần Nặc trực tiếp sâu hẹn. 1.748 cái gói quà hộp mù đồng thời mở ra. Len keng: "Chúc mừng ký chủ thu được ngựa sai 500, công mẫu mỗi nửa. Thành niên heo nhà 1.000 con 500. Rau dưa hạt giống gói quả, giống đầy đủ hết, 500. Chiến mã 100 thước 200. Kẹo thỏ trắng, an hội trưởng thân thể nha, 1.000 dương 20. Cỏ hạn phản phạ hạt giống 1 tấn 25. Thuần thiên nhiên chất lượng tốt cỏ chăn nuôi, chiến mã lựa chọn tốt nhất. Heo nái hậu sản hộ lý 1, sẽ không để cho giới trướng binh sĩ nuôi heo chư hầu, không phải thành công xuyên biệt giả. Tam hàn bản đồ 1. Bản đụt đặt đồng tức đài bản vẽ 1. Xin mời cho thiên hạ nữ thần một cái ấm áp nhà. Dựng thành sau ký chủ hy vọng, nhân tài hiệu lực xuất, lực chấn nhiếp, lãnh địa quân tâm, dân tâm cực lớn tăng lên trên, ký chủ lãnh địa càng lớn, tăng lên càng lớn, cao nhất có thể tăng lên 100. Ngoài ra, đồng tước đài bên trong tụ tập một đời kiêu hùng Tào Tháo, dẫn trước mấy trăm năm địa đạo chiến kỹ thuật. Khắc, trời lạnh, thuộc hạ cũng sẽ chi kỷ cho ngài thiêm kiện siêm ý đi. Gió đông không cùng Chu Lang liền, đồng tước Xuân Thâm tỏa nhị tiểu." Đồng tước đài Trần Nặc tự nhiên hiểu rõ. Hắn lấy ra đồng tước đài bản vẽ, lông mày khẽ nhết. Đồng tước đài lên đến 30 trượng. Quan đồng tức đài nền thì có 10 trượng, toàn thể lên đến 70 mét, siêu 20 tầng lầu cao như vậy, bên trên cảng có cung điện hơn 100. Tập căn cứ quân sự phòng ngự, uy nghiêm làm một thể. Đồng tước đài gồm cả kinh sợ thiên hạ, khiến người ta có che trời chi kính, phục tiên chi bí hiệu quả. Trước tiên ở Lạc Dương kiến tạo là được rồi. Đồng tước đài to lớn hơn nữa, dưới trướng hắn nhân khẩu nhiều như vậy, lương thảo lại không thiếu, đều là việc nhỏ. Vừa vặn lấy công đại trận, hấp dẫn lưu dân. Chờ Duyện Châu bắt, gần như cũng kiến tạo xong xuôi. Chính mình đại hôn, mời tiệc thiên hạ, cũng phải dùng tới được. Nhưng hắn các phu nhân đều là ở chung với hắn hoàng cung, có thể cũng không phải là muốn tỏa nữ nhân ở đây. Hắn lại lần nữa nhìn về phía cái khác gói quà, nở nụ cười. Cho 500.000 đầu heo. Cao lãnh hệ thống đây là nhắc nhở hắn nuôi heo đây. Nuôi heo cung cấp hậu cần, tăng cao sĩ tốt chất lượng sinh hoạt, xác thực trọng yếu. Heo muốn cắt, bằng không chất thịt bên trong có mùi khai, khó có thể nuốt xuống. Cái này Trần Nặc đã sớm để hoa đà ở Di Châu làm quá, chỉ là không có quy mô lớn ở đại quân bên trong nuôi trồng. Hiện tại chính mình dưới trướng đại bá binh, cũng xác thực nên đem đại quân nuôi heo nhấc lên nghị trình. Từ Long, này nuôi heo trọng trách, liền giao cho ngươi chủ tính trùng, xong xuôi, cho ngươi ký một cái công lớn. Trần Nặc lấy ra nuôi heo pháp đưa cho Triệu Vân, để sĩ tốt nếm trải ngon ngọt, nuôi heo tính tích cực cũng sẽ tăng cao. Nói, hắn cười to hướng Điển Vi hào khí phất tay, "Ác Lai, truyền lệnh xuống, chôn nồi nấu nước, sở hữu tù binh, cùng với dưới trướng đại quân, toàn heo yến. Ngày hôm nay toàn trường thịt heo, do ta trả nợ." "Ha, ngài là chủ công, tất cả mọi thứ đều là ngài, ngày nào đó không phải ngài trả nợ." Điển Vi cười, lao ra đại doanh. Trần Nặc cũng lắc đầu nở nụ cười, lôi kéo Triệu Vân bay đi tới doanh trước đất trống. 100 người một ngày có thể ăn một con lợn. Hắn vung tay lên, lấy ra một vạn đầu heo. Triệu Vân trợn mắt ngoác mồm, cười nói: "Chúa công, còn có một vạn con hoàng lưu thịt, nhóm này thực cũng quá tốt rồi. Tranh bá thiên hạ, sĩ tốt trung thành vô giá, từ từ ăn." Trần Nặc chuyển hướng Phí huyện, cười nói: "Mà liên quân lương thảo không kế, chúng ta phanh heo, cũng là ngói nó sĩ khí thủ đoạn, có cái gì không nỡ, rượu cũng số lượng vừa phải còn trên, khiến cho thanh thế hùng bí điểm, thèm tử địch quân." "Nặc." Triệu Vân tuân mệnh, bắt chuyện sĩ tốt giết lợn đi tới. Lên oa nấu nước, giết lợn mổ bò. Trong doanh mùi thịt phân tán, từng trận mùi thịt khí tự đại trong doanh mấy ngàn khẩu trong nồi lớn trôi về trên không, chuyển khắp đại doanh. Có câu nói thật, một cái tốt bếp núc ban bù đắp được nửa cái chỉ đạo viên. Hơn 100.000 sợ hãi mờ mịt luống cuống sĩ tốt trong nháy mắt tiến tính lại, dồn dập tham lam ngửi mùi thịt, nước miếng trong miệng không nhịn được chực nhỏ. Dầm dầm biết nước bọt thành cái bụng tiếng kêu ở đại doanh bên trong vang lên. "Mẹ kiếp, đây là thịt ta." mùi thịt thực sự là mỹ vị a hương, thật là thơm a. Ta mấy năm không nếm thử quá thức ăn mặn, thật muốn nếm một cái nha. Không, uống miếng canh thịt là tốt rồi. Nấu đi ra thịt đến cùng tốt bao nhiêu ăn a. Đừng nóng đội, các ngươi xem, phiêu kỵ tướng quân giá mấy ngàn nổi đấu, đồng thời còn ở giết lợn đây, nhiều như vậy khẳng định có ta phân a. Người người còn có rượu, ta trời ạ, phiêu kỵ tướng quân nhạc hồng cha. Các binh sĩ nghị luận sôi nổi thanh đột nhiên nổi lên, tất cả mọi người yên tĩnh ngồi dưới đất nghe mùi thịt, nhìn bát tô phương hướng, ánh mắt kích động chờ cơm khô. Không lâu, mấy ngàn kỵ binh rục ngựa ở đại doanh rong ruổi, tất cả mọi người xếp hàng lĩnh thịt, người người có phần, số lượng lớn còn no, không thể no, chém thẳng nào đó đầu. Ao ào rào, sở hữu tù binh dồn dập nhanh chóng đứng dậy, từng cái cúi đầu không lưng, linh mặt cười, tiếp thu phiêu kỵ quân sắp xếp lĩnh cơm. Hết cách rồi, khỏi nói là thịt, thời đại này chỉ cần có ăn, cho dù bị chân đập mặt, ta cũng có thể cười cho người xem. Cơm nước xong, sĩ tốt trung thành độ trà sát dâng lên. Trần Nặc rục ngựa dò xét nơi đóng quân, sàng lọc tù binh, chuyển vào chiến hồn. Những tù binh này bị các chư hầu sàng lọc, huấn luyện, lại từ hoảng lưu trong trận đảm mạng, đều là xuất sắc binh nguyên. Đem 1.800 chiến hồn sĩ tốt sắp xếp tù binh đại quân. Dưới trướng thêm nữa đại quân 8.5 vạn, chiến hồn sĩ tốt 1.4 vạn. Sau 2 canh giờ, mặt trời chết về tây. Trần Nặc rục ngựa mà đứng. Trước người 240.000-4.000 đại quân, OFF liệt trận ở trước. Trong đó, Từ Châu quân 22.5 vạn, Huyền Giáp Thiết Kỵ 3.000 kỵ, chiến hồn sĩ tốt 14.000, chiến hồn thủy quân 2.000, thân vệ 1.100 viên đại tướng. Không cần trưng binh, quân địch cho ta huấn luyện, cho ta trinh, hay lắm, hay lắm. Trần Nặc khỏe miệng khẽ nhếch, vung tay lên, quát lên, toàn quân nghe lệnh, đại doanh tiến lên lại ép 7 dặm, đóng trại sau, tiếp tục chôn nổi phanh thịt, đều cho ta mở rộng ăn. Nói xong, Trần Nặc trở về trung quân lều lớn, để bút xoạt 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 rồng bay phượng múa một trận, liền ôm một mặt tỉnh tỉnh đình dĩnh, dùng ngựa đến Phí huyện thành ở ngoài du lịch đi tới. Sau nửa canh giờ, Phí huyện, liên quân đại doanh. Vô số sĩ tốt mặt mày xám xịt, co quắp ngồi ở địa, hai tay run cầm cập, vương bắt bỡ, uống không mấy hạt mét nước cơm. Thường thụ này sống sót sau hai nạn an bình thời gian. Đang lúc này, từng trận nồng nặc mùi thịt bay vào đại doanh. Ta đi, thịt, là phiêu kỵ quân, ở bát tô thịt hầm. Thật giống bọn họ còn người người có phần. Thảo mẹ kiếp. Chúng ta lương thực đều ăn cờ cờ bèo bèo, nhìn phiêu kỵ đại quân đều ăn chính là thịt ta, đây là nấu bao nhiêu à? Đều bay tới ta này. Đúng đấy, tương tự đều là làm lính bán mạng, trên đợt này. Vậy, cũng lớn quá rồi đó. Không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Nghe mùi thơm này, nhìn trong tay thanh thang quả thủy, vô số si tốt nước mắt vỡ đê mà xuống. Bọn họ, quả thực quá thảm. Liên minh đại quân vốn là tán loạn tinh thần, lại lần nữa văn chương trôi chảy. Tào Tháo, Viên Thiệu, Vương Công, Công Tôn Toản, Trương Dương mọi người, vì là phòng thủ lại lần nữa nổ doanh, lao lực trấn an được si tốt, liền không hẹn mà cùng, bước nhanh hướng về thành lầu chạy đi. Tào Tháo, Viên Thiệu hai người đồng dạng mặt mày xám xịt, phát quan công trình, hai người vừa đến đầu tường, các chư hầu liền tiến lên đón, bạn sơ à, này nên làm thế nào cho phải a? Trần Nặc này mở rộng thịt hầm, át sẽ có nó dụng ý a. Đúng đấy, Trần Nặc cầu tặc gian kế một khâu tiếp theo một khâu, đây là phòng thủ xong, muốn thổi lên phản công kèn lệnh a. Ai, hiện tại công thủ thay đổi được rồi, ai? Các chư hầu ngươi một lời ta một lời. Tào Tháo sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú phương xa phiêu kỵ quân đại doanh. Lương Thảo, Lương Thảo, Lương Thảo. Từ vừa mới bắt đầu tranh giành, hai chữ này tựa như giỏi trong xương, vẫn truy hắn tê cả da đầu. Vừa sinh đệ, Hà sinh nặc a. Hắn thở dài một tiếng, một trường mạnh mẽ đánh vào trên tường thành. Đang lúc này, một đạo kinh ngạc thốt lên vang lên, mau nhìn. Địch, địch, địch. Chúa công, Trần Nặc thổ cô gái đến rồi, nữ nhân này thật giống, thật giống. Tào Tháo nghe vậy, bản chậm chạm khoan thai ngẩng đầu. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, đang lập tức dựng đứng lên. Chương 203. Tào Tháo thổ huyết, Tam Hàn, bọn họ muốn chết. Chương 203. Tào Tháo thổ huyết, Tam Hàn, bọn họ muốn chết. Trần Nặc mang theo Đinh Dĩnh, phi ngựa mà đến, từ trên yên ngựa lấy ra đại cung, từ bao đựng tên bên trong lấy ra hai chỉ tiễn. Hắn nhìn hai chi cột thư giấy tiễn, do dự nháy mắt, đem một tấm thư giấy lấy ra, khí tiễn ở mặt đất, dựng lên khắc một cái mũi tên, nhắm vào Tào Tháo, đáp cung bắn tên, làm liền một mạch. Xèo một tiếng, mũi tên nhắm thẳng vào Tào Tháo mặt. Bắn thôi, hắn nhìn có chút run Đinh Dĩnh, than nhẹ một tiếng, trực tiếp điểm ngựa xoay người rời đi. Chúa công cẩn thận. Trên tường thành, Hứa Chử một cái đánh gục Tào Tháo. Keng. Ong ong ong, mũi tên mạnh mẽ đâm vào trên thành lầu, đôi chim trực chiến. Mẹ kiếp, Trần Nặc đây là làm gì đến? Mang nữ nhân săn bắn. Thật mẹ kiếp phong lưu a. Có điều đừng nói, người phụ nữ kia thật sự thật có mùi vị, xem ta bụng dưới một trận hừng hực. Tê, thật chẳng à, bản hầu cũng coi như nhật lý bạc cơ, nhưng làm sao quất quá bực này tuyệt sắc. Trần Nặc cầu tặng, số đào hoa thật sự tốt. Vóc người này, tuyệt a, có lực nhi, thật là keo kiệt, dù ngựa nhanh như vậy, nhà có kiêu thiếp, còn không nỡ khiến người ta nhìn nhiều hai mắt. Ai, mạnh đức ngươi đập phá. Bực này mỹ tiểu đường, vẫn là người khác, ngươi không nên tối hăng hái sao? Viên Thiệu nhìn về phía Tào Tháo, dù gì nói, có điều đừng nói, mỹ nhân kia xem ra cùng đệ muội khá giống, chỉ là tuổi trẻ thật nhiều, cũng có thêm cỗ sao sức lực. Mà Tào Tháo nhưng mảnh mặt làm ngơ, nàng sững sờ ngóng nhìn Đinh Dĩnh theo Trần Nặc rục ngựa bay nhanh, ba đào chập trùng, dường như thần tiên quyến lữ bóng người, ngăm đen trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ vào mắt ta. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng trong đầu mới vừa nhìn thoáng qua Đinh Dĩnh bóng người. Mái tóc càng đen thui mỹ lệ, màu da càng thêm trắng nõn, tươi cười rạng rỡ, chói lọi rực rỡ, ung dung hoa quý chi dạng hiện lộ hết, xinh đẹp đầy đà tư thái càng thêm ưu mỹ, khí chất càng thêm tuyệt luân. Một bên Tào Hồng nhưng là hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn cùng lão ca cùng cách Đinh Dĩnh, bận điệu che miệng mình, trong lòng hô to mẹ nó. Trần Nặc cho Mạnh Đức ca lưu bộ mặt, không có ở dưới thành sĩ đụng, nhưng hắn là người biết chuyện a, một ánh mắt liền nhận ra. Ồ, mũi tên trên có tin. Lúc này, một đạo kinh ngạc thốt lên vang lên. Một tướng nhận lấy ra thư giấy, mở ra vừa nhìn, nghi hoặc nhắc tới lên tiếng, ta quan vũ thiên hạ vô địch. Có ý gì a? Trần Nặc có đệ đệ. Ta cũng không biết a, không hiểu ra sao. Xì, Tào Hồng nhịn không được, xì một hồi bật cười, không khỏi nhìn về phía Tào Tháo. Đột ngột một tiếng cười nhạo, Tào Tháo chuyển hướng Tào Hồng, cùng Tào Hồng bốn mắt nhìn nhau. Xin lỗi Mạnh Đức ca, ta là một danh tướng lĩnh, được quá chuyên nghiệp huấn luyện, bất luận thật buồn cười, đều sẽ không cười, này, này, chuyện này. Thực sự là không nhịn được a. Tào Hồng đầy mặt oan ức. Ngươi. Tào Tháo cuối cùng không nhịn được, nuốt xuống một cái nghịch huyết, đống nhiên phun ra. Xì xì. Một ngụm máu như xương, thổ xong, hắn thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống. Chúa công. Mạnh Đức ca. Tào Hồng không biết làm sao, đống nhiên cảm thấy tiền đồ một trận xa vời, quay đầu nhìn lại, lại cùng Viên Tiệu ánh mắt thâm thúy không hẹn mà gặp, hắn kinh hoàng thử dò xét nói, chẳng lẽ, bản sơ ngươi cũng biết Mạnh Đức ca cố sự. Viên Tiệu gật đầu lại lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói, ta tuy không biết, nhưng các ngươi trên mặt tràn ngập cố sự. Tào Hồng ngươi cho ta đem miệng khâu được rồi, mau mau mang Mạnh Đức trở lại tu dưỡng. Trần Nặc hoa nhiều như vậy đánh đổi thu nạp tù binh lòng người, định đối với Duyện Châu có lòng mơ ước. Lúc này cho dù hải quân đến, phòng trừng cũng là chỉ có thể đánh đau Trần Nặc, muốn triệt để đánh ngã hắn, khó khăn. Như không thủ được, để Trần Nặc thế lực lại lần nữa lớn mạnh, chúng ta đều có thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng đây chính là các ngươi Duyện Châu, thử. Nói xong, hắn nhanh chân rời đi, nhìn lại Trần Nặc phương hướng rời đi, khinh bị nói, này Trần Nặc, đến cùng là quá trẻ tuổi, một người phụ nữ mà thôi, có cái này trôi, không ở bên dưới thành hảo hảo nhục nhã dưới, liền như thế đảo mắt liền đi, không đủ để thành đại sự. Một bên khác, Trần Nặc bay nhanh chốc lát, dùng ngựa ngóng nhìn Phi La Đô Phi ạ phương hướng. Phu quân, cảm tạ ngươi. Đinh Dĩnh ngẩng đầu, môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy cảm động. Nói xong, nàng trắng như tuyết cánh tay làm nổi lên Trần Nặc cổ, thiếp thân mà lên, quay về Trần Nặc đôi môi, liền hôn lên. Một lúc lâu, Trần Nặc lắc đầu, vừa là đối với Đinh Dĩnh giải thích, cũng như là ở tự nhủ, không cần lưu ý, ngươi là tự nguyện theo ta, mà không phải ta cướp, phương pháp này trùng vi tiểu đạo. Hơn nữa, Duyện Châu đại quân liên tục gặp khó, binh lực chầm vắng, đại quân ta mãnh liệt mà lên, tự có thể một gõ mà xuống. Hừm, chỉ là thiếp thân có chút hiếu kỳ, còn có một tờ giấy viết chính là cái gì? Đinh Dĩnh nhấc mâu nở nụ cười, từ Trần Nặc nắm đấm bên trong lấy ra tờ giấy, nhìn chăm chú một lúc lâu, nhất thời mặt đỏ. Chỉ thấy trên tờ giấy rồng bay phượng múa 16 cái đại tự. Thiếp thân mặc cho phu quân như vậy xử trí. Trần Nặc nghe vậy, cười ha ha, đang muốn rục ngựa về doanh. Đang lúc này, Vương Việt đội đội vàng vàng rục ngựa mà đến, cách thật xa liền lo lắng quá to, chúa công, không tốt. Đông Hải quận hết sức khẩn cấp. Liên quân không ngừng phương bắc, phía nam hai đường, lúc này có vô số lâu thuyền từ Đông Hải bên bờ, đột nhiên kéo tới, đã sắp lên bờ, có tới 12 vạn chúng. Cái gì? 120.000 hải quân. Trần Nặc kinh ngạc. Biển rộng xa vời, nhân loại vùng cấm, đường ven biển mênh mông vô bờ, hắn cũng không thể ở duyên trẻ phòng thủ. Các vùng duyên hải trong thành trì cũng chỉ có 500 vệ binh. Chẳng trách các chư hầu không có sợ hãi, này sát chiều, gặp phải không phải bất hắc, phòng trường xong xuôi. Nhưng không có chuyện gì, hắn mở ra. Chỉ là hắn hiếu kỳ với bây giờ liên quân làm sao tập hợp này 12 vạn đại quân, mà còn có thể tách ra hắn cơ sở ngầm. Thế lực càng lớn, giáp giới địa phương càng nhiều, cẩm ý liề vệ quy mô còn cần mở rộng. Nghĩ, Trần Nặc nhìn về phía Vương Việt, có từng tìm rõ 12 vạn binh mã làm sao tạo thành. Vương Việt một mặt âm trầm ôm quyền thỉnh tội nói, chúa công, ngày mùa hè vừa bận liêu nước sông vị dâng lên, một mảnh đầm lầy, không cách nào thông hành, mà khoảng cách quá mức xa xôi, thuộc hạ liền lười biếng. Cẩm ý liề vệ bắt được một đầu lưỡi, liên quân vì là Nhạc Lãng, Liêu Đông, Huyền Thố ba quận, cùng với Tam Hàn liên quân. Nghe được cái khác ba quận lúc, Trần Nặc sắc mặt như thường. Nhưng nghe đến Tam Hàn lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát ý bắn mạnh, tức giận ngút trời, đột nhiên nắm chặt trường thương trong tay, mạnh mẽ rót vào mặt đất. Ong ong ong, nương theo trường thương trên mặt đất tiếng ong ong, Trần Nặc lạnh nét như băng âm thanh vang lên, dị tộc mang gì, sao dám xâm ta Đại Hán danh giới? Tam Hàn, bọn họ muốn chết. Nói xong, hắn hai mắt nheo lại, trong đầu thôi diễn chiến cuộc. Thế muốn cho Tam Hàn rõ ràng, như thế nào? Phạm Đại Hán tiên uy người, tuy xa tất chu, vừa muốn lật đổ Tam Hàn Hoàng Long, lại không làm lỡ lúc trước kế hoạch, lấy Duyện Châu. Vương Việt thấy thế, nói nhỏ, chúa công chớ ưu. Trương Văn Viễn xuất 800 kỵ binh vừa lúc đằng trước hướng về Cù huyện, Hà Lương có thể chạy đi chống đối 1-2, thủ vững một quãng thời gian. Chương 204, ba đường phạt tạo, Lưu Bị muốn dựa vào Trần Nặc. Chương 204, ba đường phạt tạo, Lưu Bị muốn dựa vào Trần Nặc. Chúa công chờ ưu, Trương Văn Viễn xuất 800 kỵ binh chính đang Cù huyện, cách quân địch mục tiêu lợi huyện không đủ trăm dặm, Hà Lương có thể chạy đi chống đối 1-2, thủ vững một quãng thời gian. Vương Việt âm thanh vang lên. Trương Liêu, 800 kỵ binh, thủ vững. Trần Nặc nhíu mày, khẽ cười một tiếng. Như Trương Liêu tóm lại quân địch cái hở, sợ là liền muốn ưu thế ở ta. 800 hổ bí đạp giang đi, 10 vạn ngô binh táng đẳng còn. Trương Bát Bách nhưng không chỉ là hư danh, nhưng binh thế hung uy, Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, chưa từng tất thắng chi trượng, muốn hoàn thành này lấy ít thắng nhiều trắng cử, kỳ tập, nắm thời cơ chiến đấu, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Trương Liêu chi dũng song toàn, Lâm Trận điều khiển từ xa chỉ huy đại tướng, chính là tối kỵ. Thời gian khẩn cấp, không kịp giải thích. Trần Nặc lìm ngửa quay đầu, nhìn về phía vương biệt, quân địch lên bờ sau, còn bao lâu có thể binh lâm huyện thành? Quân địch thế tới hung hăng, nhiều nhất hơn nửa ngày. Vương Việt ngữ khí khẳng định. Do dự mấy mắt, Trần Nặc nhanh chóng hạ lệnh, "Ác Lai, triệu tập thân vệ toàn bộ tập kết, mau chuyển Triệu Vân, Từ Binh, Từ Thịnh đến đây." Vương Việt nghe lệnh, truyền lệnh Lạc Dương Từ Hoàng, tiểu phái Từ Thứ, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chờ ta truyền tin, cùng chúng ta nơi đây phí huyện 25 vạn đại quân, ba đường vây công, lật đổ Tào Tháo xảo huyện. "A." Vương Việt bối rối, "Chúa công, hiện tại là quân địch ở đánh lén a?" "Kẻ địch ở đánh lén, chúa công ở sắp xếp ba đường phạt tạo." Vương Việt khó mà tin nổi nhìn phía Trần Nặc. Trần Nặc xua tay, "Có ai quy định quá, quân địch đánh lén lúc chúng ta không thể sắp xếp tấn công sao? Cái này gọi là ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Cho dù quân địch đánh lén Duyên Châu, ta cũng như cũ theo như kế hoạch đã định, chiếu lấy không lầm. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn biến thủ thành công, lật đổ Hoàng Long, để Tam Hàn hoàn toàn biến mất. Nhanh đi truyền lệnh." Trần Nặc mấy câu nói để Vương Việt đại não quá tải, tuy rằng hắn nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, nghe cũng làm cho người một trận nhiệt huyết sôi trào. "Truyền lệnh mà, nghe theo là được rồi." Mặt tướng rõ ràng, "Vậy thì đi truyền lệnh." Vương Việt tuân mệnh rời đi. Trần Nặc thả xuống 10 đài vòng vào pháo. Không lâu, Triệu Vân, Từ Vinh, Từ Thịnh, Lữ Linh Khỉ mấy người cũng dồn dập rục ngựa mà tới. Trần Nặc nhìn quanh mọi người, len ken nói, "Tam Hàn dị tộc đánh lén, phạm ta đại hán danh giới. Thời gian khẩn cấp, chỉ có kỵ binh hỏa tốc trợ rút. Ta đem xuất thân vệ tiết kỵ thân trinh." Từ Vinh, Từ Thịnh nghe lệnh, "Thống 3000 huyền giáp tiết kỵ, đi theo sau ta." Từ Vinh, mặt tướng tuân mệnh. Từ Thịnh thì lại rất là tức giận, nắm chặt cổ đĩnh đao ôm quyền, "Dị tộc." "Hừ, mặt tướng định để bọn họ có đi mà không có về." Trần Nặc gật đầu, chỉ vào vòng vo pháo, nhìn về phía Triệu Vân, Tử Long, ba đường phạt tạo, y kế tiến hành. "Nhưng trận chiến này ta không chỉ có muốn phạt tạo, còn muốn diệt Tam Hàn, nhất định phải thế như lôi đỉnh. Đây là vòng vo pháo, ta mệnh ngươi trong vòng mấy ngày làm gấp ngàn đại. Vì là phòng thủ tiết lộ, chỉ có thể để 16.000 chiến hồn sĩ tốt phòng chế, còn lại hơn 20 vạn đại quân phụ trách đốn tuổi khai thác đá. Sở hữu tới gần người, giết không tha. Tảng đá toàn bộ tự Thái Sơn, tặng 200 cân đá tảng. Chờ ta trở về, ta muốn tới cái ngàn pháo cùng phát, pháo kích phí huyện thành. Vừa muốn đánh tan liên quân, cũng phải đem Tào Tháo chư hầu ngộng nổ nát, một đường quét ngang, đem hắn yên thành xào huyệt, tận diệt." Mặt tướng tuân mệnh. Triệu Vân hưng phấn chắc tay, nhìn về phía quái vật khổng lồ giống như vòng vo pháo, một mặt nóng lòng muốn thử, cùng vòng vo pháo lẫn nhau so sánh, xe bắn đá lại như mini món đồ chơi như thế. Thứ tốt giá để liên quân cũng nếm thử bị pháo vanh tư vị. Trần Nặc gật đầu, khẽ kẹp bụng ngựa, trường thương một chiều, quát to, hết tốc lực tiến quân. Đông Hải quận, Cù huyện thành bắc, Trạm Vạng. Hoàng hôn ánh chiều tà dưới, 800 thiết kỵ, dùng ngựa tiến lên. Trương Liêu, Nhạc Tiến, Hoa Hùng ba người, nữ mã ở đại quân trước. "Văn Viễn, ta sao hướng về này Cù huyện đi a? Nơi này có cái lông kẻ địch a." Nhạc Tiến một mặt ủ rũ, thấy không gặp được kẻ địch, hắn cả người không dễ chịu, hết cách rồi, hắn quá muốn tiến bộ. Trương Liêu khẽ mỉm cười, "Chúng ta dò xét nhiều ngày cũng không phát hiện tung tích địch. Vừa vặn đến Huệ Cố truyền tin, cái kia Lưu bị lại miêu ở chỗ này, người này khá là quái dị, đến cái nào nào có đại chiến, ta cũng là đến thử vận may, dù sao, vạn nhất đây." "Lưu bị?" "Liên vậy lần trước ngoài thành Từ Châu, cho ngươi đưa hơn một vạn tù binh cái kia Lưu bị." Nhạc Tiến trừng mắt, "Văn Viễn, điên rồi a, người đây cũng tin." Thấy Nhạc Tiến còn muốn mở miệng, Trương Liêu xua tay, lạnh nhạt nói, "Là chúa công nói." Nhạc Tiến ngữ khí nhất thời một nghẹn. "Được rồi, chúa công nói, cái kia không sao rồi, chúa công lời ấy tất nhiên có thâm ý, phải cẩn thận lĩnh hội." Trương Liêu cười khẽ, phân tích nói, "Chúa công khăn vàng lúc, cái kia Lưu bị liền xuống núi lại chiến. Gần 10 năm, lại là phạt đồng, lại là chẳng chọc đại hán các nơi khắp nơi đi dạo, tìm chủ dựa vào một binh. Thân kinh bách chiến, bách chiến bách bại. Luyện thành một thân bát mã bỏ chạy bản lĩnh. Đến hiện tại vẫn là huynh đệ ba người. Hắn nếu không có điểm hơn người năng lực, muốn bại nhiều như vậy chàng, cũng là hiếm thấy việc." Nói xong, Trương Liêu nở nụ cười, "Về Cố truyền tin nói, hắn hiếm thấy an ổn mấy tháng, mỗi ngày đều là hảo tiểu thịt ngon bắt chuyện, hiện tại đều sắp mập không rời nổi bước chân rồi, ha ha, kỳ quái, quá kỳ quái." "Này không đúng a, như thế mơ hồ." Nhạc Tiến bĩu môi nghi vấn, "Ta không tin." Vừa dứt lời, "Báo, báo." Một cẩm y liễu vệ phi ngựa mà đến, "Báo, Trương tướng quân, 12 vạn liên quân cùng Tam Hàn, từ Đông Hải ven bờ mà đến, sắp binh lâm lợi huyện, kính xin Trương tướng quân mau chóng đi vào tiếp quản thành phòng thủ." Dắt, Nhạc Tiến kinh đã tê dần, ngư bức. Hoa Hùng một mặt tức giận, "Tam Hàn, đối phương nó nương chi?" Trương Liêu thu lại trong lòng khiếp sợ, nhìn về phía cẩm y liễu vệ, "Hạ lệnh, bản tướng này liền lập tức lên đường, các ngươi tốc thông báo lợi huyện huyện lệnh, sắp xếp bách tính hỏa tốc rời đi." "Đi." "Khiến thôi." Trương Liêu giơ roi bung lên, xuất quân quay đầu, hướng về lợi huyện lao tới mà đi. Sau 3 canh giờ, đêm khuya, Cù huyện ngoại ô phía bắc một nơi tiểu bên trong trang viên. Nay chủ trang viên người ta, chẳng biết vì sao, một nhà bảy thanh, 2 tháng trước đột nhiên đi rồi. Đi rất an tưởng, đi chỉnh tề. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hậu viện phòng ngủ bên trong, ánh đèn đen tối. Lưu Bị, Trương Phi hai người tựa ở trên giường nhỏ, trên người khoác bạc sam, nhìn dáng dấp là ngủ chung mới vừa tỉnh. Đột nhiên, kẹt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Huệ Cố vô căng tròn cái bụng, mặt mày hồng hào đi vào trong nhà, cười to nói, đại ca muộn như vậy tìm ta đây tới chuyện gì à? Nhị đệ, ngươi tới nói đi. Lưu Bị liếc mắt Trương Phi, như là thuyết phục Trương Phi đã xem miệng lưỡi mài hỏng, miệng cô lưỡi khô, nói bất động. Trương Phi vỗ một cái chân, xua tay nhìn về phía Mề Cố, nét miệng ha ha cười nói, này, không có gì đại sự, năm đó hổ lao quan ở ngoài, tam đệ ngươi không phải còn đi trợ trận phiêu kỵ tướng quân sao? Đại ca ngủ, mới vừa đột nhiên suy nghĩ, phiêu kỵ tướng quân đối với ta cũng không có gì ác ý, vừa vặn tam đệ ngươi cùng phiêu kỵ tướng quân có chút giao tình. Đại ca liền muốn do ngươi mở miệng, huynh đệ ta ba người cùng đi dựa vào phiêu kỵ tướng quân. Vừa vặn phiêu kỵ tướng quân bị chư hầu vây công, huynh đệ ta cũng có thể đi ra bó khí lực. Huệ Cố trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ. Dựa vào chúa công? Không phải, đại ca ngươi lại muốn làm việc a? Này, con bắt lấy chúa công hút máu đi tới. Chán sống. Đang lúc này, đột nhiên, trang viên truyền ra ngoài đến tảng lớn tiếng ồn ào. Ba người thân kinh bách chiến, đang một hồi liền đứng lên, vỡ lấy ra hỏa liền xông ra ngoài. Ba người lén lút chạy đến trang ở ngoài, thấy nguyên là tảng lớn bách tính di chuyển, nhất thời yên lòng. Lưu Bị hiền lành tiến lên tìm hiểu tình huống sau, con ngươi lưu động suy tư, chậm chạp khoan thai đi trở về. Đại ca, tình huống gì? Liên quân tập kích Đông Hải, Trần Nặc tràn ngập nguy cơ, hiện tại chính đang rời đi bách tính. Cái kia quá tốt rồi, nay vừa vặn có thể giúp phiêu kỵ tướng quân ngăn địch, trời ban một cái công lớn a. Trương Phi một mặt hưng phấn, vậy còn chờ cái gì nhi đại ca, đi nhanh lên đi. Lưu Bị gật đầu lại lắc đầu, hiện tại liền đi, nhưng không phải nhất định là đi giúp Trần Nặc. Vì sao a? Trương Phi bối rối, đại ca ngươi mới vừa vẫn cùng ta nói rồi một đại cái sọt dựa vào phiêu kỵ tướng quân chỗ ta. Lại thay đổi rồi. Không phải thay đổi, mà là hai bên không giúp bên nào. Xem trận chiến. Nói, thấy Trương Phi còn muốn lại nhải, Lưu Bị trừng mắt lên, khuôn phục hắn thất, không cho phép chúng ta có rõ ràng lập trường. Nhanh, đại ca cảm thấy đại chiến sắp tới, không kịp giải thích, mau đổi tới. Chương 205. Chương Liêu 800 hổ bí kỵ, mãnh hổ xuống núi. Chương 205. Chương Liêu 800 hổ bí kỵ, mãnh hổ xuống núi. Ngày mai, ngày mùa hè sáng sớm, đã mang theo một tia nóng bức. Lợi huyện thành ở ngoài, 30 dặm. Lan hồng mặt trời đỏ, soi sáng đại địa, trên hoang dã, vô số cỏ dại theo gió nhẹ nhẹ phẩy, toàn màu đỏ tươi. Phần cuối đường chân trời, vô số đại quân như tuôn trào làn sóng, từ bốn phương tám hướng mà tới, tinh kỳ tung bay. Vào mắt nhìn thấy, vô biên vô hạn. Mây đen ép thành. Xa xa, Trương Liêu cho tướng, dùng ngựa đứng ở một nơi sườn thấp, mặt trời đỏ soi sáng ở trên mặt mọi người, ánh mắt túc sát. Luôn luôn hiếu chiến nhạc tiến, liếc nhìn cảnh này, trên mặt cũng là vô cùng lo lắng. Hắn chuyển hướng Trương Liêu, trầm giọng nói, "Trương tướng quân, quân địch nhân số quá nhiều, địch ta binh lực cách xa, nhất định phải trước tiên phòng thủ một làn sóng, lấy chờ chúa công biệt quân." Trương Liêu dõi mắt nhìn phương xa, mắt hổ híp lại, đằng đằng sát khí nói, "Là nên buông tay một kích." "Tướng quân, mặt tướng nói chính là phòng thủ." "Thủ thành." Nhạc Tiến nhất thời sốt ruột. Trương Liêu run lên áo choàng xoay người, giơ tay ngăn lại Nhạc Tiến, nghiêm túc nói, "Địch nhiều ta ít, nhất định phải lấy tấn công làm phòng thủ." "Tướng quân chuyện này, đừng kích động, bình tĩnh." Nhạc Tiến trừng lớn hai mắt, miệng mở ra có thể nhét một viên trứng gà. Không nghĩ đến có tiền, hắn lại còn muốn khuyên người bình tĩnh. Nhạc Tiến tổ chức xong ngôn ngữ, vừa muốn lại mở miệng. "Ta rất bình tĩnh." Trương Liêu xua tay, chiến cùng bất chiến, vẫn cần hỏi chúa công ý kiến. Hắn chuyển hướng Cẩm Y Liễu vệ, hỏi, "Chúa công ưng đã nhận được tin tức, không biết chúa công có gì chỉ thị?" Cẩm Y Liễu vệ ôm quyền, khởi bẩm Trương tướng quân, "Chúa công chưa từng nói rõ là thủ vững vẫn là chiến, chúa công chỉ hồi phục bốn chữ, Trương tướng quân có thể tùy cơ ứng biến." "Được." Trương Liêu nghe vậy, vỗ tay cười ha ha, mắt hổ đột nhiên lượng, nói, "Vẫn là chúa công hiểu ta à?" Một bên Nhạc Tiến kinh ngạc, "Chúa công sẽ không hiểu tình thế à, này đến tuột cùng là gì ý?" Trương Liêu sửa sang lại mũ giáp, xoay người dựng thẳng lên ba ngón tay, tự tin nở nụ cười, "Chúa công thâm ý có ba, một trong số đó, địch nhiều ta ít, phòng thủ chính là bị động chịu đòn, huyện binh chỉ có 500, sao có thể bảo vệ thành này? Dùng kỵ binh thủ thành, thương vong trái lại càng to lớn hơn. Thứ hai, ngoại thành còn có lượng lớn bách tính chưa từng rời đi, chúng ta như thủ, chí bách tính với cớ gì? Thứ ba, quân địch nhân số tuy nhiều, nhưng tập thể Nhạc Lãng, Liêu Đông, Mã Hàn, Thần Hàn, Biện Hàn chờ nhiều chỗ binh mã, lẫn nhau không lệ thuộc. Chúng ta như tìm được cơ hội tốt, lấy thiết kỵ tập kích chi, liền có thể một lần đem quân địch xung hội." Nhạc Tiến bừng tỉnh, mới vừa trương tướng quân lực chiến, nhưng là tìm được cơ hội tốt. "Văn Kiêm, ngươi xem." Trương Liêu ngón tay ngay phía trước, quân địch hành quân gấp, muốn đánh chúng ta một cái không ứng phó kịp, trong đó quân đại đạo kỳ đều ở phía trước. Quân địch tuy gấp trăm lần cho ta, phá đi thay đổi hai. Chỉ cần đột nhập quân địch, đến thẳng tác thủ, quân địch tất hốt hoảng tự tan. "Hừ, đến lúc đó, nào đó tự lấy 800 thiết kỵ vượt biển đi, khiến 10 vạn cường đạo táng đẳng còn." "Được." Nhạc Tiến nghe vậy, chiến ý sôi trào, bộ ngực đập vang ầm ầm, mặt tướng tất trợ tướng quân một chút sức lực. "Không, Nhạc tướng quân hiểu lầm, là nào đó đi, mà không phải ngươi đi." Trương Liêu xua tay. "Vì sao?" Nhạc Tiến trừng lớn hai mắt, cả giận nói, "800 đôi tháng 10 năm 20000, nguy cơ trùng trùng, hơi bất cẩn một chút liền hãm sâu trùng đây. Vì là chúa công cống hiến, chết thì lại chết rồi. Người làm tướng, lúc này lấy ra ngựa bọc thây. Trương tướng quân không sợ chết, lẽ nào tướng quân cho rằng ta Nhạc Tiến liền tiết mệnh hay sao?" Trương Liêu nhìn về phía Nhạc Tiến, chụp lại nó kiên, "Nguyên nhân chính là tướng quân nói, nguy cơ trùng trùng, vừa mới cần có người tọa trấn thành trì, lấy bảo vệ không có sơ hở nào." "Ta." Nhạc Tiến chớp chớp con mắt, nhìn về phía Hoa Hùng. Hoa Hùng không thèm nhìn Nhạc Tiến, nhếch miệng nở nụ cười, "Đừng xem ta, ngươi xem ta trấn thủ tứ nước quan, liên thành trì đều không tuân thủ, trực tiếp đi buồn quan Đông Liên quân cổng lớn, ta thủ thành, ngươi yên tâm sao? Nhạc Tiến cúi đầu. Còn có thể nói thế nào, vì là chúa công đại nghiệp, làm đè xuống trong lòng đánh nhau kích động A Mạt tướng lĩnh mệnh. Tất cố thủ thành trì, không lùi nửa bước. Nói xong, hắn tầng tầng ổn quyền, xoay người rời đi. Trương Liêu miết xem Nhạc Tiến cái kia cong lấy ba thanh hoành đao bóng lưng, tán thưởng nở nụ cười. Tiện đà, hắn nắm chặt trường thương trong tay, hít sâu một cái, ánh mắt đống nhiên quyết tuyệt, nâng thương hét một tiếng, toàn quân lên ngựa, nghe lệnh mà động. Xa xa, liên quân đại quân, trung ương đại kỳ dưới, nóng thấy Đông Hải bách tính, hốt hoảng rút đi. Mấy chục kỵ dục ngựa trò chuyện, tiếng cười lớn nổi lên bốn phía. Quách Đồ đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, mà Quách Đồ bên cạnh một đại hán, một mặt kiệt nạo, người mặc da thú, lộ ra cường tráng bắp thịt. Người này chính là Tam Hàn Thần Vương Vưu Lợi Tề. Hắn một tay vì ngựa, nhìn chung quanh, lắc đầu cười to, ha ha ha, chúng ta lần này tập kích Đông Hải, xem ra là tình thế bắt buộc, ha ha ha. Quách Đồ cười ngạo nghễ, đó là đương nhiên, chúng ta liên quân phương Bắc có 55 vạn chúng, phía Nam cũng có ít nhất 25 vạn đại quân, hơn nữa chúng ta nơi này 120.000 đại quân, cộng gần 100 vạn đại quân. Trần Nặc lấy cái gì thủ? Chúng ta xin mời đại vương đến đây, cũng là xin mời đại vương đến Đại Hán cùng phát tài vậy. Ha ha, đa tạ đa tạ. Vưu Lợi Tề cười to, đến lúc đó, bản vương cướp chút mỹ nữ, vàng bạc châu báu, cũng tất sẽ không quên Quách quân sư. Đồng thời phát tài mà. Ha ha. Lần sau có chuyện tốt như thế, kính xin gọi bản vương đến. Nhất định nhất định. Quách Đồ cười phụ họa. Nghe nói lại có tiền nắm, còn có thể thành chúa công lôi kéo một nơi minh hữu, trong lòng hắn cũng là một trận tự đắc. Nắm chúa công ân tình, làm chuyện của chính mình. Cuối cùng, chúa công tán thưởng, người khác cảm ơn, chính mình lại kiếm lời đầy buồn đầy bát. Đây là một mũi tên chúng ba đi ra. Vậy chúng ta đi nhanh điểm đi, đều là chút tạp binh thành trống không, chớ bị Công Tôn Độ tên kia giành trước. Cái kia tất nhiên. Bưu Lợi Tề cười vung tay lên, về phía sau quát to, các minh đệ, theo ta sùng. Đoạt tiền, cấp lương, cấp nữ nhân. Lời vừa nói ra, Mã Hàn đại kỳ nhanh chóng về phía trước tung bay. Tam Hàn đại quân mãnh liệt về phía trước. Xem đi, đây chính là bản vương ở Tam Hàn sức hiệu triệu. Bưu Lợi Tề cười đáp ý. Thấy Tam Hàn đại quân giành trước, các đạo nhân mã cũng dồn dập tranh nhau chen lấn, OFF tiến lên. Khí thế hùng hổ, không thể cản phá. Pha sau, Trương Liêu nóng thấy cảnh này, giơ lên túi rượu, hướng phía sau 800 kỵ tướng sĩ giao kính một vòng, các tướng sĩ, đến, ra sức uống một cái. Theo ta vạn quân lấy tạc thủ, đại thắng mà về. Nói xong, hắn rầm rầm ngước cổ lên ra sức uống một cái, phất tay háo lau khô dính rượu, sau đó đột nhiên đem rượu nàng ngã xuống đất. Đùng, đùng, đùng. Phía sau chúng tướng sĩ cùng nhau theo uống xong, đem rượu nàng ngã xuống đất, dồn dập nhìn về phía Trương Liêu. Trương Liêu cắn chặt hàm răng, giơ lên cao trường thương, mắt hổ ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Thấy đại quân sắp áp sát, giết. Một tiếng hổ gầm, Trương Liêu đượn thương thúc ngựa, như mãnh hổ xuống núi, xông lên trước, tự sườn núi lắp xuống. Giết. Hoa Hùng chờ 800 tướng sĩ theo cùng kêu lên hét một tiếng, dồn dập theo thúc ngựa mà xuống. Tiếng vó ngựa như sấm nổ, cuốn lên khói bụi ngập trời. 800 cưỡi ở 12 vạn đại quân bên trong như mối bỏ biển, nhưng khí thế nhưng quyết chí tiến lên. Nhanh như chớp, như một thanh kiếm sắt, phấn đấu quên mình, đâm thẳng một con thú khổng lồ. Như một đi không trở lại, cái kia liền một đi không trở lại thôi. Một bên khác, Lưu Bị ba huynh đệ nằm nhoài trên sườn núi, chấn kinh rồi. 800 hổ bí kỵ, khí thế đạp lăng tiêu, thật mạnh đến vậy. Lưu Bị nện ngực dậm chân, hận không thể vì ta sở hữu. Tiện đà, hắn nhìn về phía như là kiến hôi, nhằm phía 12 vạn đại quân 800 kỵ binh, vô cùng đau đớn nói, ai? Quân địch quá nhiều, lại mãnh, cũng là gây nên một điểm bọt nước thôi. Đại ca không có phần thắng sao? Ta nhìn bọn họ khí thế kia, có chút làm đầu a. Lưu Bị kiên quyết lắc đầu, lấy trứng chọi đá, không hề có một chút phần thắng. Chương 206. Quách Đồ miệng phun tử vong danh sách, giết tán 12 vạn đại quân, Lưu Bị mềm nhũn. Chương 206. Quách Đồ miệng phun tử vong danh sách, giết tán 12 vạn đại quân, Lưu Bị mềm nhũn. Tam Hàn liên quân, trung quân. Nghe nói tiếng vó ngựa, Bưu Lợi Tề cũng dừng lại cười to, nhìn về phía phía trước. Đại vương, quân địch 800 kỵ, thẳng tắp hướng về chúng ta đánh tới. Một tên thám báo phi ngựa tới rồi. Cái gì? 800 kỵ? Hoa ha ha. Bưu Lợi Tề kinh ngạc, tiện đà ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt đều sắp bật cười, nhìn về phía Quách Đồ, phù phù cười nói, ha ha, 800 kỵ liền dám đến xung kích chúng ta 12 vạn đại quân. Quách quân sư, không phải các ngươi đại hán mọi người như thế dũng sao? Không biết cái gì gọi là trứng gà chạm tảng đá sao? Chịu chết. Vậy ta buồn cười a ha. Ha ha ha. Quách Đồ cũng theo vuốt râu cười to, nhưng hắn nghe thấy tiếng vó ngựa càng tới gần, vẫn là lo lắng nói, đại vương, ta có phải hay không chạm vị quá dựa trước? Dựa trước? Bưu Lợi Tề ngang tay đỡ ngực, ngón tay chính mình, cười to nói, ngươi biết bản vương thần vương làm sao đến sao? Tam Hàn hơn trăm quốc, vì sao ta là thần vương? Nói hắn ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên là cường giả là vương, liền nhân bản vương mạnh nhất, ác nhất, mạnh nhất, là giết ra đến uy danh. Tam Hàn đều gọi ta là bà già. Cái gì bà già? Bưu Lợi Tề vai gánh đại đao, hơi ngẩng đầu, trong mắt thô bạo bắn ra bốn phía, gàn từng chữ, thân kinh mạch chiến, đánh đâu thằng đó, Tam Hàn đệ nhất chiến thần. Nói xong, hắn miệt thị nhìn Trương Liêu buôn tập mà tới thiết kỵ, đại đao chỉ tay phía trước, rít gào như lôi, các huynh đệ nghe lệnh. Đại quân tiếp tục tiến lên, đừng có ngừng. Cánh trái, cánh phải hướng về trung quân áp sát. Đem những này không tự lượng sức quân hán, mạnh mẽ vây chết, ép thành thịt nát. Giết sạch bọn họ. Ra lệnh một tiếng. Tam Hàn đại quân hai bên, vô số sĩ tốt nhanh chóng hướng về trung quân dựa vào, như một bức tường đồng vách sắt, đem Vưu Lợi Tề mọi người che chở ở phía sau. Đại vương thật là chỉ huy nhược định. Quách Đồ ánh mắt than thở, này Vưu Lợi Tề có chút đồ vật. Đó là đương nhiên, ở Tam Hàn, mỗi ngày đều là bộ lạc xung đột, ta những này thủ hạ, mỗi người đều là bách chiến dũng sĩ. Mỗi cái lấy một chọn 10, là điều chắc chắn. Quân sư xem trọng. Bản vương cho ngươi biểu diễn cái ba tức diệt quân địch. Nói, hắn dựng thẳng lên ba ngón tay. Đang lúc này, ở một tiếng, hai bên đại quân tụ hợp, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Vưu Lợi Tề thấy thế, cười to điểm số, 3. Quách Đồ không khỏi bị Vưu Lợi Tề cái kia tự tin chi dạng hấp dẫn, hai mắt nhìn chòng chọc vào Vưu Lợi Tề cái kia giống như nổ tung bắt thịt. 2. 1. Còn chưa dứt lời. Ầm. 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 A. Nương theo liên tiếp kêu thảm thiết vang lên, trước mắt sĩ tốt tường thép bị mạnh mẽ đánh bay, một trận người ngã ngựa đổ. Vô số sĩ tốt bay lên trên không. Một thương quét ngang mà mở, một ngựa đượn thương thúc ngựa, và nát quân địch đánh tới. Chính là Trương Liêu. Cái gì? Vưu Lợi Tề trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy trước mắt đến tướng, thân mang một thân vàng rực rỡ áo giáp, ở hỏa hồng chiều dương dưới dạng người rực rỡ, một đôi mắt hổ sát khí ngút trời, mang theo lấm lâm thần uy, giết thẳng mà tới. Nhanh, nhanh, nhanh hơn, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Quách Đồ, quân sư chớ hoảng sợ, xem ta đao chém này tặc. Quách Đồ ra mặt quất thẳng tới xúc, mạnh mẽ đập chính mình hai cái lòng bàn tay, bắt mã bỏ chạy, ta con mẹ nó làm sao liền tin này man gì chuyện ma quỷ. Ai? Vưu Lợi Tề thấy thế, hơi nhướng mày, quay đầu nâng đao muốn cho Trương Liêu một bài học, vừa mới chuyển đầu chính là tim mật đều đứt. Trước mắt huyết quang dâng trào, nhưng thấy huyết quang bên trong đầu người cuộn cuộn, tứ chi bay ngang, một cây trường thương lấp lóe lôi đình ánh sáng, nhanh như tia chớp đem chính mình mấy chục tên thân vệ lại tướng, một đòn mã xuyên. Quá nhanh. Tiếng kêu thảm thiết, trường thương vào thịt thanh gần như cùng lúc đó băng lên. Xì xì, xì xì, xì xì. Không chỉ có như vậy, Trương Liêu trường thương nó thế không giảm, trực tiếp hướng Vưu Lợi Tề làm ngược quét ngang mà tới. Vưu Lợi Tề bận bịu vén đao đón đỡ, bắp thịt sôi sục. Chen, xì xì, đại đao trong nháy mắt bắn bay, trường thương quét che ở ngực trên, cắt ra bên trong một tầng nội giáp, lộ ra một đạo sâu sắc vết máu, máu tươi ồ ồ mà ra. A, Vưu Lợi Tề kêu thảm một tiếng, trong con ngươi tất cả đều là khiếp sợ, chính mình đường đường Tam Hàn đệ nhất chiến thần, suýt chút nữa chết vào chiến đấu dư âm, vậy còn đánh điều à? Hắn bận bịu bắt mã bỏ chạy. Hả? Thấy có người có thể ở hắn thương dưới chạy trốn, Trương Liêu lông mày khẽ nâng, ánh mắt kinh ngạc. Vưu Lợi Tề quay đầu lại, vừa vặn cùng Trương Liêu ánh mắt trên không trùng chạm vào nhau, một luồng cảm giác mát mẻ tự xương đôi bốc lên, trong nháy mắt sợ hãi, gấp không ngừng hô to, nhanh, vây nốt hắn, vây chết hắn, nhanh, nhanh. Thử, ngàn vi bạc cuốn, ta xưa nay đi như thường. Trương Liêu trường thương vung đẩy, bóng thương tầm tầm, hổ vào bầy dê giống như, trường thương nơi đi qua, không có một mảng cỏ, quay về Vưu Lợi Tề chạy trốn phương hướng, truy đuổi gắt gao. Phía sau 800 thiết kỵ, hình mũi khoan trận theo sát phía sau, đem Trương Liêu vỡ ra đến lỗ thủng, trong nháy mắt mở rộng. Tam Hàn đại quân thấy thần vương trốn mất dép, tay chân luống cuống, lại bị Trương Liêu 800 thiết kỵ một trận đột phá, trong nháy mắt liền sụp đổ ra đến, hướng về con rồi không đầu giống như khắp nơi tán loạn. Theo Trương Liêu không ngừng xé rách trận địa địch, 800 kỵ binh cấp tốc nào trên, đem vết nước triệt để xé ra. Như Na Cha nháo hải, không ngừng chém giết bên trong, đối mặt giết hội quân đội bạn không ngừng xung kích quân trận, liên quân trận hình từ từ tan tác, lảo đảo lảo đảo. Vưu Lợi Tề, Quách Đồ hai người ở đại quân bên trong lạc mất phương hướng rồi, thành nan huynh nan đệ. Hai người vong hồn đại mạo, điên cuồng thúc ngựa chạy trốn, không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh. Nhưng mặc kệ làm sao quay đầu lại, Trương Liêu cái kia hành thương thúc ngựa, như thiên thần giống như từ trên trời giáng xuống bóng người, cũng như ảnh theo hình. Không biết bao lâu, hai người đẩy ra bỏ lại binh khí điên cuồng chạy trốn sĩ tốt, đột nhiên sáng mắt lên, nước mắt suýt chút nữa chảy ra. Chỉ thấy trước mắt một tướng chính đang không ngừng động viên dưới trướng đại quân, chính là Nhạc Lãng quận thái thú Trương Kỳ. Trương thái thú, cứu mạng. Trương Kỳ nghe thân quay đầu. 12 vạn đại quân phong phú, hắn đối với phía trước tại sao lại hội, mở mịt không biết. Hắn hỏi đội, công tác hiền đệ, thần vương minh, phía trước đến cùng chuyện gì? Nhưng mà, hai người không chút nào ngữ, vèo một tiếng, trực tiếp từ Trương Kỳ bên người cuồng toan mà đi. Lưu lại Trương Kỳ ở trong gió ngổn ngang. Đột nhiên, phía trước tiếng vó ngựa đột nhiên nổi lên, Trương Kỳ ngẩng đầu, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tà thảo các ngươi. Trương Liêu hành thương thúc ngựa mà tới, giơ tay chính là một thương. Nhạc Lãng thái thú Trương Kỳ, tốt. Trương Liêu 800 kỵ điên cuồng đuổi theo. Quách Đồ, Vưu Lợi Tề trốn mất dép. Soái ca cứu ta. Soái ca nghe vậy xoay người. Trương Liêu rục ngựa mà tới. Soái ca, tốt. Mập huynh cứu ta. Mập huynh nghe vậy xoay người. Xì xì, Mập huynh, tốt. Mỗi một cái tên từ hai nhân khẩu bên trong phun ra, như tử thần danh sách đen giống như, từng cái bị Trương Liêu một thương kết quả. Công tôn thúc thúc cứu ta. Trương Liêu tay lên thương lạc. Huyền thú quận thái thú công tôn được, tốt. Quách Đồ, Vưu Lợi Tề đã tê dần, quay đầu lại liếc nhìn công tôn được thi thể xoay người tiếp tục trốn. Đang lúc này, một đạo bi thiết ở trên chiến trường nổ vang, a, nghĩa phụ. Chính là Liêu Đông thái thú công tôn độ. Hai người ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên lượng, công tôn huynh, cứu ta. Công tôn độ ngoảnh mặt làm ngơ, ưỡn thương một chiều, Liêu Đông quân, huyền thú quân nghe lệnh. Rút quân. Hướng đông trốn về biển rộng. Nói xong, hắn liếc mắt hai người, không nói hai lời, điểm ngựa xoay người bỏ chạy. Trương Liêu xuất quân tiếp tục đánh lén mà lên, giết địch như ma. Giết đến 12 vạn liên quân, đánh tới bầy, hét thảm không ngừng, nhìn thấy Trương Liêu bóng người, dồn dập tránh không kịp, trốn không thoát liền nằm trên mặt đất, trô mai phục xin hàng. Những người còn lại dồn dập hướng đông diện biển rộng tuôn tới. Một bên khác, Lưu Bị ba huynh đệ nằm trên mặt đất, kinh đã tê dần, ánh mắt đã mất cảm giác. Chiến đấu nói thì nhanh, nhưng cũng chém giết một lúc lâu. Lúc này ngày mùa hè nóng bỏng mặt trời đã nhảy lên trên không, nướng đại địa, nhưng Lưu Bị nhưng tự hồn nhiên không biết. Thật đáng sợ. 800 người liền đem như biển rộng giống như kéo dài không dứt đại quân đẩy lùi. Khủng bố như vậy. Mãi đến tận Trương Liêu xuất quân đi xa, hắn mới hơi khẽ nâng lên eo đến, lúc này cả người mồ hôi đầm địa, trên mặt, trên cổ, trên ngực bị khảo đến đỏ tươi như máu. Đại ca, hay Liều mới sẽ thắng a, đều là bát mã bỏ chạy, cũng không phải cái sự a. Trương Phi ở bên cạnh nói thầm. Đừng kêu, đại ca ta lỗ thai ong ong, đi. Nhìn có thể hay không xuống kiếm chút lợi lộc. Lưu Bị trên mặt đỏ hửng lóe lên một cái rồi biến mất. Nói xong, hắn nhấc chân liền muốn tiến lên. Đột nhiên, Lưu Bị con ngươi co rụt lại. Ngơ ngỡ ngóng thấy phương bắc khói bụi cuồn cuộn bên trong, hơn ngàn kỵ chạy nhanh đến. Nhanh như gió, liệt như hỏa. Phía trước nhất Trần Nạp Thân mang vàng đen chiến giáp, cầm trong tay ngân thương, tóc đen tung bay bóng người ngờ ngỡ có thể thấy được. Lưu Bị đông chân mềm nhũn, lại lần nữa nằm sắp trong đất, vùi đầu càng sâu, nhanh ngã xuống, bị Phiêu Kỵ tướng quân phát hiện chúng ta muốn chiếm tiện nghi, chết chắc rồi. Chương 207. Một thương trận chém Tam Hàn Thần Vương. Chương 207. Một thương trận chém Tam Hàn Thần Vương. Đông Hải quận, ven biển. Màn mặn gió biển, bị liệt dương quay nướng, quắc ở trên thân thể người, thổi tan mồ hôi, mang đến một chút hơi lạnh. Một đội hơn ngàn người thần Hàn đại quân, ở cuống quýt chạy trốn. Dẫn đầu ba người, dùng ngựa nhìn lại xa xa mênh mông vô bờ hội quân, trong mắt kinh ý chưa tán. Trung ương một người dưới háng đỏ thẫm mã, phát quan đứng vững, mặt như ngọc, tuy nam trang, nhưng một tấm gương mặt tuấn tú nhưng mỹ lệ đến cực hạn, người này chính là thần Hàn Cần Sa quốc nữ vương Kim Tích Tiện. Nó bên trái ánh mắt kinh hoàng trung niên, vì là thần Hàn Tư Lư quốc quốc chủ Pháp Lan Nhi. Phía bên phải khí chất cương liệt trung niên, vì là thần Hàn Nhiễm Khê quốc quốc chủ Tích Đại Hưu. Chú, Tam Hàn chia làm Mã Hàn, Biện Hàn, Thần Hàn, có cộng đồng chi vương, tên là Thần Vương. Mã Hàn là người địa phương, Thần Vương chỉ nhưng là Mã Hàn người đảm nhiệm. Mà Thần Hàn, Biện Hàn, đa số là từ Trung Nguyên tránh né dịch lao tần người, cùng với thương triều di dân. Mã Hàn 30 quốc, Thần Hàn, Biện Hàn phân biệt 15 quốc. Nói là quốc, kỳ thực chính là từng cái bộ lạc gia tộc mà thôi, đại quốc hơn bằng người, nước nhỏ hơn ngàn người. Này ba nhà tự tần tị nạn ở đây, hơn 400 năm, đời đời nhân thân, quan hệ phức tạp. Kim Tích Tiện, Phát Lan Nhi, Tích Đại Hưu ba người xuất quân nhanh chóng chạy trốn. Phía trước lâu thuyền thấy ở xa xa, một đường cực nhanh tập gần 30 dặm, phía sau theo chạy tiểu tốt đã mệt thở hổn hển. Ba người mới xuống khiến hạ thấp tốc độ. Lúc này, phía sau Vưu Lợi Tề âm thanh liền vang lên, "Tích Đại Hưu, cứu mạng." Tích Đại Hưu nghe vậy xoay người, "Cậu, địch tướng hung tàn, đừng đi." Kim Tích Tiện nghe nói phía sau thiết kỵ đạp địa thành, bận bịu kéo lại Tích Đại Hưu cánh tay. Tích Đại Hưu cao mày, "Hắn chính là thần vương, chúng ta như thấy chết mà không cứu, không nghe hiệu lệnh, như hắn sống sót trở lại, ta ba nhà tất bị hắn nhằm vào." "Sợ cái gì? Tam Hàn 8 phần 10 địa vực đều là núi non trùng điệp, chúng ta cố thủ sơn mạch, vững như thành đồng bách sắt. Lần này hắn Mã Hàn thương vong nặng nề, cho dù hắn chỉnh hợp Tam Hàn đến công, ta ba nhà liên thủ cũng không nữa sợ hắn, tốc trốn là hơn." Nghe nói Kim Tích Tiện lời ấy, Tích Đại Hưu còn đang do dự không quyết định. Ngay ở do dự thời gian, Quách Đổ, Vưu Lợi Tề hai người thông thạo dục ngựa trốn mất dép, nhiều đến mọi người phía sau. Trương Liêu phóng ngựa ưỡn thương giết tới. "Thiện Nhi, chạy!" Tích Đại Hưu một cái bỏ qua Kim Tích Tiện cánh tay, cầm đao thúc ngựa giết hướng về Trương Liêu, đại đao lực bổ xuống. Trương Liêu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vưu Lợi Tề. Hắn thấy thế, vi liếc mắt Tích Đại Hưu, hừ lạnh một tiếng, trường thương tùy ý vung một cái. "Chen!" Đại đao bắn bay. Tích Đại Hưu rơi dụng dưới ngựa. Trương Liêu thân thể hơi cong, giơ tay chính là một chiêu nổ cỏ tìm xạ, thuận lợi bù đao, trường thương thám đến Tích Đại Hưu tung tích sau, quật 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 đâm liên tục 3 lần. Xì xì, xì xì, xì xì. Tích Đại Hưu trên người bị đâm 3 cái trong suốt hố máu, huyết quang bắn mạnh, nhất thời trước mắt một vùng tăm tối. Trương Liêu thu thương, một cái quét ngang, đẩy ra chặn đường địch, tiêu sái rục ngựa rời đi, không mang đi một tháng mây. Cậu, Kim Tích Tiện thấy thế, nhấc cánh tay bi thiết. Lúc này, 800 kỵ mãnh liệt mà trên. "Chạy a!" Phát Lan Nhi rút lên một kiếm đâm hướng về Kim Tích Tiện chiến mã, rồi hướng chính mình chiến mã cái mông đâm liên tục 3 lần, đoạt mệnh lao nhanh. Chiến mã bay nhanh, cuồng phong đập vào mặt. Kim Tích Tiện không ngừng về phía sau nhìn lại, nhưng mà điên cuồng chiến mã mất khống chế, chu vi cỏ dại nhanh chóng lùi về phía sau, mênh mông bãi cỏ, sớm không phân rõ được Tích Đại Hưu tung tích. Phía trước lâu thuyền dần dần lớn lên. Hơn 10 tức qua đi, Trương Liêu đốn thương đột nhiên mã điên cuồng đuổi theo, Vưu Lợi Tề, Quách Đồ hai người, dùng ngựa đoạt mệnh chạy trốn bóng người, lại lần nữa đập vào mí mắt. Mắt thấy Vưu Lợi Tề sắp phi ngựa nhảy lên lâu thuyền, Kim Tích Tiện không khỏi biểu hiện căm hận, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Đương nhiên, đang lúc này, phương bắc tiếng vó ngựa như sấm vang lăn, đại địa chấn chiến, hơn ngàn kỵ như tật phong quyển bụi giết tới. Kim Tích Tiện nhấp môi, hai mắt nhất thời trực. Trong tay cương ngựa run lên. Tê luật luật ngồi xuống chiến mã hai chân cách mặt đất, Kim Tích Tiện thân thể loáng một cái, lăn xuống ngựa, phát quan rơi xuống, 3000 tóc đen buông xuống, nằm trên mặt đất, một đôi mắt hạnh nhưng đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn về phía Trần Nặc. Chỉ thấy Trần Nặc xông lên trước, quét ra trước mặt kẻ đi sau, cánh tay phải tìm đòi, một cây đoạn thương liền nắm tại lòng bàn tay, cách hơn trăm bước, liền đột nhiên chính là luân cánh tay ném đi. Mèo. Đoạn thương như pha không mà đi, trong nháy mắt liền bay đến Vưu Lợi Tề thúc ngựa lên thuyền sau lưng. Xì xì, đoạn thương tự Vưu Lợi Tề sau lưng xuyên qua mà ra. Giữa không trung, huyết quang như chú, Vưu Lợi Tề áo lót lộ ra một cái giữ tận lỗ máu, đông nhiên rơi xuống đất. Tam Hàn Thần Vương, tốt. Len keng, chúc mừng ký chủ đánh chết Vưu Lợi Tề, thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn 1. phía trước không trung, Quách Đồ đồng dạng thúc ngựa bay về phía lâu thuyền. Hắn nhìn Vũ Lợi Tề cái kia mở mịt không biết, khóe miệng còn mang theo sống sót sau hai nạn nụ cười thi thể, lại cương cái cổ, quay đầu nhìn về phía Trần Nặc. Quách Đồ không khỏi cả người run lên một cái, vận điệu giơ lên cao hai tay, thân thể lật đi, mặc cho thân thể mình tự trên không rớt xuống. Xì xì, một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt một phen, trên đất lăn hai vòng, bị bọt nước cuốn một cái, biến mất không còn tăm hơi. Trần Nặc giục ngựa tiến lên, lim lại chiến mã, nâng lên trường thương chỉ thiên, phía sau chạy như bay đến thân vệ thiết kỵ, chậm rãi giảm tốc độ, đến Trần Nặc phía sau lúc, vừa vặn dừng lại. Lúc này, Trương Liêu giục ngựa tìm đến, hướng về Trần Nặc ôm quyền thi lễ, mặt tướng tham kiến chúa công. Nếu không có chúa công ra tay, mặt tướng suýt nữa để tặc thủ chạy thoát, kính xin chúa công thứ tội. Trần Nặc thu hồi ánh mắt, xua tay cười ha ha, văn viễn trận chiến này chỉ có đại công, tại sao sai lầm? Tam Hàn Man Di, một vạn cái tặc thủ, cũng không chống đỡ được ta đại tướng văn viễn vậy. Xa xa, Phát Lan Nhi dùng ngựa, thoáng nhìn giết bọn họ đánh tơi bởi sát thần Trương Liêu, chính đang hướng về Trần Nặc hành lễ, nhất thời cả người run lên, bận bịu lăn xuống ngựa. Thấy Kim Tích Tiện còn ở sững sờ, hắn bận bịu quát lên, Thiện Nhi, vị này phỏng chừng chính là Hán Phiêu Kỵ tướng quân, Vưu Lợi Tề đã chết, hắn tất nhiên sẽ không đem chúng ta để vào trong mắt, còn không mau mau trô mai phục. Phiêu Kỵ tướng quân. Kim Tích Thiện nghe vậy hoàn hồn, ánh mắt nhìn phía Trần Nặc phía sau 1000 thiết kỵ, toàn bộ thân mang vàng rực rỡ minh quang khải, người như hổ, mã như rồng. So với mới vừa giết hội bọn họ đại quân 800 thiết kỵ, mạnh mẽ không thể tính toán. Nàng thu lại trong lòng khiếp sợ, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Bá phụ, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau." Chương 208. Nhân khẩu mở rộng kế hoạch, kiểm kê thu được, đi phạt tảo. Chương 208. Nhân khẩu mở rộng kế hoạch, kiểm kê thu được, đi phạt tảo. Kim Tích Thiện nhanh chóng nói, lúc này Phiêu Kỵ tướng quân xuất thiết kỵ tự thân tới, đại biểu phía sau có đại bộ đội sắp chạy tới. Từ xưa vây thành vi tam quyết nhất, hơn 100.000 đại quân ở Từ Châu, vô biên vô hạn. Lúc này Phiêu Kỵ tướng quân định sẽ không đốt cháy thuyền, đem đầy khắp núi đồi đều hội quân bức đến tuyệt lộ, mà tàn phá Từ Châu. Nhưng chờ to lớn bộ đội tới rồi, hắn liền không có sợ hãi. Đến lúc đó chúng ta liền tiến tối không cửa. Nhưng ngươi cậu hắn. Phát Lan Nhi nhìn lại xa xa, trong lòng dãy rủa bất định. Nếu chúng ta ba người đều không thể quay về, làm sao kinh sợ bộ lạc? Gia tộc liền nguy rồi. Kim Tích Thiện ánh mắt quyết tuyệt, nói, nàng hai tay đem mái tóc đâm cái đuôi ngựa, lộ ra tinh xảo khuôn mặt thanh tú, nhảy lên mã, chuyển hướng Phát Lan Nhi, không kịp, đi mau. Lúc nói chuyện, đùng, Kim Tích Thiện một roi đánh ở Phát Lan Nhi trên chiến mã, Phát Lan Nhi lảo đảo một cái, theo sau lưng, hai người giục ngựa đi xa. Nhân số hơn bạn liền vô biên vô hạn. Cùng Kim Tích Thiện lường trước không hay, Trần Nặc mọi người đang xem nhìn không thấy đầu hội quân, hạ lệnh, Từ Châu ổn định làm trọng. Lúc này chúng ta binh mã quá ít, huyền giáp thiết kỵ đại khái ba cái canh giờ liền đến lúc đó lại thiêu hủy thuyền. Văn Viễn, toàn lực trả phu. Nhưng có gì động người, không thể lưu tình. Giết, giết không tha. Ác Lai, ngươi cũng xuất 800 thân vệ phối hợp Văn Viễn. Nặng. Trương Liêu, Điện Vi hai người tuân mệnh rời đi. Nhìn theo hai người xuất quân rời đi. Một bên quét ra, chuyển hướng biển rộng, ánh mắt xuyên thấu mênh mông đại dương, nhìn phía Tam Hàn phương hướng, khẽ thở dài, chúa công, công chiếm Tam Hàn, không dễ à. Tam Hàn hầu như toàn bộ đều là núi sông rừng rậm, bộ lạc đều sinh sống ở sâu trong núi lớn. Cho dù có địa đồ, muốn triệt để công chiếm, không phải điều động 10 vạn đại quân không thể, mà tiêu hao nhân lực vật lực, càng là không thể tính toán. Mà chiến tranh, liều chính là nhân khẩu. Tam Hàn gần như nhân khẩu 60 vạn, luận chiến ba tiềm lực, thậm chí không kịp Đại Hán một cái quận. Có chút đến không đến mất. Trần Nặc nghe vậy, khẽ mỉm cười. Quách Gia nói, hắn làm sao thường không biết. Hán Vũ Đế từng đồng trinh Tam Hàn bán đảo, triệt để bình định sau, thiết lập Hán bốn quận, nhưng vẫn là chưa từng triệt để bắt. Cùng Uy Châu không giống, nơi đây tất cả đều là sơn. Tuy nó nhìn trên bản đồ đi đến nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng nó trải qua mấy ngàn năm, vẫn duy trì độc lập, vốn nhờ ở đây. Thậm chí vũ khí nóng thời đại, mấy triệu tấn thuốc nổ, đều không có nổ ra một trong số đó tòa bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ đỉnh núi. Phùng Hiếu, thế giới này rất lớn, trừ Đại Hán, Uy Châu, Tam Hàn bán đảo, Tây Bực ở ngoài, còn có Roma, Thiên Trúc, An Tước, Quý Dương chờ đại quốc. Thậm chí còn có Châu Nam Mỹ, Châu Phi các nơi. Chúng ta người Hoa có loại khắc vào trong xương huyết mạch, vậy thì là thống nhất. Thế giới rất lớn, ta đều muốn chinh phục. Ta có một cái mơ ước. Phàm La Nhật một chiếu, đều là đất Hán. Nói, Trần Nặc cười nói, mà mở ra Tam Hàn bán đảo, chúng ta lãnh thổ liền có thể cùng Liêu Đông giáp giới. Lại nhiều cái tăng lên trên giết hồ đường núi. Còn có một chút. Uy Châu nhiều tiền bạc, Tam Hàn nhiều quan sát. Tam Hàn bán đảo cùng Cao Cú Ly giáp giới nơi, ngọn núi lớn kia có vô số quan sát. Hơn nữa đều là thay đổi khai thác lộ thiên quáng. Chiếm được, chúng ta vũ khí lại không lo rồi. Roma, Quý Dương, An Tức, Châu Nam Mỹ, Châu Phi. Quách Gia càng nói con mắt càng sáng. Tiện đà, hắn như có điều suy nghĩ nói, chúa công, muốn đạt thành này mục tiêu, có một chút cực kỳ trọng yếu. Chính là nhân khẩu. Con kiến không thể nuốt voi. Nhất định phải có khổng lồ người Hán, mới có thể hoàn thành động tác này. Quách Gia càng nói càng hưng phấn, bây giờ chúng ta ở Di Châu có cao sản thu hoạch, bình quân mẫu sản cao hơn Đại Hán 15 lần. Đặt xuống Tam Hàn, lại đem chỗ kêu bách tính toàn bộ di chuyển đến Uy Châu cho chúa công trồng trọt. Như vậy lương thảo không lo rồi. Đánh trận đánh cho chính là nhân khẩu. Gia có một kế. Có thể để chúa công từ khi người này khẩu không lo. Mà nhiều người sức mạnh lớn, còn có thể quốc lực tăng lên dữ dội, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Cái gì? Trần Nặc nhíu mày hỏi, hắn cảm giác Quách Gia lại muốn cùng hắn bất mưu nhi hợp. Chúa công, tự loạn khăn vàng lên, đến nay quần hùng tranh giành, đã 8 năm có thừa. Thời loạn lạc, chiến tranh, chết trận, cường trinh dân phu trở dẫn đến nam đinh giảm mạnh, nữ tử số lượng xa nhiều nam tử. Nói, Quách Gia cười gần từng chữ một, độc thân có tội, không sinh phạm pháp. Cổ vũ sinh dục, đa tử đa phúc. Chính thức phát lao bà, ép buộc bách tính lĩnh. Chúa công quản trị, như đầy 18 tuổi nhưng chưa kết hôn người, toàn bộ bắt lên nghiêm trị, xung quân, phục lao dịch. Có thưởng cũng có phạt. Đa tử đa phúc, sinh một đứa bé, một năm có thể lĩnh lương 30 thạch, vẫn có thể lĩnh đến 14 tuổi, hạn mức tối đa bất kể. Để bách tính không có chuyện gì ngay ở nhà sinh con. Sinh con, thoát bần chí phú. Cái kia bách tính còn chưa mạnh mẽ lên nha. Hơn nữa, này chính lệnh truyền đạt, bách tính rồi cùng chúa công buộc chặt đồng thời, bọn họ sợ chúa công rơi đài, liền không ai cho bọn họ phát lương. Thiện. Trần Nặc vỗ tay một tán, liền như thế làm. Nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Việt, An Duệ, đem này chính lệnh chuyển cho Giang Đông Cô Ung, Từ Châu Lô Túc, Từ Thứ, Nam Dương Giả Hủ, Lạc Dương Tuân Yêu, Khí Chí Tài, giao cho bọn họ hoàn thiện. Đợi ta bắt Duyệt Châu, Tam Hàn, liền thông cáo thiên hạ. Nặc. Quách Gia khẽ cười nói, Duyệt Châu có vòng vo pháo, ba đường vây công, công chi không khó, Tam Hàn. Tam Hàn đơn giản chính là vùng núi lương thảo vận tải vấn đề, đến lúc đó ta gặp thân trình, lương thảo ta tự bên người mang theo. Trần Nặc cười khẽ xua tay, địa hình càng không khó, trừ bản đồ ở ngoài, lúc này nhiều như vậy Tam Hàn tù binh, dẫn đường đảng còn thiếu sao? Triệu tập Cam Linh chờ đem xuất 90.000 thủy quân, một vạn vô đương phi quân, thêm vào vô số vòng vo pháo. Kể cả Nhạc Lãng quận, Tam Hàn, trực tiếp một làn sóng đẩy ngang chính là triệt để công chiếm Hàn Châu. Đi, chỉnh bị xong tù binh, hỏa tốc tìm đến Phí huyện, trước tiên đem Tào Tháo vênh bát lại nói. Trần Nặc khỏe miệng kinh dương, đìm ngựa xoay người, loại này hỏa lực áp chế cảm giác, để hắn cảm thấy một trận vui vẻ. Đống nhiên, hắn nhạy cảm cảm thấy một ánh mắt từ phía sau quan tới, Trần Nặc đống nhiên quay đầu, cùng với ánh mắt gặp gỡ. Chỉ thấy, xa xa một chiếc lâu thuyền nhanh chóng chạy xa. 17-18 tuổi thiếu nữ đứng ở lâu thuyền đỉnh, một thân màu đen kính trang tôn lên da trắng như tuyết, vóc người cao gầy, tóc đen rủ xuống nông, trứng nước mặt, có loại đông phương nữ tử cổ điển vẻ đẹp. Họ tên: Kim Tích Thiện, tuổi tác: 18 nhan trị, hoa nhường nguyệt thẹn vũ lực, 62 trí lực, 81 thống soái, 79 nội chính, 86 mị lực, 106 độ thiệt cảm, 6 thiên phú, há gọi là không có quần áo, cùng tử đồng bào, hồng, vì là nữ vương lúc, cảnh nội người tần trung thành độ tăng lên 100, vi thần thuộc lúc, nội chính 4, cảnh nội người tần đối với hắn chúa công trung thành độ tăng lên 50. Nữ vương, họ Kim. Trần Nặc liếc Kim Tích Thiện một ánh mắt, xoay người lấy ra Tam Hàn bản đồ, ở Tam Hàn bờ biển đồng tìm tới Kim Thành. Cần xa quốc. Trần Nặc gật đầu cười khẽ, dùng ngựa rời đi. 3 ngày sau, trận chiến này kiểm kê, khắc phục hậu quả động viên xong xuôi. Ở 3.000 huyền giáp thiết kỵ đến sau, cộng trạm thủ liên quân 2.500.000, phu địch 4 vạn, thu được lâu thuyền 12 chiếc, vũ khí, lương thảo, đồ quân nhu vô số. Len keng, chúc mừng ký chủ trận chiến này thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn 3, tam lưu võ tướng chiến hồn 17, bách phu trưởng chiến hồn 23, sĩ tốt chiến hồn 2.400. Sát lục trị 33.250, lấy 400 chiến hồn khống chế 2 vạn quân Hán. Từ Châu lại đến 2 vạn đại quân, cũng đem 2 vạn Tam Hàn tù binh sắp xếp ở Từ Châu khai hoang trồng cho sau. Trần Nặc xuất quân phi ngựa hướng về Phí huyện đi vội vã. Trận chiến này đắt phải công chiếm Duyệt Châu, lật đổ Hoàng Long. Chương 209, máu không chảy khô, thề không đình chiến, trời sập. Chương 209, máu không chảy khô, thề không đình chiến, trời sập. Ngay ở Trần Nặc về cứu lợi huyện trong lúc, phương Bắc liên quân mọi người cũng được Trần Nặc toàn theo Giang Đông tin tức. Các chư hầu khiếp sợ. Khiếp sợ xong, bọn họ là vừa tức, vừa nội, lại sợ, đáy lòng phức tạp cực kỳ. Bọn họ tiêu hao vô số nhân lực, vật lực, tinh lực, phát động quần hùng thảo trận, thanh thế hùng vĩ. Lúc này lại bị Trần Nặc làm cho khốn thủ thành trì, biết bao mất mặt. Quả thực là mặt mũi mất sạch. Đặc biệt là Khổng Dung một đường chư hầu, còn bị chặt chém. Lúc này Trần Nặc càng là 240.000 đại quân, binh lâm phía bên dưới thị trấn, bày ra một bộ muốn cùng bọn họ thể không bỏ qua tư thế, đem bọn họ triệt để gác ở trên lửa khảo. Không đề cập tới vấn đề mặt mũi. Quân hùng tranh giành, mọi người đều là kẻ địch. Bọn họ cũng sẽ không chớ mắt nhìn Trần Nặc không ngừng chiếm đoạt thành trì, không ngừng lớn mạnh. Phí huyện, liên quân đại doanh. Nay đã là những ngày gần đây, các chư hầu không biết bao nhiêu lần hội ngộ. Mỗi lần hội ngộ mới đầu đều là nộ phun dưới phía Nam chư hầu, Lữ Biểu, Viên Thuật hai người. Kim Thiên Công tôn toàn tính khí tối hung bạo, hắn người lãnh đạo trực tiếp lưu ngu, lại cho hắn ký đến rồi lương thảo sổ cái, nặng chỉnh chỉnh. Lần này vì chia cắt Từ Châu, hắn hướng về lưu ngu mượn quá nhiều rồi, còn chưa nổi lên, hắn cũng đã không dự định trả lại. So với trả tiền lại cho chủ nợ, vẫn để cho chủ nợ triệt để câm miệng, đơn giản nhất. Đại Hán Trinh tin danh sách đen sắp một. Công Tôn Toàn tức giận vỗ bàn một cái. Giang giáp, trước người án đài trực tiếp nát tan. Hán tức miệng mắng to, nương hy thất viên thuật, trong mộ xương khô, nhắc như chuột, lại bị Trần Nặc trực tiếp dọa đi. Đờ cờ mờ nờ Lưu Biểu, càng là vô năng, 5 vạn đại quân, còn không ra Kinh Châu, liền hầu như toàn quân bị diệt. Máng, máng, hắn nghĩ tới người lãnh đạo trực tiếp Lưu Ngu, tức giận hừ nói, Hán thất dòng họ đều là rất rưỡi, vô năng. Bọn họ nên na na vị trí, tặng cho có năng lực người tiến lên. Máng viên thuật, Lưu Biểu được mọi người nhất trí tán thành. Bọn họ cũng tự động quên Công Tôn Toàn trong lời nói, cái kia chen lẫn không đúng hàng lậu, phụ hòa nói, đúng vậy, thảo a. Chúng ta nhọc lòng gom góp 100 vạn liên quân, Nam Bắc vây công, tuyệt sát chi cục, nhưng mất hết với 2 cái rác rưởi bàn tay, ta tâm rất, gì đau à. Hai người này rác rưởi, như bọn họ lại cho điểm lực, làm sao đến mức lớn như vậy bại a? Ai? Chúng ta còn ở tử chiến không lùi, hai người này rác rưởi cái soạn, cũng đã đánh tơi bời. Chúng ta trăm vạn liên quân, mênh mông quần quần phạt trận, đánh bao lâu? Không tới một tháng, liền bị Trần Nặc ba quyền hai chân, dễ dàng tăng dã, này tất ghi danh sử sách, được hậu nhân chế nhạo à, thật con mẹ nó. Mặt đều mất hết ta. Không có cách nào đánh đau Trần Nặc. Mọi người ngươi một lời ta một lời, biểu đạt nội tâm bất ức, căm hận, cho đến miệng khô lời khô, mọi người mắng mệt mỏi, sủi lơ trên ghế ngồi, hai mắt vô thần. Ngoại trừ mắng, có thể sao làm? Bọn họ không đánh được a. Lúc này phiêu kỵ quân đại trong doanh trại cái kia giết lợn phanh mùi thịt lại lần nữa truyền đến, các chư hầu nghe trong lòng một trận buồn bực. Chúng ta sức đầu mẹ chán, Trần Nặc nhưng đang ăn hương, uống say, khi a, nổi khủng. Tào Tháo càng là tay che chắn đầu, vẻ mặt u ám. Trần Nặc thế lực càng lúc càng lớn. Khỏi nói hái nhà hắn hoa dại, nhà đều phải bị trộm. Mấy tháng đến, trải qua Đông Trinh Từ Châu, tổn binh 20 vạn, lần này liên minh tổn binh gần 3 vạn, Duyện Châu binh lực nghiêm trọng chống vắng, liên tục đại chiến, lương thảo khô kiệt, binh đều chiêu không nổi. Như những này chư hầu rút quân, hắn khả năng nhà đều không thủ được. Hắn nhất định phải đem những này chư hầu liên quân ở lại nơi đây giúp hắn đồng thời cố thủ. Tào Tháo nhìn quanh mọi người nói, thiên hạ tranh giành, Trần Nặc mục tiêu định là quét sạch hoàn vũ, nhất thống hoa hạ 13 châu. Chư vị lãnh địa nhất định phải thành hắn chi mục tiêu. Hiện Trần Nặc đã sở hữu Giang Đông, Từ Châu, Nam Dương, Lạc Dương, gần 3 châu khu vực, nhân khẩu 12 triệu, mang giáp không xuống 500.000 chúng. Nếu không thể ngăn chặn lại hắn mở rộng bước tiến, cho phát dục thời gian, để cho đem lãnh địa triệt để vững chắc, vậy sau này lại nghĩ đối phó. Liên khó với trên thanh thiên. Tào Tháo cũng biết một mực báo tin dữ, chỉ có thể đả kích tinh thần mọi người, hắn nhếch miệng cười ha ha, đột nhiên đứng lên, một mặt ung dung, âm thanh trầm đồng du dương, cũng còn tốt Trần Nặc xuất thân thấp hèn, không được thế tộc chi tâm, không, có thể nói là triệt để cùng thế tộc cách biệt. Bên trong, cơ sở con trước nhất định không đủ. Lấy thiên hạ, không phải võ công. Văn công càng là trọng yếu nhất, chúng ta chỉ cần kéo dài chút thời gian, bên trong tất tự tan. Lúc này, chính là ngàn năm một thở cơ hội. Chúng ta chỉ cần cố thủ phí huyện, đem Trần Nặc mạnh mẽ đóng đinh chết ở đây, chờ nó thế lực vỡ một tiếng giải thể, kha kha kha, đón lấy chính là chúng ta thịnh yến thời gian. Hắn lãnh địa, tướng lĩnh, quan chức, nữ nhân, vũ khí đồ quân lu, vân vân. Tương lai đều là chúng ta. Chúng ta chỉ cần xá trước mắt tiểu lợi, đồng tâm hiệp lực, giáp tay đối địch, chờ đợi tương lai chân chính được mùa thời gian. Nói cho cùng, lúc này quần hùng tranh giành, vẫn còn không đủ thời gian 2 năm, chúng ta đều là vớt tảng đá qua sông. Trần Nặc cũng có điều là so với chúng ta sớm nhiều đi rồi một bước mà thôi, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này, sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng, không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người đều biết, muốn thành một đời tiêu hùng, tốt diễn thuyết bản lĩnh ắt không thể thiếu, thậm chí chỉ dựa vào diễn thuyết liền có thể sáng lập một đời truyền kỳ. Tào Tháo lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt như hít thuốc lắc bình thường, nghe đầu đều ngẩng lên đến rồi. Mạnh Đức nói rất đúng. Viên Thiệu vô đuổi, căm vẫn sục sôi, nói, Trần Nặc cầu tặc kia định là sớm có lòng mang ý đồ xấu, bắt nạt chúng ta trung lương chi sĩ. Bằng không, nó làm sao có thể ở chỉ thời gian 2 năm, liền kéo lớn như vậy sạc hàng. Nếu không là nó sớm sở hữu Giang Đông, đánh chúng ta trở tay không kịp, chúng ta lần này sắp cục, hắn làm sao có thể phá? Thực sự là táng tận thiên lương, vô liêm sỉ, nhân thần có vẫn. Ta sỉ vì đó. Phi nổ xong, hắn theo Tào Tháo vô bàn đứng dậy, cao giọng cười to, đột nhiên vung lên cánh tay phải, từ xưa công thành, 5 lần vi chi, gấp 10 lần công chi. Chúng ta đại quân vẫn còn có đầy đủ 25 vạn. A, hắn Trần Nặc có 2,5 triệu đại quân sao? Chỉ cố thủ phí huyện thành, đúng là quá được rồi, quá giàu có, quả thực là nhắm mắt lại đều có thể thủ. Hắn Trần Nặc không phải không biết tự lượng sức mình, bày ra trận thế muốn tới công thành sao? Chúng ta liền để hắn đến công. Chờ hắn sụp đổ rồi miệng đầy nha, hao binh tổn tướng, chúng ta cũng như thế đến ba đẹp đẽ phòng thủ phản kích. Được. Công Tôn Toàn Hổ gầm một tiếng, rút kiếm mà lên, len ken quát lên, phòng thủ phản kích, tử chiến không lùi, máu không chảy khô, thế không đình chiến, như có vi chi, có như thế án. Nói xong, hắn giơ kiếm hướng thân vệ mới vừa đưa đến bàn vừa bổ. Giang giác, bàn chia ra làm hai. Thủ vững thành trì, tử chiến không lùi, như có vi chi, có như thế án. Trương Dương, Vương Công, Tào Tháo, Viên Thiệu bốn người cũng theo, đồng thời rít gào hét lớn lên tiếng. Giang giác, giang giác, giang giác, các chư hầu trước mặt bàn đồng thời toàn bộ chia ra làm hai. Ha 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 ha. Mọi người nhìn chăm chú một ánh mắt, ngửa mặt lên trời cười to, mắt mang tán thưởng, tỉnh táo nhung nhớ. Đồng nhiên, đang lúc này, ầm, 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 vô số đá tảng đánh địa thanh đồng thời vang lên. Ầm 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 long, ầm 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 ầm. Phong ốc tiếng sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết, mặt đất đang lay động, bầu trời đang rung động. Các chư hầu thân thể đồng thời lảo đảo một cái, loạn choa loạn choạng, muốn xuyên cái chân bản tránh né, nhìn thấy nhưng là chém thành hai khúc cán đài. Trong nháy mắt, trời sập. Chương 210. Các chư hầu hỗ tiêu hành động, Tào Tháo độc thủ cô thành. Chương 210. Các chư hầu hỗ tiêu hành động, Tào Tháo độc thủ cô thành. Ầm 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 ầm. Bầu trời gào thét, địa long vươn mình, trời đất sụp đổ, như tận thế giáng lâm. Lều lớn cũng theo rung động kịch liệt, lều vải trên đỉnh cho bụi lăn xuống phía dưới. Dị giao tốc, các chư hầu một trận lảo đảo, mới vừa vững chắc lại thân hình, trong nháy mắt bị cho bụi lâm một mặt, đều lộ ra một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Hả? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới vừa phát ra cái thể, vậy thì đưa tới thiên kiếp rồi. Đây là muốn trời giáng ngũ lôi oanh sao? Trời xanh làm chứng, chúng ta là chân tâm thành tâm từ lòng, những câu phát ra từ phế phủ a. Lúc này, Tào Tháo đột nhiên quay đầu, ánh mắt kinh hãi, kinh hô, Không đúng, đây là Trần Nặc công thành. Tào Tháo vừa dứt lời, các chư hầu nghe vậy, miệng mở ra mở, con mắt trợn lên tròn vo. Đang lúc này, báo, hai họa, hai họa. Trần Nặc công thành, tình huống vạn phần khẩn cấp. Một ngựa phi ngựa bổ đến, còn chưa tới phụ cận, liền kinh hoàng ngã ngồi trong đất, trong mắt sợ hãi đều sắp tràn ra. A, cái gì? Cũng thật là Trần Nặc công thành a. Mẹ kiếp, này Trần Nặc mỗi lần đánh trận trước đều muốn làm động tĩnh lớn như vậy sao? Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Các chư hầu khiếp sợ thất thần. Chư vị, quân tình khẩn cấp, tốc theo Tào Mộ đến đầu tường nhìn qua, làm tiếp định đoạn. Tào Tháo hét lớn một tiếng, thức tỉnh mọi người sau, liền sải bước, cất bước tiến lên. Chúa công, không thể, không thể đi, nguy hiểm. Người đến bận bịu kéo lại Tào Tháo ống tay áo. Quân tình như lửa, nếu ngay cả chúng ta đều có bỏi, còn làm sao hiệu triệu tam quân tướng sĩ dùng mệnh? Tào Tháo lớn tiếng mở miệng, vừa là nói cho thảm báo, cũng là nói cho các chư hầu nghe. Chúa công, này, chuyện này. Người đến vẫn như cũ mong muốn cổ quyền, chưa từng buông tay. Mượn ngươi thủ cấp dùng một lát. Tào Tháo lo lắng nó mở miệng, để chư hầu co vòi. Chen. Một tiếng. Phù phù, người đến đầu lâu bay lên. Tào Tháo chuyển hướng mọi người, phóng khoáng cười to nói, ha ha, tuyên thệ, làm sao có thể thiếu được rồi uống máu đây. Máu không chảy khô, thế không đình chiến. Lâm trận. Có tiến vào không lùi. Có thành trì ở, mặc cho Trần Nặc nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế, đều tất tan nát kẻ tua. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trần Nặc cầu tặc, lại đang chơi công tâm kế. Hừ, chỉ là công tâm kế, sao có thể dọa lui ta? Ta ngược lại muốn xem hắn lại đang chơi trò gian gì. Đi. Ha ha, khoảng chừng trái phải truyền lệnh. Chống trận đều cho ta táo lên, xem ta một phát chống trận, liền có thể ung dung phá nó quỷ kế. Đúng đúng đúng, đều đi đưa tin, chống trận toàn bộ táo lên, đi. 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 Các chư hầu phi ngựa ra doanh. Phía trước thân bệ, cao đầu đại mã mở đường. Phía sau đại doanh, chống trận trùng tiên. Vài phong lẫm liệt. Đồng nhiên, nã pháo. Nã pháo. Nã pháo. Nương theo phiêu kỵ trong quân vô số nã pháo thành, to lớn dây cung kéo động giống như âm thanh đồng thời vang lên. Đàng. 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 Ngay lập tức, các chư hầu nhìn thấy kiếp này nhìn thấy, kinh khủng nhất một màn. Bầu trời bên trên, vô số đá tảng ngang trời, đem màn trời bao trùm, trời tối. Đặc biệt là một ít trên tảng đá lớn còn bị ngọn lửa bao khỏa, dường như từng cái to lớn hỏa cầu lớn. Thế, ta. Thiên. Sao băng như mưa. Trần Nặc, này. Thạch Lạc như sao băng, tốc độ cực nhanh. Hầu như trong chớp mắt. Ầm 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 ầm. Lại là vô số nổ vang vang lên. Thiên địa đều khác nào vì đó một tịch. Khói đặc cuồn cuộn, máu chảy như suối, tiếng kêu thảm thiết, tan nát cõi lòng, trên đất có thêm vô số hố thiên hạch. Trên tường thành từng tòa lầu quan sát trực tiếp bị nổ nát, đắp đất tường thành bị nổ ra vô số to bằng cái đấu lỗ thủng, vô số dân cư bị đập trúng, từng tòa trực tiếp đổ nát. Càng có vô số tướng sĩ bị đánh thành từng bãi thịt nát. Đá tảng sát liền chết, đụng tức vong, uy lực vô cùng, không một người sống. Ầm. Một tảng đá lớn rơi ở các chư hầu trước người không xa. Sự thực chứng minh, người ở hết sức lúc hoảng sợ, là nói không ra lời, các chư hầu môi rung động, tất cả đều thất thanh, trên mặt mang theo vô cùng chấn động, vô cùng hoảng sợ, vô cùng kinh hoàng. Lúc này vô số quân coi giữ quỷ khốc thần hào, ôm đầu tán loạn, âm thanh đau thương vô cùng, mẹ nó. Huyền phát ra tiếng như lôi đình, rơi xuống đất trực tiếp xuống đất bảy thước thâm, đây rốt cuộc là cái gì vũ khí? Cái quái gì vậy, này không phải máy bắn đá a, đây là Diêm Vương a. Tiên sư nó, ngươi xem khối đá này ít nhất 400 cân hướng lên trên, từ trời cao trực rơi, cái gì có thể ngăn trở tảng đá kia? Thanh dung thiên địa, đá tảng kích, hoàn toàn tồi hãm, đại địa ở điên cuồng gào thét, đại địa ở điên cuồng gào thét. Má ơi, chạy nha. Tào Tháo leo lên cao lầu vừa nhìn, con ngươi co rụt lại. Ngoài thành, vô biên vô hạn phiêu kỵ đại quân trước, vô số hầu như cùng thành lầu như thế cao máy bắn đá, dựng đứng ở trước trận, phòng trường ít nhất mấy trăm lượng nhiều. Lúc này phiêu kỵ quân vô số sĩ tốt hợp lực dơ lên từng khối đá tảng, lại lần nữa đang nhét vào máy bắn đá. Tào Tháo hô hấp vì đó một xúc, hắn bận bịu chuyển hướng phía sau chư hầu, lớn tiếng nói, chư vị không nên hốt hoảng, chúng ta xe bắn đá lúc, Trần Nặc không phải dùng bại mạng, cây trúc phòng ngự sao? Chúng ta cũng có thể mô phỏng theo chi, đem hết toàn lực, định có thể bảo vệ. Mọi người nghe vậy, cương cái cổ chuyển hướng Tào Tháo. Lần thứ nhất thấy vậy khủng bố cảnh tượng, hiện tại trong thành lòng người bàng hoàng, sĩ khí ngã vào đáy vực. Quyết định chiến tranh hướng đi, vĩnh viễn là người. Lúc này tướng sĩ đều hoảng sợ run rẩy, đó loại này đã tảng phòng ngự, muốn chết bao nhiêu người. Còn khỏi nói hiện tại món đồ gì đều không có chuẩn bị, chẳng lẽ muốn dùng thi thể đến điện. Mới vừa vì sao phải bị Tào Tháo kích động xin thể. Các chư hầu trong lòng, vô số thảo nê mã lao nhanh qua. Trương Dương không được dấu vết nhìn phía bên cạnh thân vệ, hắn tiểu ra nhà nghèo, không chịu nổi như vậy giàn vặt. Lúc này lại là một làn sóng đá tảng về điểm. Ầm. Một tảng đá lớn bắn lên điểm cho bụi, nào Trương Dương một mặt. Ai nha, một tiếng khuyết đại kêu thảm thiết, Trương Dương tay ô trái tim, rơi xuống mã, hắn hướng bên cạnh thân vệ nháy mắt một cái sau, hai mắt một phen, không biết sinh tử. A. Chúa công ngài không thể chết được a chúa công, ta theo ngài lâu như vậy, đối với ta có tình có nghĩa, phải mở, này muốn ta trở lại, làm sao hướng về phu nhân bàn giao a. Thân vệ âm thanh như chim quên đẫm máu và nước mắt, nhanh chóng đem Trương Dương ôm lấy, lung lay hai lắc. Không được, ta nhất định phải hộ tống ngài trở lại, đi gặp phu nhân một lần cuối. Nói, thân vệ đem Trương Dương một cái nâng lên, vèo một tiếng, dùng ngựa hướng về đại doanh chạy như bay. Các chư hầu bối rối, trong lòng gọi thẳng, Tú Nhi. Cốc cốc cốc, Lúc này, Quách Đồ lảo đảo từ Đông Hải trốn về, nhanh chóng chạy về phía Viên Thiệu, còn chưa mở miệng. Viên Thiệu mở trừng hai mắt, dành trước mở miệng kinh hô, "Cái gì? Ta bảo bối nhi hiện ra tư bị bệnh." Nói, hắn nệ ngực dậm chân, khóc thảm nói, "Ta hiện tại thần hồn điên đảo, còn đánh cái gì trượng à, con ta có cái gì bất chắc, ta cũng là không sống." Quách Đồ há to mồm, một mặt tỉnh tỉnh. Viên Thiệu hướng về nó quát một ánh mắt, "Ôi." Một tiếng, tay che chắn đầu, thân thể lảo đảo lảo đảo. Nhan Lương một cái mò được Viên Thiệu, không nói một lời, rìm ngựa cũng hướng về đại doanh bỏ chạy. Tào Tháo nhìn về phía Trương Dương, Viên Thiệu phương hướng rời đi, khỏe mắt quất thẳng tới xúc, vận bịu chuyển hướng Công Tôn Toản, "Bá Khuê Minh, bọn họ có việc gấp, vậy chúng ta..." Lời con chưa dứt, Công Tôn Toản bố đuổi, nhìn chung quanh, kinh ngạc thốt lên, tự hỏi tự đáp, "Cái gì dị tộc xâm lấn?" "Ừ, là Lưu Ngu lại hướng về ta thúc món nợ đến rồi." "Không được, người không tin không lập. Ta muốn nhanh đi về chỉnh quân, hướng về Lưu Ngu trả nợ đi tới." "Mạnh Đức, xin lỗi không tiếp được." Nói, hắn vừa chắp tay, rìm ngựa về trốn. Tào Tháo chuyển hướng Vương Công, mỗi tiểu cũng là thịt, trong lòng lại xa vời cũng là cái cơ hội. Vương Công hướng về Tào Tháo biết cái cứng ngắc đủ cười, không nói hai lời, trận mắt khinh bỉ, ngã mặt xuống ngựa. Trong chớp mắt, các chư hầu chỉ còn Tào Tháo một người xuất quân, ở lại tại chỗ. Trong thành chư hầu đại quân, gấp rầm rầm rút đi. Vòng vo pháo đánh tan liên minh. Các chư hầu hô tiêu hành động, Tào Tháo độc thủ cô thành. Chương 211. Duyện Châu toàn cảnh luân hãm, Tào Tháo, ta tuyển bốn. Chương 211. Duyện Châu toàn cảnh luân hãm, Tào Tháo, ta tuyển bốn. Chúa công, trong thành các chư hầu dồn dập ở tự trả tiền huyện thành Bắc rút quân. Phiêu kỵ đại quân trước, một thám báo xuyên biệt vô số cao to vòng vo phá quần, ở Trần Nặc trước người dừng lại. Lại thám lại báo. Trần Nặc khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn tự Đông Hải chạy về, tắm rửa sạch sẽ, khi gặp điêu thuyền, liền tới công thành. Nay còn không đã nghiền, đối phương liền bắt đầu chạy. Nói xong, Trần Nặc lật chuyển đầu ngựa, nhìn về phía Phí huyện thành đầu. Phí huyện vì là Duyện Châu, từ châu biên cảnh thành trì, ở Thái Sơn Thái Thú ứng tiểu gia cổ dưới, vẫn tính kiên cố. Nhưng lúc này ở vòng vo pháo mấy làn sóng pháo bên sau, cứng rắn đắp đất tường thành, đã thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí có chút tường thành nơi đã sụp xuống 7-8 thước chỗ hổng. Lần này chúng ta mục tiêu toàn theo Duyện Châu, nhất định phải lấy thế lôi đỉnh công chi. Triệu Vân nghe lệnh, xuất quân vi tam quyết nhất, toàn lực pháo vây Phí huyện hai cái canh giờ, liền một làn sóng đánh mạnh, đoạt được thành này. Mặt tướng tuân mệnh. Triệu Vân ôm quyền rời đi. Văn Viễn xuất huyền giáp thiết kỵ, từ binh lĩnh 5 vạn từ châu quân, đánh mạnh Phí huyện thời gian, liền xuất quân truy kích liên quân, nhưng cần phải chú ý, đừng đem kẻ địch bức quá chết. Vinh Pháp nói, vi tam quyết nhất, đầu chi không chỗ nào hướng về người, ra, Quế Chi dũng vậy. Đem người đàng hoàng bức sốt ruột, bạo phát tiềm lực là vô cùng, chúng ta muốn chính là toàn thắng mà về. Nhất định phải không có sơ hở nào, không thể có chút nào sai lầm. Bắt toàn bộ Duyện Châu mấy triệu nhân khẩu, thành trì dẫn đầu mục quan trọng tiêu. Nhạc Tiến ngươi xuất 5 vạn đại quân, mặc kệ những người khác, sẽ chết cắn Tào Tháo không tha. Không tiếc bất cứ giá nào, mặc kệ bao lớn tổn thất, nhất định phải đem Tào Tháo đánh chết, đánh cho tan phế. Hiểu chưa? Mặt tướng tuân mệnh. Tất cả sắp xếp xong xuôi. Trần Nặc nhìn về phía Vương Việt, An Duệ, Từ Hoàng, Từ Thứ bên kia tình huống làm sao? Vương Việt dục ngựa tiến lên, "Chúa công, Từ Hoàng tướng quân tự Lạc Dương xuất lĩnh 1 vạn chiến hồn thiết kỵ, 1 vạn Tây Lương thiết kỵ, 1 vạn Tây Lương bộ binh, 1 vạn vô đương phi quân, 1 vạn đan dương binh. Tổng cộng 5 vạn đại quân đã giết ra Hổ La Quan. Từ Thứ tướng quân, lĩnh 3 vạn Từ Châu quân cũng đã binh ra kháng phụ đạo, ít ngày nữa binh tướng Lâm Duyện Châu bên dưới thành. Ba đường phạt tạo, gần 35 vạn đại quân. Lạc Dương một đường 5 vạn đại quân, 2 vạn thiết kỵ, 3 vạn bộ binh. Đặc biệt là đan dương binh, vô đương phi quân, chiến hồn thiết kỵ, toàn do chiến hồn sĩ tốt tạo thành. Chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Sức chiến đấu cường hãn vô cùng. Tây Lương thiết kỵ, Tây Lương sĩ tốt bên trong cũng tất cả đều là chiến hồn sĩ quan, sức chiến đấu cũng phi phạm. Ba đường vây công, làm sao có thể phá? Phí huyện đại doanh, Trần Nặc đại quân chưa từng truy kích liên quân. Tào Tháo rộng mở đứng lên, sọ náo gân xanh hẳn lên. Như thế ổn, muốn ta làm sao trở mình? Đúng đấy, chúa công, Trần Nặc vẫn vi tam quyết nhất, đối với những liên quân kia liều mạng. Tào Tháo sắc mặt âm trầm, lấy ra bản đồ. Hắn không cho là Trần Nặc đánh hạ Phí huyện thì sẽ rút quân, nó mục tiêu hẳn là bắt Thái Sơn quận. Chúa công, giết ra ngoài cùng Trần Nặc cầu tặc liều mạng. Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn hai người hai mắt phun lửa. Tào Tháo giơ tay ngăn lại, chưa đến cùng đường mạt lộ thời gian. Chờ liên quân lui lại, chúng ta cũng theo lui ra Phí huyện, nguyên nhượng xuất 10.000 đại quân lót sau, lúc cần thiết, đứt đuôi cầu sinh, chúng ta tử thủ Tây Bắc. Duyện Châu Tệ Bắc Quốc. Sau 2 canh giờ, Phí huyện thành tường, từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, bị nổ nát. 240.000 đại quân tự ba mặt hướng về Phí huyện xung phong, không có một tia cách trở, ung dung xen vào. Trương Liêu, từ binh xuất quân truy kích liên quân một ngày một đêm, chém địch 2 vạn, tù binh 4 vạn. Nhạc Tiến đem thành trên tàu tự đại kỳ chém đổ, xuyên vào phiêu kỵ quân đại kỳ sau, xuất 5 vạn đại quân, đuổi Tào Tháo. Trực tiếp đem Hạ Hầu Đôn đại quân một làn sóng xung hội. Xung hội sau, tiếp tục đuổi Tào Tháo cái mông không tha. Tào Tháo trốn đến Nam Vũ Dương, Nhạc Tiến đuổi mà tới, không nói hai lời, bày ra tư thế, công thành giành trước, chém giết thủ tướng. Trong chớp mắt, Nam Vũ Dương liền xuyên vào phiêu kỵ quân kỳ. Tào Tháo tiếp tục trốn, Nhạc Tiến vẫn truy. Trốn đến Lương phủ, Nhạc Tiến giành trước, Lương phủ phá. Trốn đến thành huyện, Nhạc Tiến lại lần nữa đánh tan cổng thành. Tào Tháo chân trước mới vừa vào cổng thành. Không lâu, liền bị Nhạc Tiến đuổi ra thành trì. Cự Bình huyện, Sa Khưu huyện, Phú Thành huyện, Cốc Thành huyện, Thái Sơn quận, Tệ Bắc quận, Đông Bình quận, từng tòa thành trì sau lưng Tào Tháo nhanh chóng rút lui, từng tòa thành trì nhanh chóng xuyên vào phiêu kỵ quân kỳ. Trong vòng nửa tháng, Nhạc Tiến một đường thế như trẻ tre, hát bang tiến mạnh, giành trước phá thành, chém tướng giết địch, giết điên rồi. Cho đến đi ngang qua Tệ Bắc quận, áp sát Châu Chỉ Yên thành, giết tới Đông Bình quốc Đông Á bên dưới thành, vừa mới ngừng lại bước chân. Đông A đầu tường, Nhạc Tiến bị giết lùi, hơi làm nghỉ ngơi sau, lại lần nữa xuất quân liều mạng công thành, một đường chém chém chém. Bên dưới thành này dũng tướng, đến cùng là người nào? Tào Tháo mặt mày xám xịt, nằm ngoài đầu tường không ngừng thở mạnh, hắn nhìn Nhạc Tiến này một mặt trẻ con miệng còn hôi sữa, vùi đầu vọt mạnh bóng người, tê cả da đầu. Đánh trận như thế không muốn sống, vẫn là lần thứ nhất thấy. Trong lòng hắn lại lần nữa không khỏi ước ao lên Trần Nặc đến, nộ nện tường thành, gầm nhẹ nói, Trần Nặc con bà nó mệnh thật tốt, đều có Triệu Vân, Từ Hoàng, Trương Liêu, Hoa Hùng, Điển Vi chờ nhiều như vậy một đấu một vạn dũng tướng, bực này dũng tướng. Hắn lại còn có. Chúa công, ngài không nhớ rõ. Đây là Nhạc Tiến, lúc trước tứ nước quan dưới, Trần Nặc hỏi ngài muốn người thu nạp tù binh, ngài tự tay đem hắn đưa cho Trần Nặc. Hứa Trừ ngẩng đầu một mặt kinh ngạc. Cuối cùng, hắn còn nói bổ sung, Nhạc Tiến, chúng ta duyện châu người. Tào Tháo đông nhiên ngẩng đầu, hắn nhớ tới đến rồi, hai mắt đột nhiên phun lửa. Hối, hối chết ta vậy. Ầm, ầm, ầm. Tào Tháo nộ nện tường thành ba lần, gào thét rít gào, Trần Nặc cầu tặc. Bất đương nhân tử. Đang lúc này, phía sau truyền đến gấp gáp tiếng bước chân. Tào Tháo quay đầu lại, hai mắt nhất thời trừng. Chỉ thấy Tào Nhân rủ xuống đầu, y giáp rách nát, tràn đầy vết máu, hai mắt màu đỏ tươi, một bộ chiến bại chi dạng. Hắn thất thanh kinh hô, Tào Nhân, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi không phải nên đóng giữ Trần Lưu sao? Tào Nhân quỳ một chân trên đất, thất thần chán nản, nói, chúa công, Trần Lưu làm mất đi. Quân địch hung mãnh, máy bắn đá đánh chúng ta không ứng phó kịp. Không chỉ có như vậy, Từ Hoàng xuất 3 vạn thiết kỵ truy kích, đã sắp giết tới Yên Thành. Còn có, thuộc hạ tới đây trên đường cũng nghe nói, Từ Châu còn có một đường 3 vạn đại quân, từ nhỏ phái xuất phát, nhậm thành quận cũng đã không còn. Hiện tại Trần Nặc 3 đường đại quân đã ở ta Duyện Châu cảnh nội tàn phá, Duyện Châu sợ là không thủ được. Chúa công, chúng ta hiện tại phải làm sao a? Cái gì? 3 đường đại quân vây công? Tào Tháo nghe vậy, đầu một trận mê muội, thân thể lảo đảo một cái. Cái gì? Duyện Châu không thủ được? Hứa Trừ cũng đồng thời kinh ngạc thốt lên, đột nhiên, hắn nghĩ tới Yên trong thành gia tiểu, vội la lên, "Chúa công, mau phái người đem phu nhân công tử môn nhận lấy." Rối loạn, toàn rối loạn. Duyện Châu loạn thành một nồi cháo. Tào Tháo trong đầu phân tích ra 4 cái lựa chọn. Một trong số đó, phái người đem phu nhân, công tử toàn bộ tiếp đến, nhưng mang theo nữ quyến đường dài chạy trốn, nghiêm trọng liên lụy chạy trốn tốc độ, thì để toàn gia bị bắt phần món ăn một cái. Thứ hai, để công tử, nữ quyến tự mình giục ngựa chạy trốn, nữ quyến hạ xuống loạn quân, thì để nón xanh 999 đỉnh. Thứ ba, vì là phòng thủ nữ quyến bị nhục, phái tâm phúc Tào Nhân đem nữ quyến giết chết, cùng thuộc hạ nội bộ lục đục, dưới trướng trung thành độ giảm thiểu 100. Thứ tư, để các công tử tự mình giục ngựa phân tán trốn, chính hắn lập tức xuất quân phá vòng đây, đi hướng về Tịnh Châu. Thiên Ti trại nuôi ngựa chính là hắn hậu hoa biên. Hung nô dê bò chính là hắn co lúa. Chưa chắc không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Ta tuyển muốn. Tào Tháo nhắm mắt thở dài, hắn không phải do dự thiếu quyết đoán người, con mắt xoay ngang, hướng về Tào Nhân nhanh chóng hạ lệnh, thu nạp sở hữu binh mã, chúng ta trong đêm phá vòng đây, đi Tịnh Châu, phái người chuyển tin công tử, để bọn họ chính mình giục ngựa lại đây. Cho tới những người khác. Tào Tháo nghẹn lời, nóng nhìn Phương Bắc nói, chờ chúng ta ở Tịnh Châu chỉnh đốn lại binh mã. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ giết trở về. Chỉ là làm cho các nàng ở tạm mấy ngày. Nhanh đi chỉnh quân, binh mã là chúng ta có thể không đặt chân Tịnh Châu tiền vốn. Chuyện này. Nặng. Tào Nhân lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Chương 212. Đến Duyện Châu, nhân tài ưu, chuẩn bị hất bản. Chương 212. Đến Duyện Châu, nhân tài ưu, chuẩn bị hất bản. Cùng chân Nặc đại chiến, để Tào Tháo rõ ràng một cái đạo lý, binh quý ở tinh, ở trùng, mà không ở nhiều. Binh mã quá nhiều, cũng chạy không thoát Trần Nặc kỵ binh vây quét. Sức mạnh ngưng tụ thành một điểm, mới có thể phá vòng vây mà ra. Ở Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Tào Thuần, Hạ Hầu Uyên, Hứa Trừ mọi người sàng lọc dưới, Tào Tháo chân tuyển 3000 tinh binh sau, liền ngay cả đêm hướng bắc bay nhanh, lao tới Tịnh Châu. Đồng thời khiến sàng lọc hạ xuống binh mã đóng giữ thành trì, kéo dài Trần Nặc truy binh bước chân, những này binh mã có thể lên bao lớn tác dụng, hoặc là ở Trần Nặc binh mã nguy cấp sau, liền có thể trực tiếp đầu hàng. Nhưng những này, Tào Tháo cũng quản không được, binh mã đưa cho Trần Nặc liền đưa cho Trần Nặc. Dù sao, chỉnh biên tù binh cũng cần thời gian không phải. Duyện Châu đông quận, có một nửa lãnh địa ở Hoàng Hà phía bắc. Tào Tháo một ngày một đêm hành quân gấp, ở vượt qua Hoàng Hà sau, mới đại thở một hơi, mới để cho đại quân nghỉ ngơi chốc lát. Này bến đỏ tên gọi là gì? Tào Tháo ngồi trên mặt đất, nhìn chúng tướng sĩ qua sông bóng người, nhìn phía Trần Cung. Chúa công, đây là Duyên Tân Độ, đối diện thành trì gọi Bạch Mã Thành. Trần Cung Duyện Châu người, đối với địa hình tự nhiên hiểu rõ. Tào Tháo gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Không lâu, chúng tướng đều vượt qua Hoàng Hà, đi đến Tào Tháo bên người. Tào Tháo nhìn vẻ mặt chán nản, sĩ khí suy sụp chúng tướng sĩ, xua tay không đáng kể cười hì hì, nói, không phải thất bại một hồi sao? Không có gì ghê gớm. Chúng ta không đánh được Trần Nặc, còn không đánh được những người Tịnh Châu thế gia, không đánh được Hung Nô, Thiên Ti. Ta muốn cho những này dị tộc rõ ràng, như thế nào một hán đến năm hồ. Chúng ta trong tay mũi thương đủ nhuệ, dị tộc chính là ta kho lúa. Dị tộc chiến mã, chính là chúng ta vật cưới. Nói, hắn hào khí ngất trời, dựng thẳng lên 3 ngón tay nói, ta chỉ cần này 3000 binh mã. Nếu không mấy năm, liền có thể là 3 vạn, thậm chí 30 vạn đại quân. định có thể vương giả trở về, cùng Trần Nặc tại đây duyên tân bến đỏ, lại lần nữa nhất quyết thư hùng. Ha ha, đi. Cổ Vũ xong sĩ khí, nghỉ ngơi chốc lát, Tào Tháo xuất quân lại lần nữa khởi hành. Một ngựa rục ngựa mà đến, chính là Tuân Lục. Hắn nhìn về phía Tào Tháo, vuốt râu cười một tiếng nói vậy Tào công, hẳn là có tính toán tìm chứ. Tào Tháo quay đầu lại nhìn về phía Tuân Lục, đột nhiên nở nụ cười, khoát tay áo một cái, cười nói, ta cũng là mới vừa lưu vong trên đường trận có được. Khương Hổ vẫn đối với Trường An lòng mang mơ ước, mấy chục năm như một ngày không ngừng đột kích gây rối quan trung. Bây giờ Đồng Trác đối mặt Lương Châu, Khương Hổ vây công, chờ chúng ta ở Tịnh Châu đứng vững gót chân, liền hiệu triệu Khương Hổ vây công Đồng Trác, nhân cơ hội tiêu diệt dị tộc thậm chí chiếm lĩnh Lương Châu, quan trung. Này, xua hổ nuốt sói kế sách. Hừ, cái kia Hàn Thoại không phải xưng là Hoàng Hà Cửu Khúc trong lòng còn cong nhiễu nhiễu, con veo bốn lượn sao? Nhưng hắn 10 cái Hàn Thoại cũng không sánh bằng ta một cái Tào Tháo. Cái kia Mã Đẳng không phải phục ba tướng quân sau khi dũng manh thiện chiến sao? Nhưng hắn Mã Đẳng dũng mãnh, sao có thể so sánh được ta đại tướng Hứa Trử? Trình Hợp Lương cũng thuận lợi lại đem Trần Nặc phương Tây Bình Phong Đồng Trác giết chết, để Trần Nặc chân chính bốn phía thủ địch. Một mũi tên trúng ba đích. Nói xong, Tào Tháo cười nhìn về phía Tuân Lục, Văn Nhược cảm thấy cho ta kế này thế nào a? Có hay không khả năng làm được? Cũng không phải là không có khả năng a. Tuân Lục năm chiều, trầm ngâm một lát sau, hắn khẳng định nói, hoàn toàn có khả năng. Ha ha, được. Tào Tháo vỗ một cái trên mã, giơ roi cười to, tiếp thiên tử mật chiếu, đại hán Trinh Tây tướng quân Tào Tháo, đi đến Tịnh Châu đi nhập trước. Hai tháng sau, Duyện Châu, Quyên Thành. Phiêu Kỵ quân đại kỳ ở trên thành chỉ không lay động. Trần Nặc xuất thân vệ tự cổng thành mà vào. Tuy trận chiến này Phiêu Kỵ quân đại quân công thành rút trại, chiến thắng liên tiếp, lôi đỉnh bình định Duyện Châu. Nhưng Trần Nặc gợi ý của hệ thống thanh, đến hiện tại mới triệt để lắng lại. Len keng, chúc mừng ký chủ trận chiến này thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn 4, tam lưu võ tướng chiến hồn 48, bách phu trưởng chiến hồn 57, sĩ tốt chiến hồn 5900. Sát lục trị 113500, giới trướng lại tăng một châu khu vực, hậu thế mấy cái tỉnh to nhỏ, chuyện cần làm rất nhiều. Đặc biệt là Duyện Châu tù binh, hơn nữa đánh lén liên quân thu được. Tù binh, quá nhiều rồi. Đồng thời muốn cho Duyện Châu lại lần nữa khôi phục vận chuyển, còn có quan chức, cũng cần sàng lọc. Thu nạp tù binh, động viên bách tính, sàng lọc quan chức. Hôm nay, nay vẫn là Trần Nặc lần đầu tiên tới Châu Trị, Quyên Thành. Lần này đại chiến cộng đánh chết quân địch 6 vạn, tù binh 100.000, càng đến Duyện Châu 400 vạn nhân khẩu. Tiêu tốn 5.000 chiến hồn, khống chế 100.000 đại quân. Duyện Châu lại đến 100.000 binh mã. Ngoài ra còn có Đông Hải cuộc chiến dư thừa 2.000 chiến hồn, vừa lúc lần trước Cẩm Y Liễu vệ không đủ nhân lực, để liên quân có thể đánh lén, Trần Nặc đem 3.000 chiến hồn toàn bộ cho Cẩm Y Liễu vệ. Dưới trướng thêm nữa 3.000 Cẩm Y Liễu vệ. Thu hoạch vô cùng lớn lao. Nay trong vòng 2 tháng, hắn một thành trì đi qua, tặng cho chiến hồn, đem Duyện Châu yên ổn. Nhưng hôm nay cũng đối mặt một cái vấn đề to lớn, muốn trưng binh bách tính quần quận không dứt. Nhưng thành tựu Trung Nguyên lục địa một trong, thế gia san sát Duyện Châu, cơ sở quan chức nhưng nghiêm trọng chỗ trống. 400 vạn bách tính ít nhất cần 4.000 cơ sở quan chức. Nhưng lúc này, thực tế đến cương vị nhân số 1.500, liền 50 cũng chưa tới, chỗ trống quan chức quá nhiều rồi. Này nguyên nhân rất đơn giản, có mấy người vừa sinh ra ngay ở Roma, có mấy người vừa sinh ra chính là châu ngựa. Trần Nặc bình dân xuất thân, tuy đánh vỡ giai cấp hàng rào, ngồi ở vị trí cao, càng ở bên ngoài, sở hữu gần 4 châu, 16 triệu nhân khẩu, dưới trướng mang giáp 60 còn lại vạn. Đệ nhất thiên hạ chư hầu. Nhưng ở này cực kỳ coi trọng thân phận bối cảnh hiện tại, loại này bình dân xuất thân thân phận dấu ấn là xóa đi không xong. Giai cấp nhảy vọt, dựa vào chính là nhiều thế hệ nỗ lực. Duyện Châu thế gia không điều hắn. Hắn những ngày gần đây, nghe nhiều nhất chính là bình dân chiến thần, bình dân chư hầu những chữ này mắt. Đương nhiên, hiện tại xưng hô Trần Nặc xuất thân, cũng lại không ai dám nói thấp hèn bình dân, mà là đem thấp hèn hai chữ xóa. Trong lịch sử, hoàng sao chứng minh, muốn tiêu diệt một thiệt, ngoại trừ thân thể vật lý tiêu diệt, không có cái khác biện pháp. Hơn nữa, hoàng sao cũng chứng minh, ngươi xuất thân thấp hèn, cho dù ngươi xứng đế, nên không lọt mắt người, vẫn là không lọt mắt người, nên là ngươi, vẫn là ngươi. Cuối cùng, hoàng sao còn chứng minh, giết tiến vào Trường An, so với thi được Trường An dễ dàng, nhưng thống trị thế giới, so với giành chính quyền càng khó. Nếu không thể quyết định ngoại bộ người khác đối với mình cái nhìn, vậy thì nhất định phải đem nội bộ sức mạnh triệt để bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể không sợ tất cả địch. Hắn có hệ thống, có chiến hồn, còn có tương lai kiến thức, làm được này điểm không khó. Dưới trướng lãnh địa tăng lên dữ dội, nhân khẩu tăng lên dữ dội, cho đua trẻ con thư viện đã thỏa mãn không được Trần Nặc nhân tài nhu cầu. Không đề cập tới Duyện Châu, Từ Châu cũng chỗ trống hơn 1.000 quan chức, càng có Đại Hán 13 châu, thậm chí Tinh Thần Đại Hải, chờ chính phủ, thời gian không chờ ta. Vòng tròn không giống, không muốn ngạnh dung, nhưng có thể hất bàn. Nhưng hất bàn cũng có hất bàn phương pháp. So với lập tức giết đầu người cuộn cuộn, thiên hạ sợ hãi, hắn càng nghiêng về dùng thủ đoạn mềm dẻo, tế huyết chảy dài, từ từ mài chết thế ra, tạm thỏa mãn người khác mới nhu cầu liền có thể. Hắn hiện tại là chư hầu, không phải quân thiệt, không phải xã hội đen, phải để ý hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Bây giờ nhà hắn là nâng hiếu liêm chế độ, nói trắng ra chính là nâng hiền không tránh thân. Đi tới một làn sóng khoác cử, ở chính mình hạt địa trong phạm vi, trước tiên toàn diện sàng lọc dưới, chính mình có thể lôi kéo. Tiện đà, đem chất giấy thư tịch đặt ở bề ngoài đến, rộng rãi thiết thư viện. Động thế ra tối lại lấy sinh tồn lũng đoạn tri thức. Lôi kéo xong có thể lôi kéo. Những kẻ địch này, như nhảy ra, liền toàn bộ nhân chết, cống hiến chiến hồn thôi. Bây giờ vừa bận tháng 9, ngoài thành trăm hoa đua nở. Trần Nặc dục ngựa đạp ở quên thành trên đại đạo, trong miệng nỉ non đằng đằng sát khí câu thơ, nhưng trên mặt nhưng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đợi đến thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trung thiên hương trận thấu Trường An, khắp thành tận mang hoàng kim giáp. Trần Nặc nhìn về phía Vương Việt, truyền lệnh Lạc Dương, Nam Dương, Giang Đông, Duyện, từ hai châu, phát sinh thông cáo, tổ chức khoa cử, mặc kệ có gì tài nghệ, duy tài thị cử. Khắc, dựa theo Duyện Châu thế gia danh sách, điều động cẩm y liễu vệ trong bóng tối quản chế, như có tạo phản người. Ý liễu hán luật, toàn bộ chu diện. Đem mạng tắt được, để Triệu Vân phối hợp đại quân chấp hành, trừ ác tất vụ tận, chém hết cần giết tuyệt, không muốn buông tha một người sống. Nặc. Vương Việt giục ngựa dơ roi rời đi. Trần Nặc nóng nhìn phía trước chốc lát, run lên cương ngựa, xuất quân thẳng vào Châu Mục phủ. Mới vừa vào phủ đệ, một luồng làn gió thơm phả vào mặt. Trước mắt một bộ váy hồng, càng mắt sáng. Chương 213. Để biện linh lung bảy bộ thành thơ, nàng trực tiếp nằm. Chương 213. Để biện linh lung bảy bộ thành thơ, nàng trực tiếp nằm. Quyên thành tựu Châu Trị, sớm có đại quân định cư. Châu Mục phủ càng là cho phép vào không cho phép ra. Thời loạn lạc, sinh tử nghe theo mệnh trời. Hai tháng qua, mọi người nóng lòng không ngớt, đối với tương lai vận mệnh kinh hoàng, đứng ngồi không yên. Nghe nói hôm nay Trần Nặc đến, các nàng từ lâu ở đây chờ trực đã lâu. Trần Nặc vừa bước vào phủ đệ, bảy tên mỹ nhân, váy dài phiêu phiêu, dắt tay nhau mà đến, hướng Trần Nặc túi đầu không lưng, hạ thấp người thi lễ nói, thiết thân, nhìn thấy phiêu kỵ tướng quân. Chúng mỹ hoàn phi đến gầy, oanh oanh yến, tinh diệu tuyệt luân, xinh đẹp trắng non trên mặt, đều mang theo một tia kinh hoàng, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, thấp kém cho ta thấy còn thương. Đều là vừa trắng vừa mềm, cảm giác vừa bấm liền có thể bấm ra nước loại kia. Có yêu khí. Trần Nặc nhíu mày. Hắn đầu tiên bị một váy hồng nữ tử hấp dẫn. Họ tên, Biện Linh Lung Nhan Trị, nghiêng nước nghiêng thành tuổi tác, 31 vũ lực, 38 trí lực, 79 thống soái, 59 nội chính, 73 mị lực, 106 độ thiệt cảm, 10 thiên phú, Vũ Tuyên Biện Hoàng Hậu, hồng, đa tài đa nghệ, phu quân sung sướng tăng cường 50 nội chính 1, giáo dục từ nữ lúc, văn trị võ công hiệu suất tăng cường 100. Vóc người thức tha, hoa nhường nguyệt thẹn, thân thể quyến rũ, giữa hai lông mày mang theo một vẻ ôn nhu, túi đầu rủ xuống trong mắt, mang theo một tia cười yếu ớt, hai bên khỏe miệng lộ ra hai cái nhợt nhạt lê ba, khiến người ta xem ra rất thoải mái. Trần Nặc cảm giác thứ nhất, Biện Linh Lung xuyên quần tím càng có mùi vị, nhưng cổ đại đối với mặc quần áo màu sắc rất chú ý, trong nhà địa vị không đủ, hiện tại cũng chỉ có thể là cái bình hoa. Người khác, mị lực sắc đẹp cũng đều ở 95 điểm trở lên, còn có một vị Lai Bà Nhi, mị lực 102, con món ăn trước hai vị ăn sáng, cũng được, chủ yếu là tất cả đều ở thoáng qua trong lúc đó. Trần Nặc duyệt mỹ vô số, tự sẽ không nôn nóng. Thấy chúng nữ hành lễ, bước chân hắn liên tục, miết qua chúng nữ một ánh mắt, tùy ý vung lên ống tay áo, đều đứng dậy. Nói xong, hắn tiếp tục bước nhanh về phía trước. Sắp cùng mọi người nghiêng người mà quá hạn. Ngón tay hắn Biện Linh Lung, ngươi đi theo ta. Ta. Biện Linh Lung ngón tay chính mình, đôi mắt đẹp trợn tròn, trước người nổi sóng chập trùng. Nhưng thấy Trần Nặc rời đi bóng lưng, nàng bận bịu nhấc lên làn váy, bước nhanh đuổi theo, túi đầu, rón ra rón rén đi theo sau Trần Nặc. Tiếp quản Châu Mục phủ, dàn xếp xong gia quyến. Trần Nặc đi đến thư phòng, bắt đầu làm công. Biện Linh Lung ở một bên, hỗ trợ mài mực. Trận chiến này chiếm cứ Duyện Châu sau, Lạc Dương, Nam Dương, Từ Châu, Giang Đông, triệt để liền thành một vùng. Cương vực bao la, binh cường mã tráng, bách tính càng là liệt kê ngàn bạc kế. Lúc này đến ổn, đương nhiên phải sắp xếp dưới. Còn có định ra kế sách, cũng cần nhanh chóng chứng thực. Thời loạn lạc, binh mã đầu tiên vì là lập thân chi bản. Bây giờ Duyện Châu binh mã 100.000, Từ Châu binh mã 240.000, Giang Đông binh mã 130.000, Lạc Dương binh mã 7 vạn, Nam Dương binh mã 4 vạn, Di Châu binh mã 1 vạn, Uy Châu binh mã 4.000, Thái Hành Sơn tinh binh 15 vạn, gần 760.000 đại quân. Một bên Biện Linh Lung chính đang cúi đầu, cắn môi, ở một bên yên lặng mải mực. Đồng nhiên, nàng trong lúc lơ đãng, đầu vi lệch, liếc về phía trên con số lúc, nhất thời hai mắt trợn tròn. Ai u? Nàng chân mềm nhũn, trực tiếp rơi xuống tới Trần Nặc trong lòng, dương môi đỏ, sững sờ nhìn Trần Nặc. Trời ạ, nàng nhìn thấy cái gì? Hơn 70 vạn đại quân. Quan trọng nhất chính là Thái Hành Sơn lại cũng là phiêu kỵ tướng quân, còn có Uy Châu, Di Châu lại là cái quỷ gì? Thái Hành Sơn trường hợp, nàng có thể lại quá là rõ ràng. Vậy cũng là một đường chư hầu a. Cho dù ở bây giờ chư hầu bên trong, cũng là xếp hạng cực kỳ cao tồn tại, uy danh hiển hách, binh cường mã trắng. Phụ nữ trẻ em đều biết, dưới trướng trăm vạn Thái Hành Sơn phỉ, càng là từ bốn đời Tam Công Viên Thiệu trong tay cướp giật hơn 700.000 nhân khẩu quận Thường Sơn, mà Viên Thiệu cứ thế mà đối với hắn hết cách rồi, bó tay toàn tập. Mà này trường hợp lại là Trần Nặc dưới trướng, thật là lợi hại nha. T. Xong xuôi nha. Những tin tình báo này há lại là ta có thể biết. Biết những tin tình báo này, vậy ta sợ là cũng bị. Biện Linh Lung rộng mở thức tỉnh, xin lỗi, tướng quân, thiếp thân cái gì cũng không thấy, chạm lâu, chân có chút chua, không đứng vững, thất lễ. Tướng quân thứ tội, không thể không nói, Biện Linh Lung trên người một trận mộ lì hương thơm rất dễ nghe, ca cơ xuất thân, âm thanh như hoàng anh xuất gốc, rất là lanh lảnh, sướng khúc khẳng định phi thường êm hay, vóc người càng là tuyệt đỉnh, nên thịt, nên gầy gò, hồ lô như thế. Mai mực, Trần Nặc xua tay, lúc này chính vụ quan trọng, Biện Linh Lung khẳng định là muốn làm, không phải, này trong phụ tất cả đều muốn, nhưng nhất định phải đem chính vụ xử lý xong. Chờ sở hữu thiên hạ mỹ nhân, giang sơn, của cải, còn chưa đều là hắn. Lúc này Từ Hoàng vừa vặn cũng ở Duyện Châu. Trần Nặc đem chúng văn võ triệu tập lên, đem hạt địa bên trong đại quân đóng giữ, an bài xong xuôi. Lần này chinh chiến kế hoạch, trừ Duyện Châu ở ngoài, còn có Tam Hàn muốn công chiếm, Trần Nặc cũng chưa quên. Vừa vặn một vạn vô đương phi quân ở Duyện Châu. Thông báo tiếp Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm ba tướng, xuất 3 vạn thủy quân, thêm vào Từ Châu 6 vạn binh mã, cộng 10 vạn hải quân, liền lập tức triệu tập xong xuôi. Sắp xếp xong binh mã. Thứ hai, chính là chứng thực nhân khẩu mở rộng kế hoạch. Thứ ba, chính là hạt địa nội khoan nâng. Những này Trần Nặc toàn bộ giao cho Quách Gia. Lúc này khoa cử, khá giống chiêu hiền lệnh, trước tiên ở hạt địa bên trong sàng lọc nhân tài, rộng rãi thiết thư viện, càn quét thế gia, tổng kết kinh nghiệm sau, Trần Nặc liền chuẩn bị ở toàn bộ Đại Hán bên trong phổ biến. Đến lúc đó, mới là quy mô đại khoa cử, khi đó Trần Nặc thì sẽ chính mình chủ trì. Bất chi bất giác, sắp trời dần tối. Chúng văn võ lục tục lĩnh mệnh rời đi. Biện Linh Lung càng là có chút hoàng thần. Nàng nghe được cái gì? Phát triển mạnh nhân khẩu. Muốn chính thức phát lao bà, ép buộc bách tính lĩnh. Sinh con còn có lương thảo phúc lợi phân phát. Nàng loại này tù binh, thật giống cũng ở bên trong A. Nàng, có thể hay không bị phát A? Tướng quân, phát lao bà có phải là không tốt lắm A, này thật giống không phải nhân chính A. Biện Linh Lung có chút run cầm cập. Mạnh Tử Vân, bên trong không hoàng nữ, ở ngoài không hoàng phu. Trần Nặc quay đầu, nhàn nhạt mở miệng. Biện Linh Lung hai mắt một ngộng, thật có đạo lý dáng vẻ, chính là, sướng khúc khiêu vũ nàng biết, này Văn Châu Châu, nàng có chút nghe không hiểu A cũng may Trần Nặc tiếp tục mở miệng nói, ta ưng Mạnh Tử nói, để thiên hạ nam tử đều có thể tìm đến lão bà, để thiên hạ nữ tử đều có thể tìm tới quy tụ, này như thế nào không phải nhân chính? Ừ, là nhân chính, là nhân chính. Biện Linh Lung môi hồng một xẹp, sắc mặt một khổ. Trần Nặc thấy thế cười khẽ, trêu chọc nàng cũng rất thú vị. Ngươi làm gốc đem tù binh, tự quy bản tướng định đoạn, nhưng ta cũng không phải vô lý người, ta thi thi ngươi chuyên nghiệp, nếu ngươi có thể làm được, ta liền nhường ngươi mình lựa chọn nhân sinh, làm sao? Biện Linh Lung trong lòng vui vẻ, bận điều hạ thấp người thi lễ nói, thiếp thân sướng, nhảy, đánh đàn tuyệt đối chuyên nghiệp, thiếp thân vậy thì làm tướng quân đến trên một đoạn. Nói, nàng nhấc lên váy bước nhanh về phía trước, liền muốn cong lưng khiêu vũ. Chấm đã. Trần Nặc giơ tay quát bảo ngưng lại, nhấc lên nàng hai vai, đưa nàng đặt ở giường bảy vị trí đầu bộ, khoe miệng khẽ nhếch, ngươi hiểu lầm, bản tướng ý tứ là ngươi nếu có thể ở bảy bộ bên trong, ngâm một câu thơ, bản tướng liền theo ngươi tâm ý, nếu không thể, ha ha ha, chính ngươi nhìn làm. Cái gì? Biện Linh Lung miệng mở ra có thể nhét một viên trứng gà, một lát sau, nàng gần khóc, tướng quân, điều này cũng không phải thiếp thân truyền nghiệp à. Đạo này để nàng sẽ không nha. Tại sao lại có như thế kỳ hoa vấn đề? Này, 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 nghiệp chứng a. Xin mời. Đập, đập, đập. Biện Linh Lung đầu trống trơn, đi rồi bảy bộ sau, nhìn gần trong gang tấc nhuyễn giường, đột nhiên quay đầu. Xì xì một tiếng. Nàng tức nở nụ cười. Tất sột soát tốt, ngón tay ở bên hông lôi kéo, váy dài rơi xuống đất, bạch ngọc hiện ra. Biện Linh Lung một cái cất bước, trực tiếp trên giường nằm. Thỉnh tướng quân tương tiếp. Chương 214. Nạp Biện Linh Lung, tất cả đều nạp. Đại tiêu, tìm phiêu kỵ tướng quân nha. Chương 214, nạp Biện Linh Lung, tất cả đều nạp. Đại tiêu, tìm phiêu kỵ tướng quân nha. Bóng đêm thâm thúy, dưới ánh nến, cũng như do âm thanh, thê mỹ rất êm hay. Ngoài thư phòng, Lữ Linh Khỉ tay đè bội kiếm, ở ngoài cửa đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trong phòng. Chuyện này, đánh tới đến rồi. Nàng đại mi cao lại, muốn đến xem dưới, nhưng do dự bất định, ra chiến trường nàng có thể, nhưng liên quan với nhìn trộm, nàng có chút eo hẹp. Lúc này nàng nhìn thấy cửa viện mặt mày như họa, vẫn không quá thích nói chuyện, tính cách có chút lạnh lạnh lai Vân Nhi. Ngươi đến xem dưới, trong phòng đến cùng tình huống thế nào? Lữ Linh Khỉ chỉ về trong phòng. Lai Vân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đi vào trong viện, càng chạy hai má càng hồng. Khi nàng bắt đến bệ cửa sổ lúc, nhất thời hai mắt trợn tròn, thân thể run lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trong phòng. Xảy ra chuyện gì? Nói nha. Này. Lữ Linh Khỉ khẽ gọi vài tiếng, Lai Vân Nhi vẫn không có động với chung, nàng nhíu chặt lông mày, cũng theo bắt đến Lai Vân Nhi bên cạnh. Trong nháy mắt, Lữ Linh Khỉ môi đỏ nhanh chóng mở lớn. Phu quân, giấu rốt nha. Ngày mai. Biện Linh Lung xa xôi tỉnh lại, không núp đích, ngơ ngác nhìn nóc nhà. Một lát sau, nàng lấy rút khí, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Trên giường giống tuyết, nơi nào còn có những người khác ảnh. Đông nhiên, nàng một luồng oan nước sông lên đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, môi đỏ run rẩy, hai tay bảo hộ ở ngực, thấp giọng khóc nức nở. Cặn bã nam, kẻ xấu xa, đại bại hoại a, ta vì cái gì muốn nghe lời a, nên cắn chết hắn nha. Cầm thú, hủy diệt đi. Nàng dãy rủa đứng dậy, nâng lên đầu liền hướng trên giường nhỏ lan can đánh tới. Đùng, đầu đụng vào một mảnh mềm mại, thơm ngát. Biện Linh Lung ngẩng đầu, thấy là Lai Vân Nhi. Vân Nhi, ngươi đừng cắn ta, tỷ tỷ trời sập. Tỷ tỷ ngươi chịu độc sủng, cũng đừng không biết phân biệt, chúng ta còn bị đói đây. Lai Vân Nhi âm thanh rất ngọt, tốc độ nói rất chậm, nhưng Biện Linh Lung nhưng từ nàng yêu diễm trên khuôn mặt lạnh lẽo nhìn ra một điểm. Ước ao. Vân Nhi ngươi không biết, tên kia không phải người tốt ta, nàng là cái phụ lòng hán, tỷ tỷ ta bị chơi hỏng rồi. Đừng nhiều lời, ta đều biết, đêm qua muội muội ủy xong nghe một đêm mưa gió. Vậy ngươi làm sao trả? Còn. Biện Linh Lung trừng mắt, nói đến một nửa nàng lại bắt đầu thấp giọng nức nở. Lai Vân Nhi đem Biện Linh Lung nâng dậy, làm cho nàng nằm xuống, còn chi kỷ vì nàng đắp kín mền, tướng quân muốn nạp chúng ta làm thiếp, tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi liền cẩn thận hãy ngủ đi. Muốn đi tìm cái chết tìm kiếm hoạn. Nhưng ngươi đừng nha làm lỡ muội muội chuyện tốt nha. Ngươi trước tiên chống đỡ, chờ muội muội nên đón xong đơn trạch trở về, ngươi lại trời sập được chứ? Tướng quân muốn nạp chúng ta làm thiếp. Biện Linh Lung sửng sốt, đột nhiên ngồi thẳng người, kích động nói, có thật không? Nặc, ngươi xem à, tốt nhất năm màu đồ lót, đại hồng hôn phục, thiền tấn trâm cài, đều chuẩn bị tốt rồi. tướng quân cũng nói rồi đều là tự nguyện, hắn không bắt buộc, nếu ngươi không muốn, vậy này muội muội nhưng là đem mặc quần áo này đi xuyên qua rồi. Lai Minh Nhi nói xong, lắc lắc gợi cảm bước tiến, xoay người liền muốn rời đi. Biện Linh Lung nhìn hôn phục, nhanh chóng một cái vén chăn lên, đội đội vàng vàng vươn mình ngủ lại, một cái không đứng vững, ẩm. Một tiếng, hạ nằm xuống đất. Trong lúc nhất thời trước mắt đều là bạch. Tỷ tỷ ngươi muốn làm gì? Lai Minh Nhi xoay người, hàm răng cắn chặt môi hồng nhếch cười. Muội muội nhanh đừng đùa tỷ tỷ, mau đỡ ta lên, ta còn có thể được, cũng không thể để ta hảo phu quân đợi lâu. Đêm đó, Châu Mục phủ răng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ treo cao, một mảnh vui mừng. Vừa là nạp tiếp, càng là trần nặc vì lần này Duyện Châu đại thắng tổ chức tiệc khánh công. Tiên viện, ở Duyện Châu văn thần võ tướng tụ hội, ôm ấp mỹ nhân, ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói nói sấm dậy. Ca vũ đan sen, mùi rượu phân tán. Trên bàn dê hấp, hấp tay gấu, trưng đuôi liệu, khảo hoa vịt, thiêu chỉ đỏ nhì, ngâu quay, đại đầu heo, thiêu thịt dê, điếu lạt đà, sườn hiệu, lợn sữa, có khỉ. Chỉ cần là sơn chân hải vị, đầy đủ mọi thứ. Khống chế bốn châu khu vực, sở hữu tài nguyên vô số. Các anh em đánh nhiều năm trượng, thưởng thụ một chút cũng là chuyện đương nhiên. Trần Nặc cũng không phải yêu thích há mồm cùng thuộc hạ đàm luận lý tưởng người, cao hứng lên chính là đưa mỹ nhân, đưa vàng bạc tài vật. Ngưng tụ lòng người, phương pháp nhanh nhất chính là tài vật đem tặng. Rượu qua ba lượng, món ăn cũng đủ năm vị. Bầu không khí nhiệt liệt. Trần Nặc cũng hiếm thấy uống say vui vẻ. Hắn đứng lên, nhìn về phía chúng tướng phất tay cười nói, trừ Phụng Hiếu có công vụ muốn bận bịu ở ngoài, toàn thể tướng sĩ nghỉ ba ngày, này đại hán toàn tịch, ta mỗi người cho các ngươi bị ba phần, phái người lôi đi, ăn xong, hỏi lại ta muốn, tất cả về nhà hưởng thụ mỹ nhân đi thôi, ta cũng sẽ không lưu các ngươi. Nói xong, hắn vây vây tay, điêu thuyền, lữ linh khỉ mọi người theo sau lưng, về phía sau viện đi đến. Nạp tiếp, không cái gì nghi thức. Trần Nặc mới vừa đi tới hậu viện đại sảnh. Bảy vị mỹ tiểu nương thân mang đại hồng hôn phục, chân thành tiến lên đón đến, yểu điệu yêu kiểu, tô lông mày hòa đại, trên môi cũng lau đỏ tươi son, rửa mặt trang phục sau, mỹ lệ yêu kiểu. Núi tuyết ngọc ra, chân cài đồ trang sức, ở dưới ánh đèn lờ mờ, soi sáng hào quang cảm động. Chúng tiếp hướng về Trần Nặc dịu dàng cúi đầu, thiết thân, tham kiến phu quân, ngày sau, xin mời phu quân tương tiếp. Ha ha, được. Trần Nặc nhanh chân tiến lên, từng cái ở tân nương ngượng ngùng trong ánh mắt, bước lên các nàng cảm, cẩn thận quan sát. Mỹ, đẹp không sao tả xiết. Rượu, tuyệt không thể tả. Cùng lúc đó, Lư Giang, thư viện, một gian cổ kính trong quê phòng, tiếng đàn lượn lờ, mềm mại du dương. Hai bóng người ngồi xuống một ngủ, tiên tư dần mạo. Đại kiều tinh tế ngón tay khẽ vuốt dây đàn, như mực tóc dài ở dưới ánh trăng long lanh ánh sáng, tao nhã mê người. Một bên tiểu kiều như rắn nhỏ giống như, ở trên giường nhỏ đánh cái lăn, nâng lên bàn chân nhỏ, đá đá một bên đại kiều, quên miệng nói, tỷ tỷ. Ngươi nói chúng ta lần này có phải là đều phải chết bệnh bệnh rồi? Đại Kiều ngón tay hơi ngừng lại, liếc mắt Tiểu Kiều, tiếp tục đánh đàn. Ai nha? Tiểu Kiều chu mỏ, ủy khuất nói, đều do cái kia Trần Nặc. Lại bắt Duyện Châu. Lần này được rồi. Nam Dương, Lạc Dương, Giang Đông, Duyện Châu, Từ Châu, đem cái kia viên thuật vây lại đến mức gắt gao, làm cho viên thuật chó cùng rất dữ liều mạng đánh chúng ta, hắn thoải mái, để chúng ta ai độc nhất đánh. Nói, Tiểu Kiều kiều thán một tiếng, ta cha không ngừng giúp đỡ Lục Bá Bá tiền lương, cái kia viên thuật khẳng định hận chết chúng ta, ai? Ai? Tiểu Kiều thấy Đại Kiều vẫn không nói, một cái giật mình nhảy xuống giường, nghiêng đầu, mắt to nhào linh nhìn Đại Kiều, tỷ tỷ, ngươi người câm. Đại Kiều dừng lại đánh đàn, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiều, dịu dàng nở nụ cười, ánh mắt linh động, không phải tỷ tỷ không nói, có thể giải quyết chúng ta bây giờ khốn cục, cũng chỉ có một phương pháp. Phương pháp gì? Tiểu Kiều ánh mắt sáng ngời, đầu tập hợp càng gần hơn. Tìm phiêu kỵ tướng quân nha. Đại Kiều mím mím môi hồng, nói, nàng không khỏi ngẩng lên đầu, cùng có vinh yên nói, phiêu kỵ tướng quân lợi hại như vậy, có hắn đứng ra, viên thuật thì lại làm sao? Còn chưa nghe tiếng đã sợ mất mật lui quân. A, lại là phiêu kỵ tướng quân. Tiểu Kiều há to mồm. Tiện đà, nàng hì hì nở nụ cười, nghe ngươi nói hắn, ta lỗ tai đều nghe chẳng án. Tỷ tỷ, ngươi không đúng. Chương 215. Tiểu Kiều đối Chu Du, đại tiểu kiều hướng về Trần Nặc lao tới mà tới. Chương 215. Tiểu Kiều đối Chu Du, đại tiểu kiều hướng về Trần Nặc lao tới mà tới. Tỷ tỷ, ngươi không đúng. Tiểu Kiều cười hì hì nhìn đại kiều, một bộ ta đều rõ ràng vẻ mặt. Đại Kiều tay đẻ cổ cầm, chậm rãi đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, trong mắt lộ ra vẻ mơ ước. Ôn Nhu nở nụ cười, chuyện đến nước này, tỷ tỷ ngã bại rồi, tỷ tỷ ý trung nhân chính là Trần Nặc. Nhưng, hắn quyền thế càng lúc càng lớn, khoảng cách ta càng thêm xa xôi, quá mức xa không thể đợi. Cảm tình, nhất định phải chính mình nắm. Ta muốn đi tìm hắn. Nói, nàng xoay người, nắm tiểu kiều tay nói, hơn nữa, ta cũng không lừa người, viên thuật chiếm cứ Hoài Nam, Dự Châu nhân khẩu gần nghìn vạn. Phóng tầm mắt thiên hạ, có thể địch viên thuật người. Không phải phiêu kỵ tướng quân không còn gì khác. Viên thuật nếu dám nhảy, xem Trần Nặc đánh không chết hắn. Tiểu Kiều nói lẩm bẩm, tỷ tỷ kia, ngươi bắt ta tay làm gì? Tuy rằng Trần Nặc lớn lên đẹp trai, nhưng ta chưa từng thấy, không loại kia muốn gả kích động nha. Huống hồ, chúng ta như vậy, không phải là tới cửa đi đưa sao? Này nào có cô gái chủ động? Ta không đi. Cái kia muội muội ngươi thích gì dạng? Đại Kiều nhíu mày, nói, cái kia mỗi ngày tìm đến ngươi Chu Du. Hừ, mới không phải, cái kia Chu Du còn không Trần Nặc xoáy đây, huống hồ nhà hắn có tiền như vậy, cái kia viên thuật nguy cấp, hắn nhưng thờ ơ không động lòng, ta chán ghét hắn. Tiểu Kiều đầy vẻ khinh bỉ, gả cho hắn còn không bằng gả cho Trần Nặc, tốt xấu Trần Nặc vậy còn có ăn ngon kẹo que. Ai, ta cũng không biết ta thích gì dạng, chỉ cần tốt với ta, chân tâm yêu thích ta, dù cho hắn là người bình thường ta cũng đồng ý, thanh thanh thản thản rất tốt. Chớ ngu, Sương Nhi. Đại Kiều lắc đầu, khẽ thở dài một cái nói, xin gặp thời loạn lạc, tại sao an ổn? Dài đến đẹp, có lúc cũng là loại tội. Làm phụ thân không thể che chở chúng ta lúc, chính là tai họa khởi nguồn. Bị người cường đoạt, là nhất định kết cục. Nói, nàng đột nhiên nhếch miệng lên, đột nhiên nhấc cánh tay, long trảo thủ. Nha, tiểu Kiều rít gào, chúng ta ở đàm luận chính kinh, nha. Ngươi cái hủ nữ, đánh lén. Thái, yêu tinh, an ta một trảo. Thối, ngươi cũng không nhỏ a, tỷ tỷ. Không thể không nói, nữ nhân ngầm, so với nam nhân còn muốn ô, một trận đùa giỡn, hai người mệt ngồi phịch ở giường. Sương Nhi, cùng đi với ta sao? Ai, đi thôi, ai bảo ngươi là ta tỷ tỷ đây, ta đáng yêu như thế, muốn tiện nghi cái kia trần nặng. Không có chuyện gì, đến lúc đó tỷ tỷ ta lên trước, như phiêu kỵ tướng quân đáp ứng cứu viện Lư Giang, tỷ tỷ cũng không nỡ van nước Sương Nhi ngươi, đến lúc đó, coi như là đi du ngoạn, được chứ? Ừ, ngày mai cùng phụ thân nói rằng đi. Sáng sớm hôm sau, đại tiểu Kiều hai người dặn dò người làm thu thập bọc hành lý, trang trọc các nơi, cuối cùng vừa mới ở Lư Giang thành đầu nhìn thấy Tiểu Công, cũng nhìn thấy nửa đầu tóc bạc Lục Khang. Lục Khang, Giang Đông tứ đại gia tộc chủ nhà họ Lục, hắn có một tên tôn tử phi thường nổi danh, chính là Lục Tốn. Lục Khang thương cảm bách tính, yêu dân như con, Lư Giang bách tính nghe nói Viên Thuật tấn công Lư Giang, dồn dập tự phát toàn quân, vừa mới có thể lấy một quận lực lượng, chống đối Viên Thuật 20 vạn đại quân. Nhưng lúc này bị công nhiều ngày, Lư Giang đã tràn ngập nguy cơ. Lư Giang thành lâu, khói thuốc súng tràn ngập, ánh lửa nổi lên bốn phía, trên tường thành vết máu loang lổ, ngói vỡ tường đổ. Đại tiểu Kiều hai người dắt tay nhau đi đến đầu tường, hai người nhìn này chiến trường thê thảm, đôi mắt đẹp hiếp, sắc mặt nghiêm nghị, mặc cho phong đánh ở trên mặt, váy dài phiêu phiêu, tóc đen bay lượn. Thời loạn lạc hồng nhan say. Cái gì? Hai người các ngươi nha đầu muốn đi tìm Trần Nặng, còn muốn đồng thời gả cho hắn, để hắn xuất binh đến cứu viện. Hồ đồ, quả thực hồ đồ. Nghe nói đại tiểu Kiều kế hoạch, Tiểu Công tâm tình lình một thu, giấu mép trực chiến. Mặc cho cái kia cha già nghe được con gái xuất giá, trong lòng đều sẽ cay cay, đặc biệt là Tiểu Công luôn đến đến nữ, càng là đối với đại tiểu Kiều hai người, sủng ái rất nhiều. Đại tiểu Kiều hai người đem qua thương lượng một đêm, hai người không ngừng trình bày sự thực, giảng đạo lý, khuyên bảo cha già. Nói tới Tiểu Công cảm thấy mình hai cái bảo bối nữ phải gặp lao tội, đau lòng lao trong mắt chứa lệ. Lục Khang vẫn cười híp mắt nhìn phụ nữ ba người không nói, thấy Tiểu Công gần như bị thuyết phục, hắn xua tay hào hiệp cười nói, "Tiểu huynh, Trần Nặc bắt nguồn từ chúng ta Ngô quận, đến nay 8 năm có thừa, lão phu dù chưa cùng hắn gặp gỡ, nhưng nó đối xử bách tính rõ như ban ngày, Ngô quận ở hắn thống trị dưới, giống như thịnh thế. Thấy vi mà biết, nó là người, định không tính bạo ngược. Mỹ nhân yêu anh hùng mà." Nói, trong mắt hắn mang theo một tia thán phục, mà nếu bàn về hôm nay nhân vật anh hùng, Trần Nặc cũng đương đại số 1, mà không, có một trong. Bây giờ, hắn càng là ở ngăn ngắn trong thời gian 2 năm, liền nhanh chóng sở hữu gần 4 châu khu vực. Huống chi, bây giờ đại hán khắp nơi khói lửa, phóng tầm mắt thiên hạ, lại có gì nơi so với hắn bên người càng an toàn đây? Cho dù không được, Lư Giang tràn ngập nguy cơ, đưa các nàng đưa đi Ngô quận, cũng an toàn hơn không phải ạ? Ta Tôn Nhi Lục Tốn cũng ở trong thành, cũng xin nhờ hai vị thiên kim đem hắn đồng thời mang tới, làm sao? Chuyện này, ai, được rồi. Tiểu Công nhìn về phía đại tiểu tiểu, đầy mặt không muốn. Tình cha như núi, tất cả tình cảm cuối cùng chỉ hóa thành lắc đắc mấy chữ, đi thôi, chú ý an toàn, đến, nhớ tới truyền tin. Hừm, đa tạ phụ thân, chúng ta nhất định sẽ ngủ phục Trần Nặc, để hắn phái viện quân mà đến. Đại tiểu tiểu cũng đầy cõi lòng không muốn, ngữ khí rất là trịnh trọng. Nói xong, hai người hành lễ, đang muốn xoay người xin cáo lui. Đang lúc này, ha ha, Lục bá phụ, Tiểu bá phụ, thật là đúng dịp, tiểu chất Chu Du nhìn thấy hai vị bá phụ. Theo một đạo nho nhã âm thanh truyền đến, một tướng mạo tuấn lãng thiếu niên, gánh vác tay trái, bước nhanh mà đến, oai hùng anh phát, người này chính là Chu Du Chu Công Cận. Không sai lầm, Chu Lang Cố. Nụ cười như gió xuân ấm áp, khiến người ta một ánh mắt nhìn qua thì sẽ tán một tiếng, thật một vị thiếu niên lang đẹp trai. Chu Du nhìn về phía Lục Khang tiểu công, tiến lên túi người hành lễ sau, đột nhiên xoay người, nhìn về phía đại tiểu tiểu, ôn hòa chắp tay nở nụ cười, "Ý đi, đại tiểu, tiểu kiều hai vị cô nương cũng ở đây à, thực sự là thật là đúng dịp a." Đại kiều nghe vậy, hạ thấp người về một trong lễ. Tiểu kiều thì lại không quên hắn, miệng một quyệt, ngửa ngửa một cái, trực tiếp đôi trở lại, "Xảo cái dám, trước đây cũng không nghe nói ngươi tới đây chiến trường, là thấy bổn cô nương tới nơi này, ngươi mới đến chứ?" Dối trá. Chu Du bị đối tựa hồ tập mãi thành quen, nhìn tiểu kiều, ánh mắt trái lại càng sáng hơn một kia, cười ha ha, thản nhiên thừa nhận, "Yểu điệu thuộc nữ, quân tử thật cầu." Một ngày không gặp, tư chi rất cuồng, dù tới đây đúng là vì chứng kiến tiểu kiểu cô nương phục dùng, không biết cô nương rảnh rỗi hay không. Tại hạ lại tập được một khúc, xin mời cô nương đánh giá. Không rảnh. Tiểu Kiêu lạnh giọng trở về cũ, cũng không nhìn hắn cái nào, kéo đại kiểu cánh tay, về phía trước đi nhanh. Ai ai. Chu Du bất ngờ không ngớt, trước đây tuy không sắc mặt tốt, chí ít còn có thể bị đối hai câu, sao ngày hôm nay một câu nói cũng đắp không lên à, lẽ nào tiểu kiểu không hạ hệ đến rồi. Nghĩ, tiểu Kiêu từng nói yêu thích kỵ bạch mã, hắn bận bịu truy trên người trước nói, "Tiểu muội, nhà ta bên trong mới được hai con màu trắng bả mã, nếu không chúng ta cùng đi ra ngoài dắt ngựa làm sao?" "Thí bạch mã nha, ngươi lạc đơn vị rồi, hiện tại ta yêu thích kỵ hồng mã rồi, xích thố cái kia màu sắc ngươi biết rồi chứ?" Tiểu Kiêu không nói gì, nay Trần Nặc cũng không phải thứ tốt, một hồi kỵ bạch mã, một hồi kỵ hồng mã, ai nha, cặn bã nam, làm nàng ham muốn cũng phải theo thay đổi. Nghĩ đến đây, nàng dậm chân, đi càng nhanh hơn. Thấy Chu Du theo sát không muốn, nàng chuẩn bị ngã bài, chớ cùng, ta sợ ta sau đó phu quân gặp hiểu lầm.
Cái gì phu quân?
Chu Du như bị sét đánh. Chu Du Chu gia cũng ra quá vài vị tam công, gia thế hiển hách, càng tại bên trong Lư Giang, như hắn từ bên trong ngáng chân, Lư Giang liền tràn ngập nguy cơ. Vì là không có sơ hở nào, nhất định phải ngăn cản hắn. Đại Kiều nghĩ, cười sử dụng bí quyết câu kéo, Chu công tử, xá muội hôm nay thân thể không khỏe, nói không biết lựa lời, tính xin không được trách móc. Nếu không, công tử ngày khác lại đến nhà bái phòng làm sao? Chu Du liếc mắt tiểu tiểu dưới thân, đột nhiên tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái, phóng khoáng cười to, ai nha, nào đó đường đột, đường đột, ta vậy thì đi, ngày khác trở lại quấy rầy, xin lỗi, xin lỗi. Đại tiểu kiều hai người trở lại trong phủ, vừa lúc xe ngựa chuẩn bị xong xuôi, không lâu, tiểu Lục Tốn cũng thúc ngựa mà tới. Đoàn người nhanh chóng hướng nam đi nhanh, qua Giải Giang, vào Ngô quận. Ngay lập tức, ở Cố Ung An bài xuống, thừa Cam Ninh Hải quân hạm đội, thẳng đến Đông Hải mà đi. Chương 216. Dưỡng Khấu tự trọng pháp, tiểu kiều muốn mời Hiền làm tiểu lại. Chương 216. Dưỡng Khấu tự trọng pháp, tiểu kiều muốn mời Hiền làm tiểu lại. Quân hung thảo trận, thanh thế hùng vĩ. Lưu Biểu, Viên Thuật, Khổng Dung, Tào Tháo, Viên Thiệu, Trương Dương, Công Tôn Độ, Tam Hàn, Vương Khung chờ hơn 10 đường binh mã, tụ tập trăm vạn đại quân. Nhưng ở ngăn ngắn 2 tháng bên trong, liền bị Trần Nặc Kỳ mưu chống chất, ung dung hóa giải. Để các đường chư hầu chật vật mà còn, càng là tiêu diệt một đường chư hầu Bắc Hải Khổng Dung. Cuối cùng phòng thủ sau, lôi đình phản kích, lật đổ Hoàng Long, triệt để đem Tào Tháo căn cứ địa Duyện Châu đoạt được. Tuy rằng Tào Tháo mang theo 3000 binh mã trốn xa Tịnh Châu, nhưng ngồi dưỡng một khối căn cứ địa, đánh đổi biết bao to lớn. Hầu như là tiêu hao hết Tào gia, Hạ hầu gia mấy trăm năm tích trữ, có thể nói đem triệt để đánh cho tàn phế. Trận chiến này thu hoạch to lớn, không chỉ có thu được gần 400 vạn nhân khẩu Duyện Châu, càng tổng cộng thu được binh mã gần 300.000. Như tính cả năm nay bỏ ngựa bắt ve từ châu, kỳ tập năm dương, năm nay một năm, Trần Nặc liền công chiếm 2 châu giữa khu vực. Thế lực tăng gấp đôi tăng trưởng. Nhưng ở trong mắt người khác, Trần Nặc còn trong nháy mắt chiếm cứ Giang Đông, hầu như là trong chớp mắt, từ 2 quận khu vực chư hầu, biến thành hùng cứ 4 châu khu vực đệ nhất thiên hạ chư hầu. Trận chiến này theo thời gian lên men, vô số người buôn ba cho biết, một chiến thiên hạ sợ hãi. Thời khắc chấn động toàn bộ Đại Hán gần 60 triệu dân chúng. Chân chính như sống bên hai, thế giới nổ. Xuống tới người buôn bán nhỏ, danh gia vọng tộc, lên tới các đường chư hầu, thậm chí Tam Hàn, Cao Cú Ly, Tiên Ti, Ô Hoàn, Hung Nô, các đường khương cử hào soái, tây bực các nước, phía nam man tộc, đều biết một cái tên, đệ nhất thiên hạ chư hầu. Đại Hán phiêu kỵ tướng quân, Trần Nặc. Nhưng quần hùng trải qua này lại bại, cho dù bọn họ lại kinh ngạc, lại căm hận, lại hoảng sợ, đối với này cũng tạm thời không thể ra sức. Muốn tái xuất binh, thuần lấy vũ lực áp chế, cũng đã tuyệt đối không thể. Đánh trận đánh chính là tiền lương, mà chiến bại, không cách nào cướp đoạt tiếp tế, tổn thương càng cự. 10 vạn binh mã điều động, phung phí dân phu ít nhất 300.000, lương thảo, đồ quân nhu càng là con số trên trời. Đã thương gân độ cốt, các chư hầu chỉ có thể trở lại hạt địa vô năng phẫn nộ, yên lặng liếm láp vết thương, tiếp tục tích chữa sức mạnh. Đại Hán các nơi ma sát nhỏ không ngừng, nhưng toàn thể thế cuộc từ từ trong sáng hạ xuống, Trần Nặc một nhà độc đại, chu vi quần hùng cùng nổi lên. Duyện Châu, Châu Mục phủ, Yiye, Tào Tháo Bắc gia hồ quan, Tịnh Châu thượng đảng cùng Thái Nguyên quan hải, hắn lại không có qua phạt pháp, chiếm cứ giàu có Hà Nội, cũng hoặc là thượng đảng, đi thật triệt để a. Trần Nặc nhíu mày, có chút bất ngờ. Ngày gần đây hắn mới nhập 7 cái tuyệt sắc, không ngừng tài ruộng, quá rất sung sướng, rất trơn, nhưng chính vụ hắn cũng không có hạ xuống. Tuy nói hắn sở hữu 4 châu khu vực, nhưng này cũng chỉ là theo ấn nhân khẩu, chiến tranh tiềm lực phân chia, kỳ thực hắn chân chính khống chế hoàn toàn cũng chỉ có Duyện, từ 2 châu. Dương Châu còn thiếu Lư Giang, Cửu Giang 2 quận. Lạc Dương có điều Ti Châu một cái huyện, mà Nam Dương cũng chỉ là Kình Châu một cái quận, chỉ bất quá hắn lấy đều là tinh hoa khu vực, 2 châu này, nhân khẩu đông đảo. Đại Hán còn có 10 châu khu vực ở bên ngoài, càng có dị tộc ở bên mắt nhìn chằm chằm. Người có nỗi lo xa, ác có mối ưu tư gần. Người Hoa đều là có thiên hạ nhất thống gen, là tuyệt không cho phép có phần nứt tồn tại. Lấy sử vì là dám. Đừng nói chỉ có 4 châu, cho dù sở hữu phương Bắc Cửu Châu, một trận chiến thất bại, vậy cũng khả năng thiên hạ vô vọng. Vinh bại liền sẽ như núi đổ. Lưu Bang quét ngang thiên hạ chỉ cần Hán Trung một quận, mà Chu Nguyên Chương càng ác hơn, hắn chỉ cần một cái bát. Quét ra nghe vậy, cười ha ha, ha ha, chúa công, Tào Tháo sợ nha. Lạc Dương Bắc gia mạnh tân quan, chính là Hà Nội. Thượng đảng cũng cùng Hà Nội giáp giới. Hắn nhất định nhìn ra, đợi chúng ta yên ổn xong nội bộ, bước kế tiếp tất là công chiếm Hà Nội. Hắn muốn an ổn phát triển, nhất định phải tách ra chúng ta, bằng không bận việc nửa ngày, lại là gà bay trứng mỡ. Hắn tình nguyện đi hồ quan phía Bắc Tịnh Châu cằn cỗi, nhân khẩu ít ỏi khu vực, cũng không muốn hiện tại rồi cùng chúng ta cứng đối cứng. Trần Nặc nghe vậy, mỉm cười nở nụ cười, ánh mắt trầm ngưng. Chúa công, ngài sẽ không lại muốn xuất kỳ bất ý đánh chấp đoán phía Nam chứ? Quách gia thấy thế, không nhịn được mở miệng nói, thiên hạ tinh binh ở phương Bắc, phía Nam sĩ tốt suy nhược, tối đa cũng chỉ có thể thủ mà thôi. Nhất định phải đem xương đầu cứng trước tiên gầm hạ xuống, tăng cường tự thân đồng thời, lại có thể suy yếu đối thủ. Chờ phương Bắc nhất thống, liền có thể đứng ở thế bất bại. Phùng Hiếu lo xa rồi, y kế chấp hành liền có thể. Tào Tháo không phải dung chủ, hắn định sẽ không ngồi chờ chết, chắc chắn nó mưu tính, ta chỉ là thôi diễn nó động tác này, đến cùng để làm gì ý mà thôi. Trần Nặc lắc đầu nở nụ cười. Có câu nói, Trường Giang phân cách không chỉ là dạ tâm. Có năng lực, ai cam tâm chỉ cần một nửa giang sơn, làm cái bọn chuột nhắt. Từ Nam đến Bắc công chiếm thiên hạ, toàn bộ Hoa Hạ lịch sử, cũng chỉ có Chu Nguyên Chương hoàn thành động tác này. Hơn nữa còn là hơn 1000 năm sau, mà thế tộc môn phiệt bị Hoàng Sào giết chết mấy trăm năm, Giang Nam hoàn toàn khai phá, phía nam người càng tinh tráng sau đó. Mà lúc này, do nam đến bắc, chỉ là không tưởng mà thôi. Hạ, Quách Gia không đáng kể khoát tay nói, Tào Tháo còn có thể có ý kiến gì không, đơn giản chính là lợi dụng dị tộc mà thôi. Hoặc là xua hổ nuốt sói, hoặc là chiếm đoạt dị tộc lớn mạnh bản thân, không biện pháp khác. Nói, hắn nở nụ cười, Tào Tháo cho rằng trốn xa như vậy, chúa công liền không thể ra sức, cũng không biết, cho dù hắn trốn đến Thái Hành Sơn Tây, muốn đánh hắn, cũng chỉ có muốn cùng không nghĩ, tuyệt không làm nổi lý lẽ. Ha ha. Còn nữa nói, Tịnh Châu tổng cộng không tới 500.000 nhân khẩu, hắn không lật được trời. Hắn đã không đường có thể trốn. Tào Tháo làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta bước kế tiếp là Hà Nội, nhưng cũng không phải là chúng ta độc thủ, mà là để Thái Hành Sơn trước tiên đi thanh tẩy một lần thế ra. Đến lúc đó, chúng ta lại hưng vương giả chi sư, đánh đuổi Thái Hành Sơn, tiếp quản thành trì. Cái này gọi là dưỡng khấu tự trọng. Trần Nặc cười khẽ. Tam Hàn bán đảo, thêm vào Cao Cú Ly, Phù Dư trở bộ lạc, cũng có điều mới hơn 1 triệu người. To lớn tiên ti cũng có điều mới 2,5 triệu người. Vũ khí lạnh thời đại, nhiều người sát thực sức mạnh lớn. Xem hắn như vậy nuôi thành một phương chư hầu, gần 2 triệu bách tính, sợ cũng là gần như không tồn tại. Khoa cử chiêu hiền làm thế nào rồi? Có hệ thống, chỉnh hợp nội bộ là địch hay bạn một ánh mắt nhìn thấu, vô cùng đơn giản, hạn chế hắn phát triển chỉ có con trước, Trần Nặc phi thường quan tâm. Chúa công, ra dự đoán chỉ cần thời gian 1 năm liền có thể, đến lúc đó sở hữu thư viện, thêm vào chiêu mộ con trước, nhất định lại phát động một hồi đại chiến, ngài công chiếm xong Tam Hàn, liền gần đủ rồi. Thiện, đảo mắt đã là 15 ngày sau. Cam Ninh Hải quân đến Đông Hải, lợi huyện thành muôn nơi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hoa, ta cảm giác ta không cần làm tiểu thiếp, ngươi gả cho Trần Nặc đa tử đa phúc, ta có thể chiêu hiển vì hắn cống hiến sức mạnh a, ngươi xem, không hỏi xuất thân, duy tài thị cử ư. Tiểu Kiêu hưng phấn chỉ vào trên tường thành bố cáo, nhìn về phía xa xa người ta tấp nập khoa cử nơi đi danh. Đại Kiêu quay đầu nhìn quanh này từ châu lợi huyện thành, hoàn toàn không giống đại chiến qua đi dáng vẻ. Bách tính mặt mày hưng hào, đầy nhiệt tình, đối với tương lai tràn ngập nóng trông, cùng bây giờ thời loạn lạc hoàn toàn không hợp. Trần Nặc cũng thật là lợi hại đây. Càng hiểu rõ Trần Nặc, đặc biệt từng trải qua Trần Nặc hải quân chiến thuyền, nàng liền càng ngày càng cảm giác được Trần Nặc thần bí mạnh mẽ. Nàng cũng càng không tự tin lên, lo lắng Trần Nặc liệu sẽ có để ý nàng. Nàng không khỏi nhìn về phía quốc sắc thiên hương, đẹp đẽ đáng yêu tiểu tiểu, chỉ vào Chiêu Hiền lệnh cười nói, "Sương Nhi, ngươi xem này, thợ thủ công, thợ mộc, võ tướng, quan văn, thậm chí trồng trọt loại tốt, cũng có thể khoa cử, nhưng ngươi gặp cái gì nhỉ?" Nói, Đại Kiều túi đầu ở bên thai nàng nói nhỏ, "Ta xem vẫn là đa tử đa phúc thích hợp ngươi nha." Thối tiểu Kiều xấu hổ dậm chân, "Ta biết tự nha, ngươi xem này, gặp biết chữ, chỉ cần có thể biết một phần văn chương, liền có thể làm một người tiểu lại. Ở Từ Châu, có Trần Nặc cháo, an ổn làm một người tiểu lại, 9 giờ đi 5 giờ về, 1 năm tiền lương 150 thạch lương. Cũng không cần nam nhân nuôi gia đình, ta đều có thể nuôi hắn. Đến lúc đó tan tầm về nhà, cô mình thích nam nhân cảm thấy, những ngày tháng này còn chưa rất thư thản a." Tiểu Kiêu nói, một mặt ước mơ sắc. Được rồi, chỉ cần phiêu kỵ tướng quân đồng ý xuất binh, đều theo Sương Nhi ngươi." Đại Kiêu nhìn này tiểu phú tức an tiểu kiều, cũng không đành lòng cưỡng cầu, xuống địch cười một tiếng nói, "Đi thôi, chúng ta mau chóng đi tìm phiêu kỵ tướng quân, Lư Giang quân tình khẩn cấp, cũng không thể tha." "Ừ, đi." Chương 217. "Tiểu Kiêu, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp tướng quân." Chương 217. "Tiểu Kiêu, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp tướng quân." Tiểu Kiêu, Đại Kiêu hai người ngồi trên xe ngựa, ở trong thành nhanh chóng ngang qua, chuẩn bị đi đến bến đỏ, đi gặp mặt Trần Nặc. Mới ra thành trì, đột nhiên, một trận gõ la tiếng hét lớn truyền đến, con phiêu kỵ tướng quân lệnh, độc thân có tội, tuổi tròn 18 tuổi chưa kết hôn nam đình, mỗi người ít nhất phải lĩnh một người phụ nữ làm vợ, cự không lĩnh lao bà người, phục lao dịch 1 năm. Đa tử đa phúc, bắt đầu từ hôm nay, mỗi đản một tên dòng dõi, đến huyện nha đăng ký tạo sách, 1 năm lĩnh lương 20 thạch. Ý ý. Thật là có này chuyện tốt. Tiểu Kiêu kinh ngạc, vén rèm xe lên. Chỉ thấy một đội quan binh gõ lên trên đồng, mang theo một đám nữ tử đi tới. Mà lúc này, trong thành bách tính cũng vỡ tổ, ta ít, phiêu kỵ tướng quân đùa thật à. Sinh một đứa bé, tháng 1 năm 2 không thạch lương. Sinh một đứa bé, đều đủ hai mẹ con 1 năm khẩu phần lương thực, nữ nhân còn có khả năng. Hạch làm việc. Đúng vậy, nếu như sinh 2 cái, vậy còn không phát ra nhà. Thảo. Quan gia, ta độc thân, ta có tội. Mê hoặc, đừng kéo ta nha, ta không thể trơ mắt nhìn mình phạm tội. Nhanh 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 ai, ngươi cái đã kết hôn, chạy cái giám nhà, hiện tại tạm thời chỉ là độc thân. Bọn ta từ châu chiến loạn ít, nghe nói duyện châu bên kia đã kết hôn cũng có thể lĩnh, ta này tạm thời không thể. Chết. Cái kia ta chỉ có thể trở về sinh con, muốn khổ nàng dâu. Đi một chút đi, về nhà, về nhà. Dân chúng kêu la, có hướng về ngoài thành tuần tới, có sát mặt đỏ lên, hướng về nhà chạy đi. Tỷ tỷ, bây giờ binh hoang mã loạn, bách tính đều gặm bỏ cây, cái kia Trần Nặc có nhiều như vậy lương sao? Từ châu còn ở giảm thuế, quan trinh thuế, lương thảo sợ không đủ đi. Nếu không có, vậy hắn nhưng là chơi lớn phát ra nha. Bên trong xe ngựa, tiểu kiều miệng nhỏ mở lớn, chấn kinh rồi. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo lo lắng. Trần Nặc bây giờ bằng triều đình, như triều đình thất tín với dân, không có sự tin cậy, mất đi bách tính tín nhiệm, cảnh nội tất nhiên bạo động, này nhưng là xong đời. Cái kia nàng làm tiểu lại, kiếm tiền nuôi mình nam nhân giấc mơ, cũng là phá nát. Đại Kiều đại mi nhíu chặt, lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng nghe Cam Linh tướng quân nói, hắn lần này đồng chinh Hàn Châu, đem bên kia bách tính rời đi vì châu trồng trọt, hẳn là đã sớm toán tốt đi. Dẫu gì, chính lệnh làm cái 1-2 năm, đến lúc đó sau lại muộn liền không phát lương, cũng không phải không thể, náo động đến động tĩnh cũng sẽ không quá to lớn. nói, nàng cười nói, cũng không thể chỉ nhìn tệ, động tác này lợi ích to lớn. Một trong số đó, bây giờ thời loạn lạc, nam tử đều sống không nổi, càng khỏi nói nữ tử, động tác này có thể cứu vô số bách tính. Thứ hai, chiến tranh đánh cho chính là nhân khẩu, này chính lệnh nếu có thể chống đỡ 10 năm, nhân khẩu tất phiên gấp mấy lần, không cần đánh trận, phòng chừng hơn 10 năm sau, liền thiên hạ nhất thống. Thứ ba, mẹ nó, nói, đại kiều nói không biết lựa lời, bận điệu dùng tay che lại miệng, nàng kinh ngạc. Thứ ba, là mẹ nó. Tiểu Kiêu một mặt giới nhìn về phía đại kiều, này, tỷ tỷ ngươi thuộc nữ hình tượng không muốn rồi. Đại kiều hít sâu một cái, đầu tiến đến tiểu kiều bên hai, thấp giọng nói, Sương Nhi, nhà chúng ta có vô số tá điển, như bọn họ sinh dòng dõi, ngươi nói bọn họ sẽ đi hay không lĩnh lương? Vậy khẳng định sẽ nha. Tiểu Kiêu bật tốt lên, tặng không lương thực, ai không muốn, ai kẻ ngu si. Nói, ánh mắt của nàng trợn tròn, mẹ nó, trần nặc xấu. Hắn thậm chí ngay cả chúng ta thế gia không hộ khẩu cũng không buông tha. Đại Kiêu gật đầu, ánh mắt thâm thúy, nói, động tác này còn có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cao thu hoạch cũng có cao nguy hiểm, cũng không biết Trần Nặc chịu nổi không. Hì hì, vậy ngươi còn gả cho Trần Nặc không? Tiểu Kiêu hì hì nở nụ cười. Đại Kiêu không nói, không hề có một tiếng động gật đầu. Tiên trí, ta làm tiểu lại, quá mức thiếu lĩnh chút tiền lương được rồi, ai bảo hắn là ta tỷ phu đây? Tiểu Kiêu đưa tay ôm lấy Đại Kiêu cái cổ, mắt to hạt châu xoay tròn, đến lúc đó, ta còn có thể giúp ngươi đi tìm cha đòi tiền, để lao đăng tử bạo điểm đồng vàng. Phu phu Đại Kiêu bị chọc cười, che miệng nở nụ cười, nữ nhân chúng ta cũng đừng buồn lo vô cớ rồi. Được rồi, đi thôi, chạy đi quan trọng. Từ Châu kinh rạch chẳng chịt nằm dày đặc, bốn phương thông suốt. Có hàng câu, kinh hàng đại vận hà tiền thân, sông Hoài, tứ nước, nghi nước chờ dòng sông, có thể tụ hợp vào Duyện Châu, thậm chí Lạc Dương, cũng có thể đi thuyền thẳng tới. Đại tiểu kiều hai người tự bến đỏ, leo lên thuyền nhỏ. Ba ngày sau, liên cung Trần Nặc xuất quân tự Duyện Châu mà xuống đại quân, ở tứ nước không hẹn mà gặp. Tiểu phái, tứ nước. Chạm bạn, mặt trời chiều ngã về tây. Hơn 10 chiếc lâu thuyền, treo cao phiêu kỵ tướng quân đại kỳ, xuôi dòng mà xuống. Đồng nhiên, hạm đội tự bên trong mà mở. Ầm. Thuyền nhỏ cùng lâu thuyền chủ hạm chạm vào nhau, ao ào ào, tạo nên từng trận tiếng nước chảy. Tỷ tỷ, ta có chút hẹp, căng thẳng. Tiểu Kiêu núp ở đại tiểu phía sau, mắt thấy lâu thuyền trên một đám thân mang màu vàng mình quang khải thân vệ, mỗi cái cao to uy mãnh, người có tên, cây có bóng. Nghĩ đến muốn gặp chính là hùng cứ thiên hạ bốn châu khu vực phiêu kỵ tướng quân, nàng thừa nhận, nàng có chút hơi sợ, không hì hì, ta muốn về nhà. Phiêu kỵ tướng quân tuy chân dung rất tuấn tú, nhưng lấy vu nghe tên, còn không biết hắn bao lớn người, bao lớn đầu, bao lớn mắt, hằng ngày sẽ không cong lưng. Xem chó được quan thành động như thế vào nhà môn chứ. Nói ra nước bọn, sợ là có thể chết đối chính mình. Nếu như nàng coi trọng chính mình, bá vương ngạnh thuộc cùng, thật là sao làm. Tiểu Kiêu càng nghĩ càng sợ sệt, hai cái tay run run rẩy rẩy đỡ đại tiểu cánh tay, thân thể tóc thẳng run. Đừng sợ, ngươi sau lưng ta là được, đến lúc đó ngươi cúi đầu, do ta đến nói chuyện là được. Đại Kiêu nhẹ nhàng vỗ tiểu Kiêu hai tay, mang theo nàng chậm rãi leo lên lâu thuyền. Tiện đà, ở thân vệ dưới sự hướng dẫn, hướng lâu thuyền đỉnh chậm rãi đi đến. Đùng, đùng, đùng. Mỗi đạp một bước, tiếng bước chân như cùng ở tại tiểu kiều trong óc nổ vang, lỗ tai ong ong, mồ hôi lạnh chảy ròng. Leo lên lâu thuyền đỉnh, một trận gió mát kéo tới, tiểu kiều run lập cập, thân thể mềm nhũn, sợ sệt nhắm hai mắt lại, không cẩn thận bị đại kiều tha trên đất đi rồi hai bước. Tiểu nữ tử kiều ánh bái kiến phiêu kỵ tướng quân. Nghe được đại kiều âm thanh, tiểu kiều mở một con mắt, về phía trước liếc trộm một ánh mắt. Nếu thật sự quá cao to, liền nằm đất trên, vừa vặn cũng không nhìn thấy chính mình mặt. Vừa lúc này Trần Nặc quay đầu nhìn tới. Bây giờ Trần Nặc sở hữu bốn châu khu vực, trên người một luồng uy nghiêm tự nhiên mà sinh ra. Thêm nữa mặt như lao gọn, tuấn lãng phi phàm, trong mắt còn tỏa ra một luồng tà ý. Tiểu Kiều ngắm một ánh mắt, đào hoa mắt nhất thời trực, ở trong mắt nàng Trần Nặc nhất thời ánh sáng bạc trượng. Hấp linh lợi, nàng hút ngụm nước bọn. Không được a, không được. Không phải ta yêu thích xấu xa nam nhân, mà là ta yêu thích nam nhân, vừa vặn là xấu xa. Đây chính là trên thư viết nhất kiến trung tình nha. Lúc này, Trần Nặc ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn trên đất Tiểu Kiều. Đại Kiều không nghĩ đến luôn luôn nhí nha nhí nhảnh muộn muội, trực tiếp bát, bận điệu hạ thấp người bồi lễ nói, tướng quân, xá muội có chút say tàu, kính xin tướng quân thứ tội, lưu lại tiểu nữ tử vậy thì làm cho nàng về khoang thuyền nghỉ ngơi. Hừm, Thiền Nhi, ngươi mang tiểu kiều đi nghỉ ngơi. Trần Nặc nhìn về phía điêu thuyền, lời con chưa dứt, ai ai, chậm đã, chậm đã. Tiểu kiều nâng lên tay trái, chậm rãi đứng lên, thục nữ đem trên trán mái tóc bén đến hai sau, tao nhã không lưng hạ thấp người thi lễ, tiểu nữ tử tiểu sương, bái kiến phiêu kỵ tướng quân. Nói, nàng đào hoa mắt chớp chớp, nhìn về phía Trần Nặc, miệng nhỏ một đô, hoa đức ba ba nói, thực không dám giấu giếm, lưu giang tràn ngập nguy cơ, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp, khẩn cầu tướng quân phái binh trợ giúp Lưu Giang. Chương 218. Hai tên tuyệt thế mỹ nhân, hai vị tuyệt thế thống soái, kiếm lời đã tê dần. Chương 218. Hai tên tuyệt thế mỹ nhân, hai vị tuyệt thế thống soái, kiếm lời đã tê dần. Đại Kiều tay ngọc căng thẳng, sững sờ nhìn Tiểu Kiều. "Không phải, em gái ngoan của ta, ngươi cướp ta lời kịch đa, ngươi không phải không thích Phiêu Kỵ tướng quân. Ngươi này làm ta có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị a." Xem Phiêu Kỵ tướng quân mày kiếm như mây, mục nhược lâm lang, ánh mắt trong suốt, khí khái anh hùng hùng hực. Bực này anh hùng, sợ là ở trong mắt hắn, chỉ có thiên hạ là xem đều sẽ không nhìn nhiều nữ tử một ánh mắt. Cơ hội chỉ có một lần, ta nên sao làm? Đại Kiều môi đỏ nhếch, trừng mắt sáng sủa con ngươi như nước, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Nặc. Một lát sau, Hà Phi sương giáp, nhắm mắt tiến lên phía trước nói, "Ừm. A, Ta cũng như thế. Trần Nặc đồng dạng đánh giá Đại Tiểu Kiều. Như sinh đôi. Mang theo giang nam vùng sông nước một luồng thanh tân ý nhị, tự ra nước chi liên, tinh xảo vô cùng, sắc mặt như điêu tuyết, da như bắt nạt sương, thủy nộn vô cùng. Tiểu Kiều thân cao hơi hải chút, nhưng nhìn ra cũng có 162, một đôi mắt rất là linh động. Đại Kiều vóc người thon dài, khí chất dịu dàng, nhu mục như trăng sáng, môi hồng như hàm mật. Đông nô lọ ly, khiến người ta sáng mắt lên. Mỹ nhân như nước, chính là nói như vậy đi. Nhật. Này trên người, phải có thật thơm. Họ tên, Tiểu Sương, Tiểu Kiều, tuổi tác, 16 nhan trị, chim sa cá lặn vũ lực, 17 trí lực, 72 thống soái, 56 nội chính, 77 mỹ lực, 107 độ thiệt cảm, 84 thiên phú, cung đế song liên chi thất tinh thiên âm, kim, phụ thuộc người vũ lực cao hơn 90, thì lại trí lực 1, bằng không vũ lực nhật suy, thân thể ngày càng lụ bại, khí thổ 3 lần huyết thì sẽ đi đời nhà ma. Họ tên, Tiểu Ánh, Đại Kiều, tuổi tác, 17 nhan trị, tiên tư giật mạo vũ lực, 21 trí lực, 81 thống soái, 59 nội chính, 76 mỹ lực, 106 độ thiệt cảm, 86 thiên phú, cung đế song liên chi thái âm nguyệt hoàng, kim, như phụ thuộc người trí lực cao hơn 90, thì lại vũ lực 1, bằng không tâm tình từng ngày táo bạo, trí lực từng ngày hạ thấp, thay đổi làm ra không lý trí lựa chọn. TT, vừa kề sát độc dược ca nhậm hồng nguyện, điêu thuyền, châu tiến, đại tiểu kiều đều là như vậy, hoa tuy đẹp, hái hoa cũng cần cẩn thận, ác cũng còn tốt, hệ thống có sách hướng dẫn sử dụng. Trần Nặc vẫn luôn rất quả đoán, nhìn thấy hai người ý nghĩ đầu tiên, chính là đại tiểu kiều hắn đều muốn. Hơn nữa hắn vẫn thờ phụng, giữa hái xanh không ngọn, thế nhưng giải khát. Nhưng này hai nha đầu, có chút yêu đương não, chính mình cũng đã đem chính mình cho hướng dẫn, cũng không cần phải làm như vậy lợi ích hóa. Đại tống trước nữ tử không nhăn nhó, coi trọng chính là coi trọng, cha mẹ gật đầu, lễ nghi chu toàn, tại chỗ qua đêm. Huống chi, binh mã ở Lư Giang tương đương với tự nhiên kiếm được một Lư Giang quận, cũng không thể được tiện nghi còn ra vẻ. Ha ha, hai vị cô nương này nói gì vậy? Trần Nặc sang sảng xua tay nở đủ cười, Lục gia ở ta quản trị nhiều năm, Lục Khang cũng là ta ngưỡng mộ trước bối, xuất binh giúp đỡ, tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ. A. Đại Kiều, Tiểu Kiều hai người miệng nhỏ mở lớn, trợn mắt lên, một mặt tỉnh tỉnh. Không phải, tướng quân ngài xấu một điểm có thể không? Ngài như thế chính kinh, để người ta nào có cơ hội đắc thủ nhà. Ai? Hai người không hẹn mà cùng, hít khẩu mùi hương. Còn có thể sao làm? Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, cũng không thể đem Trần Nặc trực tiếp cho đánh gục đi, tao không ta ba. Hai người nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là yêu mà không được cười khổ. Xinh đẹp như hoa, ta thấy mà yêu. Trần Nặc thầm khen một tiếng, nhìn về phía Đại Tiểu Kiều phía sau thiếu niên, có cẩm y liễu bệ ở, hắn tự biết hộ tống hai người đến người chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh đại đô đốc Lương Nông. Nó lông mày rậm mắt to, tướng mạo tuấn lãng, tuy bình dân xuất thân, nhưng một ánh mắt liền khiến người ta cảm thấy đến là một nhân tài. Lấy sức một người, đem toàn bộ đại hán đối với Đông Ngô xưng hô thống nhất, ai gặp mặt không nói thành, giang đông bọn chuột nhắt. Lương Nông tài năng, tự không cần nhiều lời. Chỉ là tiết hơi có một chút không nói võ đức, nhưng đối với Trần Nặc mà nói, mặc kệ hắn mèo đen mèo trắng, đối với hắn hữu dụng, chính là mèo tốt. Đồng chắc hắn đều không có giết. Lữ Nông tất nhiên là muốn dùng. Trần Nặc bị Đại Tiểu Kiều sóng âm công kích, lung lay gặp mắt, không có ngay lập tức quét hình Lữ Nông. Lúc này Lữ Nông chính túi đầu ánh mắt sáng quắc, không ngừng nhìn quét chu vi thân vệ, lộ ra một mặt vẻ quyết tâm. Hắn xuất thân thấp hèn, nhất định phải ở phiêu kỵ tướng quân trước mặt biểu hiện mình, được trọng dụng, nổi bật hơn mọi người. Lần này hắn lập công, kéo một người đi ra một mình đầu dưới, mới có thể làm cho phiêu kỵ tướng quân đại nhân chú ý mình. Chỉ là hắn nhìn quét xong sau, một mặt chán nản. Hắn nhãn lực dáng vẻ là có, không phải hai mắng tử, hắn một ánh mắt nhìn ra, Trần Nặc phụ cận thân vệ. Bao quát nó bên người một cái yểu điệu, yêu diễm quyến rũ dị thường chân dài mỹ nhân ở bên trong. Hắn, lại một cái đều khô có điều. Thấy Trần Nặc ánh mắt quét tới, Lữ Nông thành thật, đội vàng kéo một cái một bên Lục Tốn, về phía trước chắp tay hành lễ nói, thi trước, tại hạ, Lữ Nông, Lục Tốn, tham kiến phiêu kỵ tướng quân. Hả? Lục Tốn. Trần Nặc chuyển hướng một bên 10 tuổi tiểu đồng, phải có Lục Tốn ở hắn có thể không biết. Lục Tốn Đông Nô thừa tướng, đại tướng quân. Đông Nô hàng hiệu xịn. Hậu thế Đông Nô có hai người dương danh hậu thế, vào miếu quan công. Một trong số đó chính là Lục Tốn, thứ hai chính là nó tử Lục Háng, là chân chính văn thao vũ lược đầy đủ tài năng. Khởi bẩm tướng quân, tiểu Lục Tốn nguyên danh Lục Nghị, lần này một mình thoát đi Lư Giang, hắn thân cảm tiến thối chật vật, rất đổi tên là Tốn. Tiểu Kiêu bận bịu giúp Lục Tốn giải thích, cùng nhau đi tới, nàng đối với thiếu niên này lão thành, khiêm tốn, có lễ đứa nhỏ, vẫn là rất có hảo cảm, nàng thành tiểu đại tỷ tỷ, chụp xuống cũng là đương nhiên. Lục Tốn cũng từ trong lồng ngực móc ra một phong thư nhà. Hắn tự nhiên rõ ràng, tên là trợ giúp Lư Giang, kỳ thực thù lao liền đem Lư Giang chắp tay nhường cho. Đối với Trần Nặc không có cố ý bắt bí bọn họ, hắn cũng rất có hảo cảm. Ồ, tiểu Lục Tốn ngươi lại còn có tin, ta lại cũng không biết. Liên tỷ tỷ ta đều gạt. Tiểu Kiêu đau lòng. Trần Nặc mở ra thư giấy nhìn qua. Đại khái ý tứ chính là, Lục Khang để hắn hỗ trợ trông nom nô quận Lục gia, cùng với Lục Tốn. Hắn xem xong khép lại thư giấy, nhìn về phía Lục Tốn, Lữ Nông. Không nghĩ đến cặn bã nam lại đại tiểu kiều, còn có thể bất ngờ được Lục Tốn hảo cảm. Dối trá, vẫn hữu dụng a. Họ tên, Lữ Nông, tự Tử Minh, tuổi tác, 16 vũ lực, 75. Đỉnh cao 84, trí lực 75, đỉnh cao 91, thống soái 72, đỉnh cao 98, nội chính 71, đỉnh cao 85, mị lực 84, trung thành độ 62, thiên phú, bạch đi độ giang, kim, thống quân lúc tác chiến, thống soái 4, sử dụng như kế lúc, như kế càng bẩn, quân địch trí lực giảm thiểu càng nhiều, cao nhất có thể giảm thiểu 10 điểm. Họ tên: Lục Tốn, tự bán ngôn, tuổi tác: 10, vũ lực: 48, đỉnh cao 79, trí lực: 72, đỉnh cao 98, thống soái: 71, đỉnh cao 101, nội chính: 73, đỉnh cao 96, mị lực: 84, độ thiệt cảm: 61, thiên phú: xem xét thời thế, phá địch chí thắng, kim, thống quân lúc tác chiến thống soái 4, phe mình sĩ khí tăng lên 15, y thế mà đi, ương thiên mà biến, sử dụng hỏa công, thủy kích, mai phục, dẫn địch, du kích, đánh nghi binh lúc, quân địch chủ soái thống soái, trí lực, theo. Cùng Lục Tốn tác chiến, từng ngày hạ thấp. Khí. Hai cái tuyệt thế thống soái. Lần này gói quả lớn mở thoải mái. Hai cái tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa hai cái tuyệt thế thống soái. Trần Nặc ánh mắt sáng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, bản tướng dùng mới chưa bao giờ xem tuổi tác cũng hoặc xuất thân, chỉ cần các ngươi có năng lực, bản tướng thì sẽ đặc cách dùng. Lần này Lữ Mông tác chiến có công, Lục Tốn cũng làm cho bản tướng có cơ hội để đại quân thẳng tiến Hoài Nam. Ta nhận mệnh hai người ngươi vì là giáo úy, phân biệt thống 5000 thủy quân, ngày sau là công, lại thăng trước, làm sao? Vừa dứt lời, ta đây, tướng quân, tiểu kiều cũng có công nha. Tiểu kiều hai cái mắt to trợn lên giống như dạ minh châu, đầy mặt trở mong, trong lòng gọi thẳng, muốn ta, muốn ta. Đại kiều chưa lên tiếng, nhưng cũng nhìn về phía Trần Nặc, trong mắt thu thủy dịu dàng. Trần Nặc nghe vậy, chuyển hướng đại tiểu kiều, khoe miệng khẽ nhếch, hướng điêu thuyền với tay, nói, ha ha, đương nhiên là có thưởng, ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi, hai cái bảo ý để tặng cho hai vị cô nương. Thiên Nhi, ngươi dẫn các nàng đi nhìn thử một chút. A, quần áo. Tiểu Kiều chu mỏ, một mặt thất vọng. Nàng nhà tuy không phải đỉnh cấp thế gia, nhưng phú giáp một phường, tá điền mấy bạn, cửa hàng hơn trăm, đội buôn hơn 10 cái. Có thể nói, nghèo chỉ còn dư lại tiền, ngoại trừ tiền, không có thứ gì. Cái gì quần áo nàng chưa từng thấy. Điêu thuyền đều là nữ nhân, một ánh mắt nhìn thấu các nàng kế vật, che miệng mừng trộm, lắc lắc vòng eo, đưa tay ôm lấy hai người thon thả, thấp giọng cười nói, cùng tỷ tỷ đến, bao hai vị muội muội thỏa mãn, định là để cho các ngươi thắng lợi trở về, khen khách. Chương 219. Thu Lương Ngông, ôm đồn Lục Tốn, tiểu kiều, ta siêu dũng. Chương 219, Thu Lương Ngông, ôm đồn Lục Tốn, tiểu kiều, ta siêu dũng. Đại tiểu kiều hai người gật gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi, không muốn theo điêu thuyền rời đi. Mà lúc này, Lương Ngông, Lục Tốn còn sững sờ ở tại chỗ. Lương Ngông, không phải, tướng quân, ngài có phải hay không cho cũng quá nhiều rồi điểm, ạ bọn sợ là không xứng nha. Tiểu Lục Tốn, tướng quân này ân, ta nên lấy cái gì đến trả? Hơn nữa, ta mới 10 tuổi a. Trần Nặc thì lại thật lấy nhàn hạ, nhìn hai người. Thời loạn lạc, không có người nào có thể chỉ lo thân mình. Học được văn võ nghệ, báo cho đế vương ra. Bây giờ đại hán, hắn thành tiểu đệ nhất thiên hạ chư hầu, cam lòng cho vị trí, để bọn họ dương ra có khả năng. Nhìn thấy, đoạn không để bọn họ đào tẩu lý lẽ. Kiếp trước Tôn Sách đổ Lục ra một nửa người, Lục Tốn đều khăng khăng một mực theo Tôn ra làm. Lục ra còn tồn tại, liền giải thích Trần Nặc không nhúc nhích Lục ra. Dù sao, hắn như độc thủ, nhất định một đòn sấm sét, chân chính vật lý về mặt ý nghĩa lột ra chốc thịt, một cái đều chạy không được. Đạp đạp đại tiểu kiều ba người tiếng bước chân rời xa. Lữ Mông nhếch đôi môi, nhìn Trần Nặc, hai mắt đỏ chót. Hắn trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, tầm tầm dập đầu ba cái. Ầm, ầm, ầm. Lại lúc ngẩng đầu lên, cái trán đã một mảnh máu tươi. Chúa công đại ân đại đức, ạ bọn không cần báo đáp, đời này kiếp này, nguyện làm chúa công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, lên núi lao, xuống biển lửa cũng không chối tử. Như một chút nhíu mày, không chết tử tế được. Trời giáng ngũ lôi hoành, nguyện được ngũ mã phân thây chi hình. Nói, hắn còn muốn lại khái. Trần Nặc vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Này Lữ Mông là thật sự tàn nhẫn, là thật sự dùng đầu ở khái, này rơi ạ lại khái. Trần Nặc sợ hắn trực tiếp cho khái không còn. Họ tên: Lữ Mông, trung thành độ 91. Đối với Lữ Mông cảm xúc, Trần Nặc nhiều năm qua chuyển vào chiến hồn, thấy hơn nhiều. Hắn cũng là bình dân xuất thân, đối với này hắn cũng tràn đầy lĩnh hội, đều là mang theo có sắc con mắt xem người. Thời đại này, bình dân trên đời nhà trong mắt, thật cùng châu ngựa không kém là bao nhiêu, đều là tài sản. Muốn ra mặt, thật sự quá khó khăn. Lữ Mông, mới vừa ngươi biểu hiện ta cũng nhìn ở trong mắt, còn muốn chỉ dựa vào vũ lực ra mặt. Nhưng bản tướng nói cho ngươi, ta nhìn chúng, là đầu óc của ngươi, là ngươi thống soái tài năng. Cho ta hảo hảo sử dụng đến. Nhiều đọc sách, đọc binh thư, cũng phải chúa công ta, từ biệt 3 ngày, đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, hiểu chưa? Trần Nặc tầng tầng vỗ vỗ Lữ Mông vai. Mặt tướng rõ ràng, chắc chắn không phụ lòng chúa công kỳ vọng. Lữ Mông không lưng ổn quyền. Trận chiến này cam tướng quân 3 vạn thủy quân cái gì tạo thành, báo cáo lại. Khởi bẩm chúa công, chiến hồn thủy quân 1 vạn, chiến hồn sĩ tốt 16,000, khắc còn sàng lọc 4000 thủy quân, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Hừ, được. Trận chiến này, ngươi liền tìm cam tướng quân lĩnh 5000 chiến hồn sĩ tốt thống ngự. Trần Nặc gật đầu. Đột nhiên, sắc mặt hắn nghiêm nghị, nói: "Lữ Mông, chúng ta tranh bá thiên hạ, muốn chính là quang minh lỗi lạc, nhất định phải để người trong thiên hạ chịu phục. Không chỉ có muốn đánh phục bọn họ, còn muốn cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Điểm mấu chốt hay là muốn có. Sau trận chiến này, ta cho ngươi tìm cái sư phó, hắn như đều không cho ngươi làm việc, ngươi tuyệt đối đừng làm. Cũng lo lắng nhiều cân nhắc chúa công ta, có thể hay không bị người mắng. Biết không?" "Đây." Mặt tướng biết rồi. Lữ Mông tỉnh gật đầu, tiện đà, hắn hiếu kỳ hỏi: "Chúa công, không biết thầy của ta là người nào?" "Già hủ." Nói, Trần Nặc chuyển hướng Lục Tốn. Lúc này Lữ Mông còn chưa là một phương thống soái, tạm không cần lo lắng cái gì. Dù sao, hán chi trung tâm là không thể nghi ngờ. Lục Tốn thấy thế, một mặt nghiêm nghị, hướng Trần Nặc quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, Tuấn, tham kiến chúa công. Đa tạ chúa công ưu ái, Tuấn, định sẽ không để cho chúa công thất vọng.
Ha ha, được.
Trần Nặc nâng dậy Lục Tốn, thấy Lục Tốn trong mắt chứa vẻ ưu lo, hắn vỗ nhẹ Lục Tốn bay, cười nói, không cần lo lắng, ở các ngươi sau khi xuất phát không lâu, ta đã nhận được Cẩm Y Liễu vệ đưa tin, cũng làm ra thích đáng sắp xếp. Từ Châu ta giao cho Từ Thứ toàn quyền phụ trách. Ta đã điều Lỗ Túc Lỗ tướng quân, thống 3 vạn tinh nhuệ, hỏa tốc trợ giúp Lư Giang. Không quá 3 ngày thì sẽ đến. Có Lỗ Túc ở, Lư Giang không lo. Lục Tốn thở phào một hơi, đa tạ chúa công. Trần Nặc khoát tay áo một cái, chỉ vào một bên Quách Gia, Tiểu Gia Cát, nhìn về phía Lục Tốn, Lư Mông, nghiêm túc nói, trận chiến này công kích tam hẳn, ta sẽ không dừng lại. Hạm đội đến Đông Hải, tụ tập 10 vạn đại quân sau, liền lập tức mở ra đông trình. Các ngươi chỉnh biên xong chính mình binh mã. Trong lúc này, có thể cùng ta chi quân sư Quách Phụng Hiếu, Gia Cát Lượng mấy người, nhiều thảo luận giao lưu. Ta chờ mong các ngươi hai có thể một mình gánh bắt một phương một ngày kia. Khích lệ thôi hai người, Trần Nặc vung ra 2 cái nhị lưu võ tướng chiến hồn cho 2 người. 1 phút sau, Lữ Mông đỉnh cao vũ lực đạt đến 89, Lục Tốn đỉnh cao vũ lực đạt đến 88. 2 người đều là tọa trấn trung quân thống soái, đặc biệt là hải quân thống soái, này vũ lực đầy đủ. Hiện tại mọi người cho rằng, Tây Trinh Quý Xương thậm chí Roma, chỉ có rời khỏi phía Tây Đôn Hoàng, Tây vực các nước, này đường đi. Mà Trần Nặc lại biết, hải quân tự Di Châu xuất phát, xuyên Việt Nam Hải, Nhật Nam quận, hậu thế Việt Nam, Myanmar, Ấn Độ Dương, đến Thiên Trúc, lại đi về phía Nam chính là Quý Xương. Hơn nữa, Myanmar hướng Nam còn có thể sao Nam Man đường lui, trực tiếp giết vào Ích Châu. Nhưng, còn hơi có chút xa xôi. Đường muốn từng bước một đi. Hắn nhất định phải thừa dịp quần hùng bây giờ suy yếu lúc, nhanh chóng lớn mạnh bản thân, như vậy, mới có thể ở tại bọn hắn lần sau ra chiêu lúc, thấy chiêu phá chiêu, thành thạo điêu luyện. Hắn có linh cảm, lần sau sợ là muốn thiên hạ quần hùng đều muốn hóa trang lên sân khấu. Kỵ binh không dễ đối phó như vậy a. Trần Nặc lắc đầu, trực tiếp hướng về khoang thuyền đi đến, hắn muốn đến xem hắn 2 cái tiểu nữ tử. Một gian cực kỳ xa hoa bên trong gian phòng. Sương mù mịt mờ. Đại tiểu kiều mới vừa tắm rửa xong, bao bọc dù quần. A, tỷ tỷ, chuyện này. Này phiêu kỵ tướng quân cho này 2 cái quần áo có ý gì? Tiểu kiều mang theo một cái đại màu đỏ tiên quần, mỏng như cánh ve, tạo hình hoa lệ, run run mở lúc, như gợn sóng phun trào, có thể thấy được dùng nguyên liệu phi phàm, hành châm không có khe, như tiên y bình thường. Chỉ là váy dài cái kia vê quét sâu tạo hình, cùng với sợi vải dường như đặc biệt quý giá, có thể tỉnh địa phương toàn bộ mất đi, sợi vải ít đến mức đáng thương, bên chân nơi còn có tu mở sái. Chuyện này, này, ai nha, xấu hổ chết cá nhân. Tiểu kiều dậm chân, con ngươi lăn, một cái xốc lên áo tắm, đem váy dài chồng lên. Hừ, tỷ tỷ ngươi mà an toàn, để muội muội ta đi hảo hảo chất vấn dưới hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đừng, Sương Nhi, ta là tỷ tỷ, về tình về lý, vực này nguy hiểm việc, đều nên do ta đến đánh. Đại kiều cũng bận bịu đem tiên quần chồng lên, một phát bắt được tiểu kiều tay. Đừng nói, tỷ tỷ, ta siêu dũng, hắn như có ý xấu, xem ta hung bất tử hắn. Liền như vậy định. Tiểu kiều đẩy ra đại kiều 2 tay, nhặt lên một bộ y phục phụ thêm, liền khí thế hùng hổ, hướng ra phía ngoài chạy đi. Đại kiều bĩu môi, khẽ vuốt nóng bỏng khuôn mặt thanh tú, ngồi ở mép giường, khẽ thở dài. Đột nhiên, kẹt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Đại kiều đông nhiên cả kinh, vội vàng 2 tay che ngực, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy điêu thuyền chân thành mà tới. Y đi. Tiểu kiều muội muội đây, đi tìm tướng quân. Nha, như thế gấp nhỉ? Điêu thuyền phù phù nở nụ cười, ngồi vào đại kiều bên người, 2 tay nâng dậy đại kiều, trong mắt có kinh diễm sắc, đến, lên để tỉ tỉ nhìn. Đại kiều đứng lên, tiên quần có rửa, yêu kiều thức tha. Nô lên nơi như mọc lên chi ngọn núi, eo nhỏ tinh tế có độ cong, như quá sơn chi dòng suối nhỏ. Ngạo nghễ đứng thẳng, lóng lánh ánh sao. Đại màu đỏ tiên quần phối hợp đại kiều như mực giống như thác nước tóc dài, trắng như tuyết màu da, điểm nước sơn môi đỏ, giống như tiên tử dáng trận. Xinh đẹp không gì tả nổi. Muội muội thật đẹp tỉ tỉ có thể so với ta mỹ hơn nhiều. Đại kiều nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, không biết phiêu kỵ tướng quân, cho này thân tiên ý là vì sao nhỉ? Hôn của nha. Điêu thuyền giả vờ kinh ngạc, xinh đẹp vỗ tay một cái. Trong ngay mắt, hơn 10 danh nữ thị, nâng ngai đỏ, nến đỏ, bắt đầu bố trí phòng cưới. Muội muội không muốn. Điêu thuyền đứng dậy, vậy ta làm cho các nàng rút lui. Ai, đừng đừng đừng. Đại kiều kéo lại điêu thuyền cánh tay, túi đầu, thanh như mũi ruồi, ta đồng ý, đồng ý. Hừm, vậy chúng ta sau đó đều là chị em tốt, phu quân cả thế gian vô song, như bắt nạt muội muội, kính xin cứ gọi tỷ tỷ đến. Điêu thuyền nói, cầm lấy một cái sách nhỏ, nhét vào đại kiều trong tay. Dâng thư, Hà Thái hậu tu luyện bản chép tay đại kiều lật xem một hồi, mặt đang đỏ. Muội muội chưa từng xem. Ta cũng đến thành hôn tuổi tác, á di dạy ta xem qua một điểm. Đại kiều thản nhiên gật đầu, chỉ là không như thế toàn. Ha ha, cái kia muội muội tại đây hảo hảo học tập, có không hiểu hỏi ta đều biết. Điêu thuyền cười ngây ngô. Chương 220. Nạp đại tiểu kiều chương 220, nạp đại tiểu kiều. Đại tỷ tỷ, ngươi được, xin hỏi phiêu kỵ tướng quân có ở đây không? Ta nghĩ tìm tướng quân toán dưới món nợ. Ngoài cửa, tiểu kiều ngước cổ, bình phục chạy như bay đến mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, bay về Lữ Linh Khỉ đáng yêu nợ nụ cười. Đại muội muội, ngươi thật là khiêm tốn. Lữ Linh Khỉ trắng tiểu kiều một ánh mắt, một cái xốc lên khoác ở nàng bả vai quần áo, tiện tay phất tay nói, vào đi thôi, phu quân ở bên trong. Căn bản không cần kiểm tra, có hay không giấu giếm không nhận. Chỉ vì tiểu kiều ăn mặc này thân tiên quần, kinh kha đến rồi, cũng phải rơi lệ, Hỏa Vũ thấy cũng sẽ thổi phồng gợi cảm, đi thảm đỏ nữ tinh, cũng phải đoán thầm hai câu cuốn vào trong. Tiểu Kiêu bước vào trong phòng. Gian phòng dường như một tòa cung điện, vàng son lộng lẫy, ấm màu vàng ánh nến chiếu vào mềm mại thoải mái thảm trên, xa xỉ. Trong phòng còn có cái bể bơi. Sương mù mịt mờ. Đập, đập, đập. Tiểu Kiêu hai tay đặt phúc trước, bước tao nhã bước tiến, chậm rãi về phía trước. Như điểm tinh thiếu nữ giống như, quay về chủ vị trần nặc, hạ thấp người thi lễ. Trong giọng nói bao hàm ba điểm tức giận, ba điểm bất đắc dĩ, ba điểm không hiểu, còn có một chút chất vấn. Xin hỏi tướng quân cho tiểu nữ tử mặc quần áo này đến cùng là gì dụ ý? Trần Nặc ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng. Ngon miệng, quá ngon miệng. Không thể là tiểu kiểu. Có thể manh, thật là ngọn, có thể gợi cảm. Hoàn mỹ độ cong, không thể tả nắm chặt thon thả, tỷ lệ kinh người tình tế chân vón dài, tuyệt mỹ dung nhan. Đen thui như tuyền mái tóc, một đám lớn trắng như tuyết. Hình ảnh quá đẹp, không dám nhìn nhiều, sợ lại nhìn một ánh mắt liền sẽ nổ tung. Đây là hôn phục. Trần Nặc nhíu mày, ngươi muốn không yêu thích, cái kia liền coi như. Cái gì? Hôn phục? Tiểu Kiêu kinh ngạc, triệt để không tìm được, trên dưới đánh giá một phen, đại màu đỏ, này không phải là hôn phục à? Tiểu Kiêu muốn xuất ra rồi. Tôn Đô giả đô. Nàng mắt to nhất thời sáng, suýt chút nữa hưng phấn đến nhảy lên. Thường, ngươi đồng ý sao? Đồng ý, ta đồng ý. Tiểu Kiêu gà con mổ tóc gật đầu, đầu nhỏ nhìn quanh bốn phía, hướng về Trần Nặc phất phất tay nói, tướng quân, không, phu quân đại nhân xin chờ một chút. Tiểu Kiêu lập tức tới ngay. Nói, nàng hấp tấp trốn. Một lát sau, Tiểu Kiêu bưng cái chậu nước chạy chậm đi vào, ngoài miệng còn xoa đỏ tươi son. Phu quân, ngươi. Ngươi chuyển qua đến. Tiểu Kiêu ngượng ngùng kéo Trần Nặc cánh tay, thiếp, thiếp thân, vẫn muốn cho tương lai phu quân, dựa chân đây. Nói, nàng ngồi sủng xuống, lôi kéo Trần Nặc chân, đặt ở chậu nước bên trong, tơ lụa béo mập tay ngọc, vì là Trần Nặc mềm nhẹ xoa nó lên. Trần Nặc đại nhân, thoải mái sao? Tiểu Kiêu ngẩng đầu, khép mắt nở nụ cười, mắt như trăng lưới liềm. Trần Nặc liếc nhìn một bên bể bơi, trong nhà có điều kiện này, còn muốn dùng chậu nước tẩy cái gì chân a? Thử, thoải mái. Nhìn Tiểu Kiêu, trong lòng hắn ấm áp. Một lúc lâu, Tiểu Kiêu đem Trần Nặc hai chân từ chậu nước bên trong lấy ra, cẩn thận lau chùi sạch sẽ. Tiện đà, nàng liền như vậy ngẩng đầu, trừng mắt mắt to, nhìn Trần Nặc. Khiếp, rượu dao bôi uống rượu đế, hay là muốn rượu đỏ? Bầu không khí đều làm nổi bật đến này, Trần Nặc mở miệng nói. Đương nhiên rượu đế. Tiểu Kiêu hi hi nở nụ cười, nào có thành hôn uống rượu vang nhà. Trần Nặc cầm lấy hai cái bình rượu, rót đầy rượu. Phu quân, đợi thêm ta một hồi. Tiểu Kiêu cầm lấy chiếc hỏa tử, từng cái, đem trong đại điện ánh đến toàn bộ thắp sáng. Trong đại điện sáng sủa như chú, hoa lệ dị thường. Được rồi. Tiểu Kiêu đi lại đây, ngồi vào Trần Nặc bên cạnh, lạnh leo cánh tay nhỏ ôm lấy Trần Nặc cánh tay, hai mắt ẩn tình đưa tình nhìn chăm chú, chu mỏ, nhuận miệng cười, đại nhân, đến, cụ ly. Nói, nàng ngẩng trắng như tuyết cái cổ, nhấc lên bình rượu, uống một hơi cạn sạch. Hiền hách cay độc rượu đế vào bụng, Tiểu Kiều khuôn mặt nổi lên đường đỏ, đẹp vô cùng. Trần Nặc hai tay đè lại Tiểu Kiều trắng như tuyết xương quai xanh, vừa mới chuẩn bị trên dưới tề tay. Phu quân đại nhân đừng nóng nổi, trước hết để cho Tiểu Kiều lấy mái tóc bàn lên. Nói, cổ nàng vung một cái, nâng lên hai con trắng như tuyết cánh tay, đem mái tóc vãn đến sau đầu, lộ ra tinh xảo ánh sáng khuôn mặt thanh tú. Thu dọn thôi, Tiểu Kiều ngẩng đầu, mắt to chớp chớp nhìn Trần Nặc, kỳ hi nở nụ cười, nhào tới. Động phòng ở ngoài, Điêu Thuyền tay nắm cằm, đăm chiêu. Phu quân thật giống ăn rửa chân bộ này, ai, trước đây sao không nghĩ ra tới đây chiêu đây? Điêu Thuyền ảo não vỗ chán một cái, liếm liếm môi đỏ, chuẩn bị cũng đi đánh bùn nước cho phu quân rửa chân. Đồng nhiên, đập, đập, đập. Lữ Linh Khỉ bước nhanh mà đến, cười nói, về cố tự Tam Hàn truyền tin, cái kia Lưu bị chạy đến Tam Hàn, còn thừa dịp thần hàn một ít bộ lạc chi chủ bị giết, rắn mất đầu thời khắc, còn chỉnh hợp mấy cái thần hàn bộ lạc. Với bạn, thần vương bị phu quân chém, Tam Hàn các bộ lạc tụ tập để cử thần vương. Cái kia Lưu bị thật giống lại chuẩn bị làm việc. Đáng tiếc lại muốn ba phu quân trên lưới thương. Khanh khách Lưu bị. Đại Hồng bên phòng cưới, Trần Nặc nghe vậy, mở bừng mắt ra. Hắn liếc nhìn một bên ngủ say lại kiểu, vê lại chăn, đưa nàng ngả voi giống như trắng nón ngọc da che quất. Một bước bước ra, bước hướng về ngoài phòng. Chương 221. Tiểu Kiêu, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, Lưu bị hộ công. Chương 221. Tiểu Kiêu, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, Lưu bị hộ công. Sau nửa canh giờ, Trần Nặc mặc chỉnh tề, đi đến lâu thuyền thư phòng. Tam Hàn mặc dù là nghiền ép cục, nhưng Tam Hàn sơn mạnh quá nhiều rồi, thế lực quá phân tán, nhiều đến 60 quốc. Như có người có thể dẫn xà xuất động, đem những bộ lạc này thủ lĩnh dẫn ra ngoài, một trận chiến đánh bọn hắn tàn phế, cái kia đem đại đại giảm mất quét sạch các bộ lạc rác rưởi thời gian. Hơn nữa, bây giờ cuối tháng 9, nếu có thể ở xuân canh gieo trước, đem Tam Hàn bách tính đều rời đến uy đảo khai hoang, cái kia liền có thêm một năm thu hoạch. Những này miễn phí sức lao động, Trần Nặc tạm là xem là tài sản tư lưu xử trí, sở hữu đều quy hắn. Nhưng phân liệt bộ lạc liên minh, muốn triệu tập lên, biết bao khó khăn. Thần vương khó làm được, Tam Hàn các thủ lĩnh khó làm được. Nhưng chẳng biết vì sao, Trần Nặc nhưng có loại dự cảm, Lưu Bị có thể làm được việc này. Bên trong thư phòng, chúng văn thần võ tướng tụ hội, mọi người xuống lại ở Tam Hàn bản đồ, không ngừng thương lượng, lẫn nhau thảo luận. Một lúc lâu, Trần Nặc đánh nhịp định đoạt nói, liền theo tấn kế này làm việc. Vương Việt, ngươi nhanh đem ta tự mình dẫn hải quân hướng về Tam Hàn báo thủ tình báo, để lộ ra đi. Cũng truyền tin Huệ Cố, để hắn như vậy như vậy. Khắc, để Cam Linh đem lần trước Tam Hàn hai vạn tù binh, một cái không rơi, toàn bộ mang tới thuyền. Nặc, chúng tướng tản đi. Trần Nặc chậm rãi xoay người, được hay không được, có điều tiện tay mà làm. Nếu không thành, coi như là mang theo đại tiểu kiểu tân hôn du lịch. Nghĩ, Trần Nặc khỏe miệng khẽ nhếch, bước nhanh hướng về tiểu kiểu gian phòng đi đến. Đêm tân hôn, liền xử lý chính vụ, lạnh nhạt giai nhân, thực sự là không nên a hắn đẩy một cái mở cửa phòng. Liền cùng bao bọc áo ngủ hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu kiểu, bốn mắt nhìn nhau. Phu, phu quân, tỷ tỷ cũng ngất rồi. Tiểu kiểu khuôn mặt nhỏ có chút trắng xám, có chút e ngại, lại có chút vui mừng. Nàng thừa nhận có chút khinh địch. Lại tiêu tiêu, hôn mê. Trần Nặc chân mày cau lại. Tiểu kiểu này ngốc manh dáng vẻ, có chút đáng yêu. Hắn một bước xài bước trước, đem tiểu kiểu chặn ngang ôm lấy, đêm tân hôn, nóng hổi sức lực còn không qua đây, làm sao có thể lạnh nhạt nương từ đây? Không lạnh nhạt, không lạnh nhạt. Quá khứ, phu quân, ngài muốn tin tưởng tiểu kiểu, thật sự cũng đã quá khứ. Tiểu kiểu sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tiểu kiểu, ngươi biết tại sao nhiều như vậy liên quân đều đánh không lại phu quân ta sao? Tại sao? Tiểu kiểu môi hồng mấp máy, mắt to bên trong rất là mờ mịt. Làm sao lôi đánh trận, nàng không hiểu ư, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chỉ cần có thể phân tán phu quân sự chú ý, cái kia đúng là quá được rồi. Nàng hi hi nở nụ cười, lát Trần Nặc cánh tay, làm nũng nói, phu quân, tiểu kiều muốn biết mà Trần Nặc cười híp mắt nói, bởi vì, chỉ thượng đắc lai trung giác thiện, tuyệt chi thử sự yếu cung hành, nỗ lực muốn nỗ lực đối phương hướng về, là muốn tự mình ở trên chiến trường chém giết chinh chiến nỗ lực, mới có thể không cắt thành tiến bộ bộ. Qua ngồi ở trong nhà là nỗ lực không được. Tiểu kiều, ngươi phải làm lý luận xuông triệu quá sao? Tiểu kiều không hì hì. Cam. Tên bắn ra, quẹo đi, chính giữa chính mình đầu gối. Có điều, phu quân không chỉ có thể chinh thiệt chiến, tài hoa cũng là văn hoa ư, càng còn có thể xuất khẩu thành trường, thực sự là quá tuân tú rồi. Nàng con ở tỉnh tỉnh bên trong, áo ngủ bị lôi lạc, trên người một trận lạnh lẽo. Ngay lập tức, nàng trừng hai mắt một cái, vận điệu ôm chặt Trần Nặc, không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. 5 ngày sau, đội tàu tụ hợp vào Đông Hải cùng Cam Linh 3 vạn thủy quân, Thái sử Từ xuất lĩnh 7 vạn từ Châu quân, Trương Liêu thống lĩnh 3000 huyền giáp thiết kỵ hội hợp. 103,000 đại quân, 30 chiếc chỉnh hòa bảo thuyền, 100 chiếc lưng rùa chiến thuyền, dương buồn khởi hành, giết hướng về Tam Hàn. Trần Nặc khiến Triệu Vân tọa trấn Duyện Châu. Trận chiến này ra chiến tướng lĩnh, Trương Liêu, Từ Binh, Hoa Hùng, Cam Linh, Chu Thái, Thượng Khâm, Thái sử Tử, Lương Nông, Lục Tốn, Phan Trường, Ma Trung, Nữ tướng, Đại Tiểu Kiều, Điêu Thuyền, Lữ Linh Khỉ, Nữ sĩ, Quách Gia, Gia Cát Lượng. Cùng lúc đó, Tam Hàn, Mã Hàn, Bách Tể Quốc, Vĩ Lễ Thành. Trong diễn võ trường náo động vô cùng. Trương Phi vô địch. Trương Phi vô địch. Trương Phi vô địch. Trong sân, Trương Phi một người một thương đứng ngạo nghệ trung ương, dưới chân mười mấy tên Tam Hàn sĩ tốt, trên đất đều rên lan lộn. Trên đài, hơn 50 tên bộ lạc chi chủ tụ hội. Trên cùng 10 cái chỗ ngồi, Lưu Bị sống lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trong đó. Chỉ là tình cờ đánh giá mọi người tại chỗ lúc, ẩn sâu một tia xem thường. Ha ha, Lưu Quốc chủ nhị đệ thực sự là lợi hại, một người một mình đấu mấy chục người, dễ dàng à. Đúng, cảm giác hắn còn không xuất lực, người ở chỗ này đều ngã xuống. Đúng đấy, sợ là ở Đại Hán, Lưu Quốc chủ nhị đệ cũng là thiên hạ vô địch đi, ưỡn thương vung một cái, tất cả đều ngã xuống, a ha ha ha. Chu Vi chúc mừng thành không dứt bên hai. Lưu Bị cũng lộ ra ôn hòa nụ cười, cùng mọi người từng cái đáp lễ, khiêm tốn có lễ. Lưu Bị mấy tháng này rất may mắn. 4 tháng trước, Thần Vương đem người bộ lạc chi chủ tấn công Trần Nặc, không chỉ có xuất sư không thắng thân chết trước, đại quân cũng tổn thương quá nửa. Rất nhiều bộ lạc chi chủ cũng bị Trương Liêu đâm ở dưới ngựa. Quốc không thể một ngày không có vua. Tam Hàn liên minh, Chu Vi cũng quần địch ngụy trang, nhất định phải ôm đoàn sưởi ấm, không thể một ngày không vương. Tam Hàn nhiều núi, nhưng có điều đại giang xuyên qua hơn nửa cương vực, chính là sông Hán. Chúng bộ lạc mới vừa đề cử xong bộ lạc chi chủ, liền không ngừng không nghỉ tới rồi đề cử Thần Vương. Mà Lưu Bị mấy tháng trước lẫn vào biện Hàn bộ lạc hội quân, nhân cơ hội ở mấy cái biện Hàn quốc chủ bị giết trong lúc thu nạp hội quân, chiếm đoạt 5 cái biện Hàn bộ lạc, thu được nhân khẩu 3 vạn, sĩ tốt 6.000. Càng do vận may run rủi, cứu trước Thần Vương Vưu Lợi Tể con trai độc nhất Vưu Bội Kỳ. Hắn này ra ý hay, bên ngoài chợ công tử Kỳ leo lên Thần Vương vị trí, hắn thì lại với trong bóng tối tích chưa hy vọng. Chờ công tử Kỳ chết bệnh, hắn liền khống chế Tam Hàn, tiện đà chiếm lĩnh toàn bộ Hàn Châu, công chiếm Liêu Đông, Nam Chinh Bắc chiến, cuối cùng xuất mấy trăm ngàn thiết kỵ bắc dưới, quét ngang thiên hạ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn sáng quắc, trong mắt kích động đều sắp không kìm nén được. Để thiên hạ chư hầu chậm rãi quyết đấu sinh tử, hắn thì lại ngồi thu ngư ông đắc lợi cầu phát dục, cuối cùng đem các chư hầu một làn sóng mang đi. Hậu phát chế nhân. Nghe được mọi người chúc mừng, hắn từng cái chắp tay đáp lễ, nhìn một chút một bên Vưu Bội Kỳ, hắn chắp tay nói, "Chư vị, Thần Vương bất hạnh qua đời, nhưng nó tử công tử Kỳ ở, Vưu Lợi Tể, Lập Kỳ. Thần Vương sợ là sớm có phòng ngừa chu đáo, mà Bách Tể quốc binh lực nhất. Tại hạ cho rằng, công tử Kỳ đảm nhiệm Thần Vương thích hợp nhất, không biết chư vị đối với tại hạ lời ấy, ý như thế nào?" Tam Hàn đại quốc hơn 1 vạn người, nước nhỏ hơn 1 ngàn người. Thần Vương Bách Tể quốc hữu 2 vạn người, vốn là thực lực mạnh nhất, còn có tân quật khởi Lưu Bị ở, đặc biệt là Lưu Bị nhị đệ còn như vậy dũng mãnh, bộ lạc quốc gia, cường giả vi tôn, mọi người tự không phản đối. Dù sao, Thần Vương cũng không quản được bọn họ trong nước chính vụ, chỉ là ngoại địch xâm lấn lúc như thể chân tay mà thôi. Không ra dự liệu, Vưu Bội Kỳ leo lên Thần Vương vị trí. Mọi người chuyển ra một tấm ghế dựa, đặt ở Trung Quốc chủ bên trên, lấy đó cao quý. Lúc này, Lưu Bị thu lại nụ cười, đứng lên, nhìn quanh mọi người, trầm giọng nói, "Chư vị, mấy tháng trước chúng ta đánh vào Hán Phiêu Kỵ tướng quân lãnh địa, nhưng bị nó quỷ kế bại. Chúng ta đều tổn thất nặng nề. Thần Vương đại nhân cùng với chư vị rất nhiều quốc chủ đều chôn thây trận chiến này." "Ai?" nói, Lưu Bị đột nhiên địa ngửa đầu nhìn trời, trầm giọng thở dài, không dối gạt chư vị, ứng phó đến tin tức. Hán Phiêu Kỵ tướng quân xuất lĩnh 7 vạn đại quân, báo thù đến rồi. Ào ào, tê, Lưu Bị lời vừa nói ra, trong nháy mắt ổ lên thanh nổi lên bốn phía, chúng bộ lạc chi chủ, càng là tất cả đều đứng lên, hút vào ngụm khí lạnh, đầy mặt kinh hãi. Trong bọn họ, đại thể mọi người là ở Từ Châu đại chiến bên trong sống sót, đối với Trần Nặc lấy 800 kỵ, xung hội 10 vạn đại quân, đến nay hồi tưởng lại, vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Lưu Bị thấy thế, hoàn toàn yên tâm, ung dung khoát tay nói, chư vị chớ ưu, lần trước chư vị công kích Trần Nặc nói vậy từ phương Bắc chư hầu trong miệng, đối với hắn có chút hiểu rõ. Nó quân tiên phong mạnh, cường ở kỵ binh, bộ binh. Chúng ta Tam Hàn nhiều núi, hắn kỵ binh căn bản phái không lên nhiều tác dụng lớn chẳng. Huống chi, hắn không có thủy quân. Nhìn chung hắn suốt đời chiến, mãi đến tận chúng ta binh chạy tán loạn vòng, chư vị nghe nói qua hắn có thủy quân chiến tích sao? Có thấy hắn phái thủy quân truy kích quá chúng ta sao? Không có, đều không có. Trần Nặc thủy quân tập kích Lưu Biểu, cùng Viên Thiệu Hải quân tập kích Đông Hải chênh lệch thời gian không bao nhiêu. Lưu Bị ở Đại Hán cũng không có thế lực, hiểu rõ không tới cỡ này tình báo, mà Tam Hàn Trung Quốc chủ càng không thể nào biết được. Bọn họ con mắt sáng, dồn dập vỗ đùi, ý nghĩa. Đúng nha. Ta Tam Hàn, ba mặt xung quanh biển, còn có đại giang, cơ bản đói bụng liền bắt cá mà sống, mỗi cái kỹ năng bơi đều tốt rất à. Hồ nước là tính nước, đại giang là động nước, hai người này đều có nói bùn khác biệt. Mà biển rộng càng là sóng lớn ngập trời. Vừa vào biển rộng, quân địch vịt lên cạn môn vượt biển đến chúng ta Tam Hàn, như đứng có thể có một thành, bản vương tự tuyệt ở đây. Ha ha ha. Lưu Bị nở nụ cười, giơ lên cao cánh tay phải, quát to, lần trước đại chiến, chúng ta có thể vượt biển lâu thuyền, chư vị cũng có vô số tàu đánh cá. Lúc này nguy như trong trứng. Trần Nặc quân tiên phong mạnh mẽ, như đem chiến trường đặt ở lục địa, chúng ta cho dù bảo vệ, định cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động tấn công. Đem chiến trường định trong biển. Trên biển sóng gió to lớn. Chúng ta tụ tập bộ lạc dũng sĩ, di giật đại lao, thừa dịp quân địch vịt lên cạn say tàu lúc, dành cho một đòn sấm sét. Đem đại quân tiêu diệt, thậm chí đem Trần Nặc đánh chết. Đến lúc đó, Từ Châu to lớn danh giới, đều là chúng ta, này đầy trời phú quý, chúng ta đồng thời phân, có làm hay không? Được. Làm. Thêm ta một cái. Ta cũng như thế. Chương 222. Dị tộc Man Di, thấy ta làm như phủ du dòm ngó thanh thiên. Chương 222. Dị tộc Man Di, thấy ta làm như phủ du dòm ngó thanh thiên. Chư vị nghe nói qua diệt vong uy châu thế lực sao? Lưu Bị gánh vác tay phải, lại lần nữa nhìn quanh mọi người. Chúng bộ lạc thủ lĩnh trợn mắt lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lưu Bị. Uy châu khoảng cách Hàn Châu không xa, rất gần, thường có băng lai, có không ít uy châu bản địa trốn hướng về Hàn Châu. Những này thủ lĩnh đương nhiên biết, thậm chí còn phái tàu đánh cá quá khứ tìm hiểu qua tình huống. Uy châu có 4 chiếc khổng lồ vô cùng chiến thuyền, 3-4 ngàn người tàn sát uy châu cái kia thế lực. Đó là 5-6 năm trước, bọn họ không chỉ có khổng lồ chiến thuyền, còn có đầu rồng quý thân, cả người bao khỏa có sắt thép gai nhọn chiến thuyền. Phí lời, thần vương những năm này triệu tập chúng ta hội ngộ, đều là việc này, ta đây còn có thể không biết. Thảo, Lưu quốc chủ sẽ không cần gọi bọn họ đến giúp đỡ chứ? T, Trung quốc chủ nghị luận sôi nổi, hoảng sợ, kinh hoàng, luống cuống. Cho dù Hán Vũ đế thống nhất Hàn Châu bán đảo, bọn họ cũng không sợ, quá mức đầu hàng, chờ thời gian lại phản. Nhưng đám người điên này, bọn họ là thật sự dám tàn sát, a máu chảy thành sông, ngã xuống khắp nơi. Ngẫm lại cũng làm cho người không rét mà run. Lưu Bị nhất thời ra mặt quất thẳng tới. Hắn vốn là làm muốn thêm cái thẻ đánh bạc, để những này Man Di thêm ra chút binh, ai biết, thật giống làm điều thừa. Mới vừa những ngày quốc chủ, Thiên Lao đại, hắn lao nhị, một bộ muốn đâm phá thiên tư thế. Lúc này, trong nháy mắt điên, vương triều đại Hán các ngươi không sợ. Nhắc tới cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi không thể giải thích được thế lực, trái lại sợ như sợ cọp. Ngâm cuồng, hung hăng sức lực đều không còn. Lưu Bị không nói gì. Kỳ thực hắn không biết, đại Hán nhỏ yếu nhiều năm qua cùng bọn họ đại chiến, thua nhiều thắng ít, thậm chí bọn họ cũng dám đem Nhạc Lãng thái thú tù binh đến dọa dẫm bơ bét. Người Hán ở trong mắt bọn họ chính là nhu nhược, dê béo, còn quá có lễ phép. Cho dù không được còn có thể đầu hàng. Bọn họ còn thờ phụng đại lực ra kỳ tích. Đừng nói Trần Nặc 7 vạn đại quân, chính là chân chính 100 vạn đại quân đến, bọn họ cũng dám được. Nhưng muốn tin tưởng, kỳ tích vẫn là tồn tại. Tùy Dương đế 100 vạn đại quân, cứ thế mà để bọn họ làm việc trở lại 10 không còn một. Thu rồi vô số nô lệ, kiếm bộ rồi. Hơn nữa, còn chúc kinh quan, tàn nhẫn đến cực điểm. Lưu Bị sắc mặt hơi cứng chốc lát, liền phản ứng lại, ha ha cười nói, chư vị chớ hoảng. Nào đó ý tứ là nhiều người sức mạnh lớn. Chư vị cùng Đông Huế, Cao Cú Ly, Úc trở các nước không phải, huynh đệ bang giao sao? Có thể gọi bọn họ đồng thời đến, đại Hán nhân khẩu quá khổng lồ, dựa vào chúng ta một nhà là vạn vạn gặm không nổi. Mọi người cùng nhau phát tài không phải ạ? Hơn nữa, không nói có thể hay không mời đến những người này. Cho dù mời đến, những người này manh là manh. Nhưng ít người. Chúng ta này không phải là Huy Châu, 3.000 người ném trong núi lớn, có thể hay không nhảy ra sơn đến cũng không biết. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không đem Huy Châu nhiều người như vậy tàn sát, giữ lại làm nô lệ, hắn không thâm sao. Đúng không? Mọi người bừng tỉnh, vỗ đầu một cái, hại, cũng đúng, ta sao không nghĩ đến đây? Muốn bọn họ có nhiều người như vậy, sớm đến làm chúng ta. Đúng đấy, hại lao tử lo lắng đề phòng nhiều năm. Ha ha, vẫn là Lưu quốc chủ đầu góc linh quang, ta cùng Đông Ế Vương Y Vũ có giao tình, ta phái người gọi hắn đồng thời săn bắn dê béo, ha ha ha. Ha ha, ta cùng Cao Cú Ly Vương Cao Nam Vũ, huynh đệ tốt, hắn năm trước đang bị, ta còn đi giúp bãi, ta đi gọi hắn, hắn nhất định đến, ha ha. Còn có ta. Nói, Trung Quốc chủ rất vui mừng, không thể chờ đợi được nữa, dồn dập rời đi, hô bằng hắn Hưu đi tới. Lưu Bị thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch. Hắn chưa bao giờ đem Diệt Uy Châu thế lực cùng Trần Nặc liên tưởng đến nhau. Dù sao, khi đó, quá sớm, mới đến, mới khăn vàng trong lúc, Trần Nặc mới 18 tuổi. Hắn đem Trần Nặc coi là mục tiêu. Trần Nặc tin tức, hắn thuộc nằm lòng. Quan trung bình dân, em hai điểm liền gọi nhà lương thiện. Làm con sau, tổ tôn mấy đời đều bị cha rõ rõ ràng ràng. Loại này chiến tuyển, hắn tuy chưa từng thấy, nhưng nghe nói đến, chế tạo một chiếc, cũng ít nhất phải thời gian 5, 6 năm. Đừng nói hắn một bình dân, coi như là hắn Linh Vũ Đế con trai ruột, cũng chế tạo không ra một chiếc. Trên trời có thể đi đĩa bánh. Ngược lại, hắn không tin. Hắn lao thẳng đến ánh mắt liếc nhìn bên cạnh toàn bộ hành trình không nói một lời, thấy mọi người rời đi, cũng thuận theo rời đi Kim Tích Thiện. Tóc đen, chân dài, xuân đào nông, ngực tấn công nông phòng thủ, tướng mạo tuyệt mỹ, mà vẫn là thần hàn to lớn nhất ba cái bộ lạc nữ vương. Nàng cậu Tích Đại Hưu bị Trương Liêu quật liền đâm ba lần, không rõ sống chết sau. Này ba bộ lạc hợp nhất, để cử Kim Tích Thiện là vương, gọi là Tân La Quốc. Mặt đẹp nhiều tiền, cưới thiếu phấn đấu 5 năm. Hắn không cho là đủ, Trần Nặc cũng làm. Hắn Trần Nặc lập nghiệp, không phải là dựa vào nữ nhân sao? Ai, đại ca, ngươi còn xui khiến những này man di xâm lấn ta Đại Hán. Điên rồi sao? Trương Phi thấy mọi người rời đi, mặt tối sầm lại tự dưới đài đi lên, hắn nhìn ông còn cười to các quốc gia chủ liền tức giận, những này man di là thật sự không có chút nào đem chúng ta Đại Hán để ở trong mắt, nương, ta thật muốn đâm mấy người bọn hắn trong suốt lỗ thủng, giết chết bọn họ. Ai, đại ca ngươi vẫn nhìn nữ nhân này làm gì, ngươi đến gần mấy lần, người ta lại không phản ứng ngươi, muốn ta đi giúp ngươi đưa nàng đánh mất, khiêng về đến chính là. Thấy Lưu Bị liên tục nhìn chằm chằm vào Kim Tích Thiện, cũng không để ý hắn, Trương Phi giả vờ khí thế hùng hổ hướng về Kim Tích Thiện đi đến. Ai, nhị đệ đừng kích động, nữ nhân này không thể đọc vào, không thể hỏng rồi đại sự. Lưu Bị vội vàng kéo Trương Phi cánh tay, song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, đại trượng phu sinh cư thời loạn lạc bên trong, há có thể ung tùm ở lâu người dưới. Chúng ta mới vừa có chút cơ nghiệp, thiết không thể lỗ mãng. Nói, Lưu Bị nhìn về phía Trương Phi giải thích, nhất định phải loạn. Loạn, chúng ta mới có thể kiếm lời. Mới có thể lại giết chết một ít bộ lạc chi chủ, ở Tam Hàn lại sang Đại Hán, đem Đại Hán danh giới mở rộng đến Tam Hàn. Nhị đệ, ngươi cũng đừng lo lắng, cái kia Trần Nặc cho dù không quen thủy quân, muốn bại Hán cũng không dễ như vậy. Dị tộc công không tới Đại Hán, lỡ bại câu thương, đối với chúng ta liền là vô cùng tốt. Trương Phi gật đầu, vậy chúng ta còn đi Uy Châu tìm ngoại viện sao? Tìm. Lưu Bị đáy mắt né qua một tia tàn nhẫn, không chút do dự chuyển hướng Huệ Cố, sâu sắc vái chào nói, tam đệ, xin nhờ. Huệ Cố tự nhiên là trực tiếp đáp lại, xoay người rời đi, đi cầu biệt trước. Trước tiên lén lút thả cái bồ câu đưa thư lan truyền dưới tình báo. Một ngày sau, bầu trời trong trẻo, hải âu bay lượn, mấy trăm chiếc to lớn quân hạm chi chít như sao trên trời, theo gió vừa sóng với biển ngọc trời xanh trong lúc đó. Bài sơn đảo hải, già thiên cái địa, bay nhảy, bồ câu đưa thư trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, hạ xuống trong hạm đội ương chủ hạm trên. A, muốn chết! Dị tộc Man Di, xem ta như tỉnh hoa vọng trăng sáng, chờ hai quân đối chọi, thấy bản tướng làm như phủ du dòm ngó thanh thiên. Sau đó thấy người Hán, nhất định phải sợ hãi, run rẩy. Trần Nặc một cái nắm chặt tư giấy, nghĩ đến có thể diệt dị tộc, hắn thì có điểm hưng phấn. Phu quân, nhìn biển liền nhìn biển, ăn dưa liền ăn dưa, như ngươi vậy rất phá hoại bầu không khí ư? Một bên Tiểu Kiều ngồi ở trên lan can, trên tay nâng một quả dưa hấu, hai chân cơ tới cơ lui. Biển rộng, bầu trời, dưa hấu, cỡ nào yên tĩnh tốt đẹp hình ảnh. Làm sao? Thiếp thân nói không đúng sao? Tiểu Kiều nhíu mày, kỳ hỉ nở nụ cười. Nàng dung hợp chiến hồn sau, cảm giác mình thật mạnh mẽ, tuyệt đối có thể cùng Trần Nặc giết cái có đến có về. Rơi, là chắc chắn sẽ không. Trần Nặc khí vui vẻ. Linh khỉ, để Vương Việt nhìn kỹ Tam Hàn động tĩnh, từng nhà giết quá phiền phức, để quân địch nhiều gọi chọn người đến, đồng thời bưng. Sắp xếp xong, hắn nhìn về phía Tiểu Kiều, một mình đấu a? Một mình đấu liền một mình đấu. Tiểu Kiều nhảy xuống lan can, ngạo nghễ ngẩng đầu nói, theo sợ theo nhà. Chương 223. Đây là muốn ta chạy diệt tộc đi. Chương 223. Đây là muốn ta chạy diệt tộc đi. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được ba cung xe bắn tên 10 tấm 300. Bát nhu nổ, một thương ba kiếm tiễn, tiễn phát sấm dậy, phối hợp tên lửa sử dụng, quân địch càng thoải mái nha. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được thép tinh chế đạp quyết tiễn 100 bó 300. Thành trì, núi cao có điều bậc thang thôi, thép tinh chế tạo nên, không có gì không phá. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được ra cắt liên nỏ, 50 bắn liên tục bản, 50 đem 300. Hỏa lực không đủ. Thỏa mãn ngươi, tặng thêm mũi tên 1 triệu chi. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được dầu bỏ 100 thùng 300. Còn có cái gì hỏa, so với này càng kéo dài. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được đặc hiệu giải độc cao 30 chi. Nơi nào đều có thể mạng, không độc không có tác dụng phụ, lập tức thấy hiệu quả, nàng được, ngươi cũng tốt. Ta ít. Như thế tàn nhẫn. Đây là để ta chạy diệt tộc đi. Ở nhà Hán, này bố trí, hỏa lực không đủ hoảng sợ chứng, nên có thể khỏi hẳn đi. Thanh không sát lục trị sau, Trần Nặc kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên mở mắt, lần này mở gói quà hộp bù, được đại sát khí, thật ác độc. Ba cung xe bắn tên, lại tên bắt nhu nổ, nỏ pháo, tên như ý nghĩa này, nỏ muốn 8 con nhu mới có thể kéo động, có thể thấy được uy lực rất mạnh. Phối hợp cây lao như thế tráng kiện đạt quyết tiễn, tầm sát thương càng là có thể đạt tới đầy đủ 3 dặm. Tấn công từ xa, còn có thể một nỏ ba nổi cáo thương. Này 3000 chương bắt nhu nỏ gác ở trên thuyền, này hỏa lực khủng bố như vậy á, quả thực chính là viễn trình đại pháo. Hơn nữa 15.000 đem 50 bắn liên tục ra cắt liên nọ khoảng cách gần bắn phá. Không được, không được. Mũi tên ngang trời, che kín bầu trời, không phải là mộng. Trời sắp tối rồi. Dầu mỏ càng là kéo dài lại tiêu, so với hiện tại tùng dầu dùng tốt hơn nhiều, hơn nữa còn không sợ nước, chân chính đốt cạn sông khô biển. Nhẹ cầu bên trong đều không dùng. Chính là như thế vô tình. Chỉ có tàn nhẫn giết chóc mới có thể làm cho người sợ hãi, mới có thể làm cho người sợ sệt. Lấy giết, vừa mới có thể dừng giết. Muốn so với kẻ địch càng ác hơn. Trần Nặc ánh mắt sáng quắc. Phu quân, làm sao? Ta đều chịu thua nha. Tiểu Kiêu nằm nhòi Trần Nặc trong lòng. Có điều, dị tộc ta cũng muốn đi giết, thiếp thân có thể thành phu quân phân ưu đây. Được rồi, chỉ cần giết hưng phấn lúc, ngươi đừng tiếp tục la to là được. Trần Nặc vỗ vỗ Tiểu Kiêu, đứng dậy mặc quần áo, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi xem tên này Dương Hậu Thế lợi khí. Nam nhân mà, đối với loại này giết địch lợi khí, luôn có chút muốn ngừng mà không được. Hơn nữa, loại này xe bắn tên, thậm chí ra cắt liên nỏ, vẫn là đều có khả năng phòng chế thành công. Có một cái thì có khả năng có vô số đem. Trần Nặc bước nhanh đi đến Trịnh Hòa bảo thuyền trên bong thuyền, vung tay lên, một chương tam cung xe bắn tên hiện ra ở bong đầu. Trường gần 2 trượng, rộng gần 1 trượng 3 thước, đứng ở trên bong thuyền, lấp lóe hàn quang, khác nào thôn phệ sinh mệnh cự thú. Uy phong lẫm lẫm, đàng đàng sát khí. Trần Nặc liếm liếm môi, lấy ra mấy bó thép tinh chế đạn quyết tiễn, một nhánh mũi tên, chính là từng cây cây lao, liền linh vũ đều là tấm sắt chế thành, sắc bén vô cùng, sắt chính là chết. Kinh khủng nhất chính là một cung 3 mũi tên, còn có thể bắn liên tục. Ta đi, như thế thôi, dài như vậy, như thế sắc bén cây lao vì là mũi tên, uy lực này, này ai đỉnh được a? Liên đại tiểu đều che miệng, chấn kinh rồi. Phía sau những người khác càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Nặc lại lần nữa lấy ra ra cắt liên nỏ, so với lần trước tinh xảo ra cắt liên nỏ phải lớn hơn, muốn trùng rất nhiều, nhưng lại cũng đại diện cho tầm bắn càng xa hơn. Bèo bèo bèo, bèo bèo bèo, bắn thử sau, mọi người trợn mắt ngoạm mồm. Trên mặt biển dâng lên một bãi máu tươi. Ha ha ha, được. Ác Lai, truyền lệnh sở hữu chiến hạm đình chỉ đi tới, đem xe bắn tên tất cả đều lắp đặt trên, trang bị đến tận răng, nọ liên châu đều phân phát binh sĩ. Đem mũi tên võ trang thành tên lửa. Ta muốn xem pháo hoa. Một tháng sau, Tam Hàn Nam Hải ngạn. Ha ha ha, đại quân 8 vạn, chiến hạm mấy ngàn, có muốn hay không ẩn giấu xuống? Bản vương sợ Trần Nạp nhìn thấy, muốn trực tiếp sợ đến quay đầu liền lưu a. Ha ha. Đời mới thần vương Vưu Bội Kỳ, đứng ở bờ biển trên sườn núi, xem chính mình tự tay thúc đẩy hải quân, mở cờ trong bụng. Trên mặt biển chiến thuyền, OFF phủ kín mặt biển, mênh mông vô bờ. Tuy phần lớn đều là tàu đánh cá, chất lượng không tốt, nhưng thắng ở nhiều a một luồng cảm giác lộn ngạt, phả vào mặt. Thần vương bốn phía, Trung Quốc chủ tụ hội. Mà ở hắn hai bên, đứng hai tên nam tử. Bên trái người chính là Đông Ế quốc chủ Y Vũ. Phía bên phải sắc mặt âm lãnh, khỏe miệng ngậm lấy một tia phóng đãng bất kham nụ cười, chính là Cao Cú Lệ Vương thân đệ đệ, Ilya Zimo. Hắn tuy cùng Cao Cú Lệ Vương cạnh tranh quốc chủ thất bại, nhưng cũng không cam tâm, được cơ hội lần này, liền không thể chờ đợi được nữa, cướp ở đại ca hắn trước, xuất lĩnh 10.000 đại quân, đêm tối xuôi nam. Cao Cú Lệ bây giờ vẫn là bộ lạc trưởng lao chế, như hắn có thể từ đại chiến bên trong thu được to lớn lợi ích, cái kia quốc chủ vị trí, hắn cũng có thể ngồi. Gợi cảm vương hậu, hắn cũng dễ như trở bàn tay. Tàng Mao Tàng A, hải lý có thể giấu đến đi đâu? Ilya Zimo không quá cho này chưa đủ lông đủ cánh thần vương mặt mũi, cười mắng, quân địch vịt lên cạn, gặp xe tàu. Đến lúc đó một làn sóng để lên, dùng người hải thế tiến công, mạnh mẽ đục vào, nghị phụ chiến thuật, có hiểu hay không? Đuổi tới, cắn xé hắn, bỏ lên trên thuyền, giết chết hắn, triển tử hắn. Người Hán nhát như chuột, đối xử người Hán, liền muốn tàn nhẫn, liền muốn hung, ngươi càng tàn nhẫn, càng không muốn sống, bọn họ liền càng sợ, liền càng gặp xúc lên. Ha ha ha, nói rất đúng. Nói được lắm, chúng ta cướp bóc người Hán, cái nào không phải roi giật liền sẽ nghe lời. Nói tháo ly không tháo, sâu sắc. Nhị vương điện hạ, đại tài a. Ilya Zimo dứt tiếng, mọi người ngửa mặt lên trời cười ha ha. Vưu Bội Kỳ có chút rơi xuống mặt mũi, nhưng cũng hết cách rồi, Cao Cú Lệ ở Liêu Đông các nước bên trong, nằm đấm cứng nhất. Lưu Bị nhìn phía dưới binh mã, chảy dòng nước miếng. Chờ thần vương Kỳ ấu chết, những ngày binh mã, phần lớn chính là hắn. Khoe miệng hắn miết lên, phản phất nhìn thấy Trần Nặc đánh tơi bởi trốn mất dép hình ảnh, phản phất nhìn thấy đem Trần Nặc từ trong nước nhắc tới, nhấc lên, để hắn nằm dạp ở chính mình dưới chân cảnh tượng. Phản phất nhìn thấy chính mình quân lâm thiên hạ, năm đó những người xem thường hắn chư hầu, dồn dập quỳ trước mặt hắn, hối hận khóc ròng ròng cảnh tượng. Lưu Bị càng nghĩ càng đẹp, bất giác tự chủ, ha ha cười khẽ lên. Thấy thần vương có chút không vui, hắn bận bịu thu lại nụ cười, thuận miệng ném ra một cái canh gà, ha ha, đại vương, bị hiểu rõ chân nặng, hắn chắc chắn sẽ không không đánh mà chạy, tất nhiên muốn ba cái vỡ đầu chảy máu, đại vương công lao muốn che lại tiền vương, chúc mừng, chúc mừng. Đại vương yên tâm, bị định xung phong trước nhất, vì là thần vương ngải như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ha ha, mượn ngươi chúc lành. Thần vương trên mặt khôi phục nụ cười. Lưu quốc chủ thực sự là trời ban tướng tài a. 20 dặm ở ngoài, Trần Nặc nhận được cẩm ý liễu vệ đưa tin, nhíu mày nở nụ cười, "Hả? 8 vạn đại quân, vậy cũng không tính lãng phí hỏa lực. Dầu mỏ toàn bộ phát xuống đi, mũi tên toàn bộ lên đạn, sở hữu 3 cung xe bắn tên cho ta đỡ lên, Trần Thị nỏ Liên Châu đều bắn cho ta lên, không cần vì ta tiết kiệm mũi tên, toàn bộ bắn cho ta đi ra ngoài. Một trận chiến hội nó đảm, để bọn họ nhìn thấy lẫm lẫm đại Hán tiên uy. Để những ngày dị tộc, sau đó nghe quân Hán chỉ danh, phản ứng đầu tiên, nghĩ đến chính là quỳ xuống đất xin tha." Chương 224 Hải quân hạm đội dọa phá tạc đảm, Lưu Bị lòng đang nhỏ máu. Chương 224, hải quân hạm đội dọa phá tạc đảm, Lưu Bị lòng đang nhỏ máu. Lữ Mông rất phiền muộn, trước mắt sóng biển lan lộn, làn sóng phun trào, mà nội tâm hắn càng thêm sôi trào mãnh liệt. Hắn là một cái bình dân, thế tộc trong mắt vật phẩm, lại bị chúa công đặc cách trọng dụng, hắn cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể lấy tử tường báo. Không vào hắn quọng, sao lại hổ tử? Một tháng trước, hắn kế tổng tâm lai, thừa dịp về cố cầu viện, tương kế tự kế, giả dạng làm uy đảo thế lực, lẫn vào Tam Hàn Liên quân bên trong, cũng đi gặp Minh. Liên quân mà, mọi người đều biết, lẫn nhau không lệ thuộc, đều không cái gì sức chiến đấu, năm bè bảy mảng. Chúa công xuất quân từ chính diện tấn công, hắn thì lại từ phía sau lưng ném đá dấu tay, bạch đao tử tiến, hồng dao ra, quật 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 đem những người thủ lĩnh toàn bộ giết chết. Sau đó, hắn lại ngụy trang thành Tam Hàn quân đội bạn hội quân, từng cái đi các Tam Hàn trong bộ lạc bái phòng. Hắn thừa nhận động tác này có chút mạo hiểm thành phần, nhưng tiền lời đồng dạng to lớn. Hơn nữa, cho dù không được, hắn quá mức vừa chết, ngược lại hắn muốn là tiện mệnh một cái. Ai biết, chúa công dĩ nhiên từ chối. Nói cái gì muốn, lấy đức thu phục người. Những này dị tộc, đối xử người Hán giống như chó lợn, thường thường cướp bóc hắn cảnh, gian dâm cướp giật không chuyện ác nào không làm. Đối xử dị tộc muốn cái gì lấy đức thu phục người, giết liền xong xuôi. Lữ Mông không rõ vung quyền nện ở chuồng cái trên. Lữ Mông, tiểu tử ngươi phát cái gì lăng? Còn không mau sắp xếp tướng sĩ, đem mũi tên trên xoa dầu mỏ. Xa xa, truyền đến Cam Linh tiếng hét lớn. Ai ai, đến rồi, đến rồi. Lữ Mông đáp một tiếng, nhanh chóng chạy chậm tiến lên. Hắn còn không biết hắn thời khắc nổi bật, sắp đến. Ha ha, quân Hán tù binh nô lệ, ta ý địa di mô muốn 2/10, giết vào hắn cảnh, khát toán. Thử, ta muốn vừa thành, một thành. Ai nha, nhấn ra nhiều lính thiếu đến toán là được rồi, đại Hán cái gì cũng không nhiều, nô lệ nhưng là kết bè kết lũ à. Không được, đến theo, ấn giết địch số lượng đến toán. Được rồi, đừng cãi, ta không muốn tù binh, giết vào hắn cảnh, mỹ nhân ta trước tiên chọn, thật hoài niệm đại Hán nữ tử cái kia quất đủ, bi phẫn, e thẹn dáng vẻ à, ha ha ha, thoải mái. Đúng, nhuận a. Các cặc cặc, he he he, cạnh biển trên sườn dốc nhỏ, chúng bộ lạc quốc chủ ngựa mặt lên trời cười to, mặt đỏ lừ lừ sự tưởng tượng thắng lợi vui sướng. Đồng thời, bọn họ không để lại dấu vết đem chính mình binh mã về phía trước tới gần, hợp tác sao lược Hán cảnh nhiều năm, ngoài miệng đàm luận xong, nhưng bọn họ vẫn là thờ phụng ai cướp được chính là ai. Nguyên Si Dâu quốc quốc chủ Phát Lan Ni sốt ruột, hắn ngược lại không là mơ ước Hán Nô, nhưng này cũng là nhân khẩu à, mấy người bọn hắn bộ lạc có thể nhanh chóng lớn mạnh, chính là không ngừng thu nạp nhân khẩu gia nhập bộ lạc. Hắn nhìn về phía Kim Tích Thiện, Thiện Nhi, chúng ta có muốn hay không binh tướng mã cũng về phía trước ép điểm? Kim Tích Thiện mày liêu nhíu chặt, không biết có phải là tam quan theo ngũ quan đi, nàng luôn cảm thấy chân nặng, không đơn giản. Tạm biệt, ta tổng cảm giác trận chiến này sợ là một cuộc các chiến, truyền lệnh để bộ lạc dũng sĩ lại về phía sau dựa vào, chịu tội thay. Làm sao đều không chê nhiều. Kim Tích Thiện nói, bệ nghệ ngẩng đầu nhìn phía biển rộng, trong lòng nàng còn có cái ý nghĩ không có nói, nàng trung quy phải cưới nam nhân truyền thừa vương vị, mà nếu có thể tù binh trần nặng mạnh mẽ ép khô hắn, vậy thì tuyệt hảo. Chỉ hắn cùng nam nhân khác không giống, khiến người ta xem hợp mắt, khiến người ta có chút kích động ý nghĩ. Nghĩ, nàng môi đỏ hơi của lên. Đột nhiên, Kim Tích Thiện con ngươi co rụt lại, mắt hạnh trợn tròn, chỉ thấy xa xa trên mặt biển vọt tới vô số điểm đen, nhanh chóng mở rộng. Trong khoảnh khắc, một nhánh quy mô hạm đội khổng lồ hiện thân trước mắt, nhanh chóng áp sát. Mặt biển, hạm đội, bầu trời, từ xa xa xem, những này con thú khổng lồ chi chít như sao trên trời, giống như từ trên trời lái tới, quá to lớn. Chim kinh tán, sóng biển cuồn cuộn, vốn là nắng nóng giữa trời, lại làm cho người có loại mây đen nằm dày đặc cảm giác. Trinh Hoa bảo thuyền lớn là toàn vị trí, hơn 100 mét trường, rộng mấy chục mét, độ cao cũng có mấy chục mét, hơn 10 tầng lầu cao. Nhìn qua liền như từng tòa khổng lồ thành trì hướng về nàng đánh tới. Không, mọi người đều biết, trong biển, người đứng, nước ở lưu, nhưng xem ra lại như người chính mình ở đi như thế. Kim Tích Tiện liền cảm thấy chính mình như nhỏ bé bướm đêm, chính mình hướng về hạm đội đánh tới, tan xương nát thịt. Càng khiến người ta khủng bố chính là, đầu rồng thân rắn còn có thành trì kích cỡ tương đương chiến thuyền, này, đây là Diệt Uy Châu thế lực. Liệt Dương dưới, lưng rùa trên chiến thuyền thiết giáp, tỏa ra lóa mắt kim quang. Một trận gió biển lướt qua, Kim Tích Tiện không khỏi dùng mình một cái, nguyên lai trong chốc lát, nàng đã một thân mồ hôi lạnh. Nhanh truyền lệnh thuyền lùi lại, Kim Tích Tiện nghẹn ngào gào lên. Mà lúc này, chúng bộ lạc chi chủ cũng nổ, thảo a, nguyên lai cái kia Trần Nặc chính là Diệt Uy Châu kẻ cầm đầu. Không được mệnh, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, 30 chiếc thiên thần chiến thuyền, còn có đầu rồng lưng rùa chiến thuyền cũng có chừng 100 chiếc, mà sau một chuỗi xuyến tất cả đều là lâu thuyền. Má ơi, Diêm Vương. Diêm Vương a. Đánh điêu a, như thế cao chiến thuyền, còn leo lên làm. Đứng ở bên kia để ta bỏ, cũng không bỏ lên nổi a. Tại đây hạm đội trước mặt, ta cảm giác đều là thấp kém run rế a, đụng vào liền nát a. Nguyên lai, chúng ta là hết ngồi đại giếng. Chuyện này, đây chính là Đại Hán Huy Hoàng Thiên Huy sao? Trung Quốc chủ cả người run, trợn mắt ngoan mồm. Sợ hãi, mờ mịt, thất thố. Lưu Bị sắc mặt trắng bệnh, miệng mở ra có thể nhét cái trứng gà. Ngay lập tức, hắn quăng chính mình mấy cái lòng bàn tay, lau ra đau, cho hắn biết, tất cả những thứ này, càng là thật sự, không phải đang nằm mơ. Không thể, sao có thể có chuyện đó a? Thảo a, thảo a. Vừa sinh nặc, Hà Sinh bị vậy. Hắn nện ngực dậm chân, hàm răng tràn đầy máu tươi, chân nặc lại sẽ hắn ngộng, mạnh mẽ nghiền nát, loại này cảm giác khó có thể miêu tả, hắn lúc này chỉ cảm thấy vị một trận co giật, trong miệng máu tươi cùng vị toan hỗn hợp, rất khó chịu, rất khó chịu. Đau, quá đau. Lưu Bị không ngời, bưng trái tim, khó có thể đứng lên, cái trán gân xanh hẳn lên. Đại ca, nếu không chúng ta đầu đi. Huệ Cố nhìn Lưu Bị, dĩ nhiên có một tia đau lòng. Không, Lưu Bị bỗng nhiên quay đầu, đỏ mắt lên gào thét nói, đi, lập tức đi. Không ngừng không nghỉ đi. À, nhưng là nhị ca còn có chúng ta những ngày qua cơ nghiệp đều ở phía dưới trên chiến thuyền a. Không muốn, tất cả đều không muốn, mau mau chạy, đại ca ta mí mắt nhảy lên. Nhị đệ cùng ta phí thời gian nhiều năm, đánh trận tuy đánh không thắng, nhưng ngươi muốn tin tưởng hắn thoát thân năng lực. Lưu Bị con người lôi kéo Huệ Cố, không chút biến sắc liền từ trong đám người biến mất. Đại ca kia chúng ta đi cái nào? Tam Hàn chờ không xuống, trước tiên đi Liêu Đông. A, lại muốn dựa vào Công Tôn Độ sao? Không, chân nặc tàng quá sâu, hắn lại chính là chiếm cứ Uy Châu người, Liêu Đông không thể chờ, nhất định phải cách xa hắn một chút, nhưng có thể mượn cái này tình báo, trước tiên đi hỏi Công Tôn Độ mượn điểm binh. Sau đó chúng ta còn có thể đem tình báo này bán cho đại hán các đường chư hầu, có thể hay không làm giàu, liền dựa vào được này. Đi một chút đi. Huệ Cố nghe vậy nết miệng nở nụ cười, vì là chúa công tạo thế ni này. Kha kha, đại hán các chư hầu biết chúa công còn có Uy Châu, lại muốn táng đàm đi. Một trận gió biển cuồng tập, hạm đội như bay tới gần, hầu như gần ngay trước mắt. Lưu Bị nhìn lại một ánh mắt, đoạt mệnh lao nhanh. Chiến đấu còn chưa khai hỏa. Phiêu kỵ hạm đội mới vừa đến, Tam Hàn hải quân vô số tàu đánh cá liền bị mãnh liệt sóng biển đánh trận hình đại loạn. Cũng không có thiếu thuyền lật nghiêng. Nhưng ở này thuyền trên thuyền, bên ngông vô bờ đội tàu bên trong chạy trốn, muốn thay đổi đầu thuyền chạy trốn, thật là mơ hão. Cách đó không xa, Trần Nặc đứng ngạo nghễ bảo thuyền đỉnh, phất tay nói, cờ lệnh tay, truyền lệnh 30 chiếc chỉnh hòa bảo thuyền tự chính diện xung phong. Lưng rùa chiến thuyền, lâu thuyền tự hai cánh đột kích. Nói, hắn gần từng chữ một, tiến vào tầm bắn, liền mạnh mẽ bắn. Ta xem có thể hay không một phút bên trong, đem 100 vạn mũi tên, toàn bộ bắn hết. Chương 225. Khiếp sợ. 100 vạn mũi tên, khuynh khắc bắn xong, đây là tàn sát. Chương 225. Khiếp sợ. 100 vạn mũi tên, khuynh khắc bắn xong, đây là tàn sát. Trần Nặc ra lệnh một tiếng. Người tiên phong nhanh chóng vung kỳ chỉ huy. 30 chiếc trịnh hòa bảo trên thuyền 8 tấm cự phàm đồng thời vung lên, lưng rùa chiến thuyền cũng dương mượn, thêm đủ mã lực. Nhanh chóng hướng về phòng. Lưng rùa chiến thuyền phân tán hai bên, trịnh hòa bảo thuyền ở giữa, hàng ngũ đã thành. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm. Đứng ở to lớn trên chiến thuyền quan sát, quân địch cái kia tàu đánh cá, thật sự liền như từng con kiến như thế. 2 điểm 5 dặm. Lúc này, bán. Trần Nặc hét lớn một tiếng. Hơn 100 tên cờ lệnh tay đồng thời cầm trong tay cờ lệnh mạnh mẽ vung dưới. Trong máy mắt, bán, 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 vô số thanh tiếng hét lớn đồng thời vang lên. Trung ương 30 chiếc to lớn chỉnh hòa bảo trên thuyền, hai cánh lưng rùa trên thuyền, lâu thuyền trên. 3000 trương tam cung xe bắn tên, nòng súng đồng thời nhắm ngay Tam Hàn hải quân hạm đội. Mỗi cái giường nọ trên đều trang bị 3 cái dài mấy trượng, cánh tay thô, thiêu đốt lửa cháy hừng hực thép tinh chế đạp quyết tiễn. Mỗi cái giường nọ bốn phía đều vây mười mấy tên sĩ tốt, đồng thời về phía sau mạnh mẽ kéo động dây cung, bắp thịt bành trướng. Có kẹt, căng thẳng dây cung phát sinh chói tai tiếng vang. Vỡ một tiếng, tiễn ra phong lôi động. Mũi tên phát sinh âm thanh không còn là bèo bèo bèo, mà là ao ào rào, ao ào rào, ao ào rào, phong lôi thanh không dứt bên hai. 3 cung xe bắn tên, 1 cung 3 mũi tên. 3000 tấm xe bắn tên, chính là 9000 rễ, cái to lớn cây lao. Trong khoảnh khắc, cây lao ngang trời, mưa lửa đầy trời, thiêu đốt ngọn lửa, như từng viên một sao băng, đâm vào quân địch. Che đậy bầu trời đang thiêu đốt. Ầm, ầm, ầm. Như lốc xoáy bao phủ ngừng thuyền cảng. Thảm, quá thảm. Vô số tiểu tàu đánh cá trong nháy mắt sụp đổ, vụn gỗ bay ngang, vô số dị tộc kêu thảm thiết rơi vào trong biển. Vô số dị tộc bị cây lao đâm lạnh thấu tim, đâm vào trên thuyền cùng giải thể, máu thịt tung tóe. Càng có vô số cây lao trên như xuyến kẹo hồ lô giống như, xuyến chừng 10 tên dị tộc sau, đem mạnh mẽ hết mức nhìn chằm chằm ở trên thuyền. Thương dưới không một người sống, đều là trong nháy mắt tử vong, sát chính là chết, không có dễ rủa cơ hội. Nhưng mà, còn chưa chỉ ở đây. Cây lao nổi nóng vũ bay ngang. Đặc biệt là 9000 chi cây lao cắm ở thuyền trên, nổ ra vô số dầu mỏ đốm lửa. Dầu mỏ lại thiêu tính mạnh phi thường, vô số sĩ tốt bị lửa mưa xối bên trong, không ngừng đánh ngọn lửa, nhưng là chuyện vô bổ. Nhảy vào trong biển đều không dùng, dầu mỏ không hòa tan nước, hải lý cũng đốt cháy cháy hải. Vô số người lửa ở thê thảm kêu rên. A, đây là thiên uy a. Đây là trời cao ở trừng phạt chúng ta mạo phạm đại hán, mạo phạm người hán a. Cứu, cứu giúp ta. Đại hán ra ra, chúng ta sai rồi a. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng a. Chết rồi một bách, sống sót Tam Hàn hải quân sĩ tốt nằm nhòi khoang thuyền trên, run lẩy bẩy, cầu xin nhìn phía xa cái kia to lớn dương lên hán phiêu kỵ tướng quân cờ sĩ chiến thuyền. Nhưng mà, đáp lại bọn họ vẫn là những câu nói kia băng lạnh bắn. Cùng với, lại một làn sóng cây lao của rửa. Ao ào rào, một làn sóng 9000 chi. Hai nhóm 18000 chi. 3 làn sóng 27,000 chi. 3 làn sóng qua đi. Phiêu kỵ hải quân chiến thuyền tới gần, khổng lồ bóng tối dường như đem trên bầu trời liệt dương che đậy. Lúc này quân địch hải quân bên trong may mắn còn sống sót sĩ tốt, mới vừa hiện ra từng kia một sống sót sau hai nạn sắc mặt vui mừng. Mọi người đều biết, người Hán không giết phu. Lễ nghi chi bang, gặp tiếp thu đầu hàng. Nhưng mà, bọn họ sai rồi. Càng to lớn hơn khủng bố sắp giáng lâm. Đang lúc này, phiêu kỵ quân trên chiến thuyền, vô số đem ra cắt liên nỏ nhắm ngay bọn họ. vô số cây thiêu đốt mũi tên nhắm ngay bọn họ. Mấy trăm chiếc trên chiến thuyền, tổng cộng 15.000 đem 50 bắn liên tục ra cắt liên nỏ, căn bản không có để quân địch gọi đầu hàng cơ hội, trực tiếp phóng ra. Bèo bèo bèo, bèo bèo bèo, bèo bèo bèo, đường có ngừng, cũng dừng không được đến. Toàn bao trùm tính bắn phá, chiến thuyền ở khởi động, mũi tên làm thế nào đều dừng không được đến, phản phất không ngừng nghỉ xạ kích. Vô số người rõ ràng, mũi tên như châu chấu, mũi tên như mưa, mũi tên che kín bầu trời, che đậy bầu trời, trong nháy mắt thiên địa tối tăm. Những này đều không đúng hình dung tử, đều là trần thuật tử, đều là thật sự, đây là sự thực. Bởi vì ngây thơ đen, không đúng, mũi tên lít nha lít nhít đem ánh mặt trời che đậy, nhưng mũi tên trên ngọn lửa nhưng rọi sáng chiến trường. Tận thế, đây chính là tận thế. Địa ngục, đây là luyện ngục. Biển lửa, máu tươi, hét thảm, đêm đen. Nương theo mũi tên tiếng xé gió, máu tươi ở bao tác trải rộng toàn bộ chiến trường. Không ít dị tộc trước khi chết cũng phải lớn hơn gọi một câu mẹ nó, thiên phạt đều như thế xa xỉ sao? Trong thiên địa, trong nháy mắt chỉ còn dư lại rung trời mũi tên tiếng xé gió cùng thống khổ tiếng hét thảm. Trên sườn núi, đông đảo quốc chủ chấn kinh rồi, trừng lớn hai mắt, không nhúc nhích nhìn che kín bầu trời biển lửa. Người ở hết sức khiếp sợ, hoảng sợ bên trong, đầu là chấm dứt vận chuyển, sợ đến hồn phi phách tán. Bọn họ liền như vậy sững sờ đứng tại chỗ. Liền ngay cả chạy trốn Lưu Bị cũng dừng lại chạy trốn bước chân, ngơ ngác nhìn xa xa, không nói gì ngóng nhìn trời xanh. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Không, Trần Nặc tức là thiên lý. Tầm bắn bên trong, Trần Nặc cho dù vương pháp, trung thiên ngọn lửa lên, phần thiên trừ hải. Hết thể đều quá nhanh. 15.000 đem ra cắt liên nỏ một làn sóng liên tục bắn chính là 750.000 chi tên lửa. Hơn nữa trên chiến thuyền 10 vạn tướng sĩ dương cung bắn tên, hơn 1 triệu mũi tên khuynh khắc phóng ra. 8 vạn hải quân không đường có thể trốn. Đây là tàn sát. Người Hán thiên uy khủng bố như vậy, không chỉ có quân địch sợ hãi, phiêu kỵ quân hơn 10 vạn tướng sĩ cũng đều chấn kinh rồi. Nhưng bọn họ là càng mau sức chân khí đáp cung bắn tên. Chỉ vì chúa công từng nói, hắn muốn xem pháo hoa. Chúa công đang xem chúng ta a. Lữ Nông một bên đáp cung bắn tên, một bên khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Chúa công nói lấy đức thu phục người. Thật sự, thật rất khác biệt a. Tiểu gia Cát Lượng thì lại không ngừng lắc đầu, vỗ mạnh đầu, một mặt cụ hứng. Hắn từng buổi tối nghĩ đến một kế. Ngày xương lớn thuyền cỏ mượn tên, để chúa công bồi tiếp hắn đồng thời ngồi trên thuyền cỏ, đồng thời trang bức. Trải nghiệm trêu đùa người khác vui vẻ. Nhưng hắn phát hiện, đều sai rồi, hắn vẫn là quá trẻ tuổi. Không đề cập tới chúa công căn bản không thiếu mũi tên, liền này trăm vạn chi tên lửa bắn ra. Sợ là muốn chết được. Liền không còn sót lại một chút cặn a. Ta vẫn là quá không vững vàng. Cũng còn tốt chúa công cho ta sớm lên một khóa. Trần Nặc bên người, Lại Kiều, Tiểu Kiều, Lữ Linh Kỷ, Điêu Thuyền bốn nữ cũng đều kinh sợ đến mức miệng mở có thể nhét dưới một cây trường thương. Một lát sau, mưa tên đình chỉ. Quân địch hạm đội chu vi ngọn lửa sông thẳng bầu trời, cho dù gân thép xương sắt đều muốn luyện hóa. 8 vạn Tam Hàn Hải quân kết cục đã nhất định. Trong đầu gợi ý của hệ thống thanh như thủy ngân tả điện. Nhưng Trần Nặc muốn không chỉ có ở đây, hắn còn mang theo 3.000 huyền giáp thiết kỵ đây. Vùng duyên hải địa phương không có núi lớn cản trở, chiến mã có thể rong ruổi, hắn phải đem Tam Hàn thủ lĩnh cũng một nồi đấu. Không cần lo biển lửa, lương rùa chiến thuyền vòng qua biển lửa tự hai cánh nhanh chóng lên mở, một trận chiến bắt giặc thủ, mau chóng làm việc. Trần Nặc vung tay lên. Không lâu, ầm, 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 phiêu kỵ chiến thuyền bay nhanh, mạnh mẽ đánh vào trên bờ biển. Chủ hạm Trịnh Hòa bảo trên thuyền, Trương Liêu, Hoa Hùng, Từ Binh ba tướng thủ lĩnh 3.000 huyền giáp thiết kỵ nhanh chóng nhảy xuống chiến thuyền. Lương rùa trên chiến thuyền, Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm, Thái Sử Tử, Lương Nông, Lục Tốn, Phan Trường, Mã Trung, chờ đem cũng xuất quân 10 vạn đại quân, nhanh chóng đổ bộ. Phi phi phi. Tiểu Kiêu cánh tay suy dầu mỏ thiêu đốt đầy trời bụi mù, giáp ngược cương, xe nhẹ chạy đường quen xài bước chiến mã, nhìn Trần Nặc xuất thân vệ chuẩn bị phi ngựa mà xuống bóng người, cùng Điêu Thuyền, Lữ Linh Kỷ, Đại Điểu, vung lên tay nhỏ, đi, đi, đi. Chúng ta tỉ mội cũng đồng thời theo phu quân đi giết địch. Ta cảm giác muốn đánh tới cá lớn lạc, cặc cặc cặc, ta không ăn thịt bò, hì hì. Chương 226. Tiểu Kiêu xuyên vân tiễn, Lưu Bị một cái thai. Chương 226. Tiểu Kiêu xuyên vân tiễn, Lưu Bị một cái thai. Tam Hàn, đối phương nó nương chi. Hoa Hùng lại lần nữa điên cuồng hét lên ra. Mới vừa biết được Tam Hàn cản quấy từ châu lúc cái kia một đạo gào thét, hắn thúc ngựa lên mở, xông lên trước, trực tiếp để cho mình mạnh mẽ va vào trong loạn quân. Sinh ra con trung, từ nhỏ chịu đủ khương hồ dị tộc tàn phá hắn, đối với dị tộc căm hận là sâu tận xương thủy. Hắn trái bổ phải chém, thẳng thắn thoải mái, giết điên rồi. Không kịp chém, liền trực tiếp giục ngựa mạnh mẽ đụng vào. Nương theo Hoa Hùng tiếng cười lớn, vô số quân địch bị chém bay, đánh bay trên không, nện xuống lúc lại lần nữa đánh ngã một mảnh. Đặc biệt là bị chiến mã va nát thi thể, trên không trung tuôn ra từng trận mưa máu. Trong lúc nhất thời, máu chảy như suối, thứ chi bay ngang, xì xì, giang rắc, quật quật, ầm ầm, ạch ạch, bắp thịt bành nát thanh, lưỡi dao vào thịt thanh, xương cốt tiếng vỡ nát, thê thảm tiếng kêu rên, huyết dịch phun thanh, vang vọng chiến trường. Sau đó, Trương Liêu xuất 3.000 huyền giáp thiết kỵ cùng nhau tiến lên, đẩy ra một đạo màu đỏ tươi đường máu. Người điên, đây là người điên a? Tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn a? Người Hán ra ra, ta nghĩ đầu hàng. A, hàng, chúng ta muốn hàng a? Không rõ, hoảng sợ, kinh loạn vân vân tự quanh quẩn những này dị tộc trong lòng. Bọn họ không hiểu luôn luôn ôn lương cung kiệm để người Hán, lần này đến cùng là làm sao? Ngoại trừ không có hung hăng cười to ở ngoài, làm sao cảm giác cùng bọn họ khá giống? Tại sao? Không nên hài lòng đầu hàng sao? Chuyện này, kịch bản không đúng vậy. Nhưng mà, Trương Liêu, Hoa Hùng mấy người cũng không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, từng cái liên tiếp bị chém ngã lại bị đập nát, hóa thành một vũng máu bùn. Cam Linh, Chu Thái, Lục Tốn, Thái Sử Tử, Lữ Mông chờ đem cũng xuất quân từ hai bên OFF vào tới. Từ hạm đội bất ngờ đánh tới, tiêu diệt hải quân hạm đội, đến trực tiếp va vào bờ biển, hết thể đều quá nhanh. Nhanh đến Tam Hàn chúng thủ lĩnh còn không từ khiếp sợ, mở mịt, luống cuống, phản ứng lại. Thiết kỵ tự bên trong đột kích, hai cánh kèm cặp dâng lên. Vây quanh tư thế đã thành. Ai u, mẹ nó. Ta con mẹ nó đến cùng đang làm gì nhỉ? Lưu Bị bỗng nhiên run lập cập, mạnh mẽ quăng chính mình một cái lòng bàn tay, hắn chạy trốn người lại bị kinh ma ở tại chỗ, xem có vui. Chuyện này làm sao có thể? Hắn vội vã giục ngựa bỏ chạy. Tiểu Kiêu giết rất hưng phấn. Cùng một bên sắc mặt có chút trắng xám tỉ tỉ không giống, nàng có chút thích xem máu chảy thành sông. Sinh sống ở cuối thời nhà Hán thời loạn lạc, đổi con mà ăn, sát chết khắp nơi, chính là thái độ bình thường. Nhìn đến mức quá nhiều, nữ tử kỳ thực so với tưởng tượng kiên cường. Giang Đông mách tính, khổ sơn biệt lâu rồi. Khi đó nàng không có cơ hội giết dị tộc, lúc này nàng làm sao cũng phải dương ra thư bi. Một cây ngân thương bị nàng nắm trong tay, chơi đến tặc lưu. Hai chân thúc vào bụng ngựa, ngựa đạp phi yến, trường thương như rồng, một tên sĩ tốt hét lên rồi ngã gục. Thời cổ phụ thật lúc này ta, hồng tụ làm đồng nói lên keng. Tiểu Kiêu cười đắc ý trường thương ở trong tay nàng nhẹ như không có gì, ngoại trừ cùng Trần Nặc luận bàn lúc, chảy một vũng máu ở ngoài, nàng là vô địch. Càng giết càng hăng, địch lạc như mưa. Đáng ghét à, muốn duy trì thuộc nữ hình tượng, không thể bại lộ, hiện tại ta thật nhớ hô to vài tiếng a. Có phu quân phái tới thân vệ bảo vệ ở bên, nàng nhất định phải chú ý hình tượng. Nhưng xa trường chinh chiến, giết đến hương khởi lúc, không gọi hai tiếng, chà chà, tổng cảm giác không còn linh hồn. Trường thương quét qua, quân địch bị thanh không, trước mắt một mảnh thoải mái, thúc ngựa mà ra. Tiểu Kiêu trong mắt lóe ra một tia thất lạc. Đương nhiên, nàng ánh mắt đột nhiên lượng. Thái, tập tướng đừng chạy, An Chi Lư Giang tiểu kiều hay không? Dừng lại cho ta. Chỉ thấy trước mắt một đôi cánh tay kỳ trường hán tử, cưỡi con ngựa, vùi đầu lao nhanh, chính là Lưu Bị. Tiểu Kiêu tự nhiên không nhận thức Lưu Bị, nhưng ở Tam Hàn, có thể cưỡi ngựa, không cần phải nói, khẳng định không đơn giản a, nàng nhất thời hăng hái. Đừng chạy, tiểu kiều truy. Lưu Bị trốn. Lưu Bị giục ngựa tả bắt vào phải, đem đi tới trên đường chướng ngại vật dùng đến cực hạn, cấp bậc tông sư đột pháp. Mã nhẹ cái. Tiểu khả ái, quá rời ạ, gặp chạy trốn. Tiểu Kiêu tức giận. Mắt thấy địch tướng càng ngày càng xa, nàng bắp chân một móc, một cây trường cung rơi vào trong tay, đem trường thương hướng về mã câu trên một quẻ, dùng ngựa nâng cung mà đứng. Chít chít chi, ba thạch cung kéo như trăng tròn. Tiểu Kiêu đào hoa mắt nhắm lại, xuề năm ngón tay. Điêu, xèo, một tiếng là tiểu kiều gọi, một tiếng là mũi tên tiếng xe gió. Lưu Bị thấy là một cái vóc người không cao, tướng mạo tuyệt mỹ, trước người gánh nặng cùng với trùng, sóng lớn nhấp nô nữ tử truy hắn còn chưa làm sao lưu ý, tú một làn sóng giống như sách giáo khoa thoát thân thường quy thao tác, chuẩn bị xoay người nghiêng đầu tà mị nở nụ cười. Dù sao quốc sắc nữ tử nên phải nảy cười, nhưng đột nhiên hắn con ngươi co rụt lại, nét miệng lên nụ cười, trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Một cái mũi tên phá không mà đến, ở trước mắt nhanh chóng phóng to, sắc bén vô cùng ba mặt khe tiên trên, hàn quang lạnh lẽo. A, Lưu Bị muốn rách cả mí mắt, bận điệu vung một cái cổ, xì xì, máu tươi tung tóe. Mũi tên trên mang theo một cái lỗ thai, tự Lưu Bị bên thai cực tốc xẹt qua, ầm, mạnh mẽ đâm vào một cây đại thụ bên trong, vụn gỗ tung tóe, cành cây run rẩy dữ dội. Trước mắt tất cả đều là máu tươi, Lưu Bị sợ hãi đến mẻ lên, phản xạ có điều kiện giống như sờ soạn dưới đầu. Mẹ nó, còn ở. Hắn vong hồn nữa ra, sáu chi cùng sử dụng, vỗ mạnh chiến mã, hai tay đều đánh ra tàn ảnh. Tê luật luật, dưới trướng chiến mã phát sinh hét thảm, run lập cập, hóa thành một tia chớp cực tốc phi độn. Con bà nó Trần Nặc đến cái nào tìm nữ nhân này, dài đến như thế phạm vi thì thôi, võ nghệ vẫn như thế xuất chúng. Tại sao, ta không gặp được a? Hận a. Lưu Bị hai mắt tiêu lệ, lần này không phải bỏ ra đến, mà là thật sự, tự nhiên biểu lộ, không kìm lòng được. Ai nhang ngang, kém một chút tiểu kiều nhìn Lưu Bị như chim sợ cảnh cong, trong chớp mắt thoáng không còn bóng người, không vui, mạnh mẽ vẩy vẩy cung. Nàng cẩn thận chuyển qua đầu nhìn về phía Trần Nặc, thấy Trần Nặc tự không phát hiện nàng liền một cái man di lính giả cũng không làm đi, đại thở một hơi. Phu quân không thấy, mũi tên này coi như không có bắn được rồi. Tiểu kiều ta vẫn là toàn thắng chiến tích. Nghĩ, nàng tiếp tục tập hợp lại, dùng ngựa tiến lên, đại sát tứ phương đi tới. Mà ngay ở nàng vừa mới chuyển thân, thúc ngựa tiến lên thời gian, Trần Nặc cũng xoay đầu lại, nhìn phía Lưu Bị chạy trốn phương hướng, tự lẩm bẩm, một cái thai, lại tàn. Sách, lỗ thai đều không còn, hình tượng đã hủy, này Lưu Bị sẽ không muốn phân đấu chứ. Sau hai canh giờ, một nơi hẻm núi nơi. Phu phù, Lưu Bị tự chiến mã rơi xuống, ở trên cỏ lăn hai vòng, rút ra xong cổ kiếm một chiếu, nhìn mình thai phải trống trơn, hai mắt nhất thời phát đỏ, tiêu xuất huyết lệ, à. Đại hung muội, ngươi, không chết tử tế được à, thủy ta hoàng đồ bá nghiệp mộng, âm thanh thê thảm, ở tung lũng vang vọng. Đại ca, ngươi không thích nương nhờ vào người khác, hoặc là ta về nhà chồng cho đi, hình tượng không còn, ai sẽ nương nhờ vào ta à. Huệ Cố đồng tình nhìn phía Lưu Bị, nay vẫn là chí điều kỳ, liền bị chúa công chú ý tới, quá thảm, thật đáng thương a, sớm một chút lui ra giang hồ, còn có thể lưu cái mệnh ở hắn là thật sự vì là Lưu Bị suy nghĩ. Hơn nữa, hắn này rời nhà rất lâu hài tử, cũng muốn trở về chúa công ôm ấp. Lưu Bị nghe vậy, sững sờ ngẩng đầu, nhìn phía cao to uy mãnh Huệ Cố, hai tròng mắt trống rỗng dần dần có một tia thần thái. Hắn đầy mặt cảm động, nước nở nói, Tam đệ, cũng còn tốt có ngươi ở, đại ca có tài cán gì à, có ngươi cái này huynh đệ tốt vẫn không rời không bỏ bồi tiếp đại ca. Tam đệ, Huệ Cố bối rối. Đại ca ngươi hiểu lầm, ta không phải. Kỳ thực ta là Nam Hùng. Ngài là một thân một mình hiện tại. Hắn ra mặt co giật, lúng túng hỏi, đại ca trước tiên đừng cảm động, ta về nhà chồng cho không, kỳ thực đại ca ngài không biết, ta cày ruộng cặp cặp mánh, một hơi canh năm dặm địa đều không mang theo thở dốc, đại ca ta nuôi người à. Xì, Lưu bị trắng mắt Huệ Cố, xì một tiếng nở nụ cười, đại ca ta có thể nào phụ lòng tam đệ này một tiếng bản lĩnh đây. Tranh không được bá, chúng ta coi như phỉ, làm tội phạm, đi Lương Châu làm cái quân thiện. Như thường tiêu giao. Đại ca ngộ, chỉ cần cách Trần Nạc xa một chút, cũng không thường không thể liều cái một phen sự nghiệp. Lương Châu đủ xa đi, ha ha ha. Đi. Thừa dịp huyết còn không làm, cùng đại ca đi công tôn độ, Viên Thiệu bên kia mượn điểm binh, lô thai đều không còn, nương, quá thật, cũng không cần khóc. Chương 227. Xử trí tam hàn chúng quốc chủ, hệ thống kiếp sợ, ngư bức. Chương 227. Xử trí tam hàn chúng quốc chủ, hệ thống kiếp sợ, ngư bức. Truy kích đánh lén, tự Bạch Thiên đến sáng sớm. Máu chảy thành sông, ngã xuống khắp nơi. Mấy chục dặm ở ngoài, đều có thể nghe thấy dầu mỏ thiêu đốt mùi khét lẹt, cùng khói đặc cuồn cuộn. Tam hàn vị trí nội lục, ngựa ít đòi, càng kiêm tập kích, nó nhọc lòng tập hợp đủ đại quân tinh nhuệ, hầu như diệt sạch. Đối với muốn đối địch với chính mình người, đặc biệt là vẫn là dị tộc, Trần Nặc không cái gì lưu tình. Giữ lại loại này tù binh trồng trọt, cũng là phiền phức. Hắn cũng sẽ không chiêu mộ đại quân dị tộc. Đặc biệt là dị tộc bộ lạc xung đột nhiều lần, nó vũ lực cũng không tính là quá thấp. Làm chiến hồn, thích hợp nhất. Ánh bình minh sơ thăng. Trung quân liều lớn. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn 9, tam lưu võ tướng chiến hồn 56, bách phu trưởng chiến hồn 62, sĩ tốt chiến hồn 8650. Sát lục trị, 115.300 trà trà, giết tàn nhận A8 vạn hải quân, hơn 1 vạn bộ binh, đào tẩu, trăm không còn một A. Trần Nặc lắc đầu nở nụ cười. Sát lục trị lại lần nữa sâu hẹn. 1.153 cái gói quà hồn mũ, đồng thời mở ra, len keng. Chúc mừng ký chủ thu được, Minh Quang Khải 200, Hãn Huyết Bảo Mã 200, đỉnh cấp Bạch Mã 20 tức 200. Kinh bạc mã khải 20 bộ 200. Nhẹ nhàng, phòng ngự không tầm thường. Đặc chế kinh khí cầu 20 cái 200. Cứng rắn, ngại thiêu, to lớn. Dầu mỏ 100 thùng 150. Sợ ngài không đủ, lại cho ngài bị chút, lo trước khỏi họa. Kinh khí cầu sử dụng minh hỏa 1. Kỳ dầu không đính rơi dụng xem qua không. Loại này pháo hoa mới mỹ. Mang theo nhiệt độ tiếp thân tiểu y 1. Phùng phương nữ vui lòng biểu tạo. Mang theo nhiệt độ tiếp thân tiểu y 1. Mã vân lộc hùng hồn biểu tạo. Kinh khí cầu. Rơi dụng. Dầu mỏ. Doanh tạc. Trần Nặc ánh mắt sáng ngời. Hồng cảnh, hắn quen A Kỷ Dụ không đĩnh nện xuống cái kia lực sát thương, hủy thiên diệt địa. Cao Cú Lệ nổi danh gặp xây công sự, thành trì phi thường kiên cố, có pháo đài danh sưng. Nhưng bọn họ cũng không thể phòng không ATT, trực tiếp vây tạc Cao Cú Lệ thủ đô. Hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ đến lúc đó, Tam Hàn, Cao Cú Lệ đồng thời phân kết. Cha cha, có cái đầu a. Trần Nặc mày kiếm hơi nhíu. Tiếp theo hắn lấy ra hai cái tiểu y, cảm thụ mặt trên nói ạ, cùng với nước muối hương thơm. Mẹ nó, không phải, hệ thống ngươi có chút điều a. Liền nắm cái này lừa gạt ta a. Một bên khác, Lương Châu, Vũ Huy quận. Phụ thân, chúng ta thật muốn nghe cái kia Tào Aman kết phường đánh đồng trác lão tặc a. Một anh tư hiên ngang 16 tuổi khoảng chừng, trái phải nữ tướng, một cái xốp lên mảnh lều, một đôi chân chơi năm chân dài một bước, liền đến nhất trung năm nam tử trước mặt, nữ tử này chính là Mã Vân Lộc. Mã Đằng nhìn tính cách nóng nảy bảo bối nữ, nhíu nhíu mày, vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng giáo dục nói, giang hồ không phải đánh đánh giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Bây giờ ta Mã gia kéo một nhóm người Mã làm chuyện gì đều muốn lấy đại cục làm trọng. Ngươi cho rằng phụ thân là nghe cái kia Tào Tháo? Sai rồi. Đây là đại thế, cái kia Tào Tháo chỉ là mượn cái đại thế, lại như hắn kéo Quan Đông Liên quân phạt đồng như thế. Chúng ta phụ cận, Hàn Thoại, Khương Hồ, Hung Nô đều muốn làm đồng chắc, chúng ta có thể không hợp còn sao? Chúng ta muốn nói cái chữ không nói không chắc đều muốn thay đổi đầu mâu làm chúng ta, ngươi có biết hay không? Có thể cái kia đồng chắc lao tặc tướng tôn nữ gả cho Trần Nặc a, hắn bị đánh nằm, nhất định phải tìm Trần Nặc đến giúp bài a. Mã Vân Lộc phất tay phản bác. Hừ, Trần Nặc làm sao? Có thể đối phó biện pháp khác nhiều chính là chẳng lẽ muốn nhắm hai mắt để hắn lớn mạnh, sau đó chậm rãi đem chúng ta chiếm đoạt? Mã Đằng tức giận quát lớn nói, đó là tự tìm đường chết. Hiện tại tất cả mọi người đều muốn đối phó hắn, Vũ không được, còn có Văn, chúng ta chỉ là một người trong đó, hắn hơi không chú ý liền muốn binh bại như núi đổ, dân tâm mất hết. Lại nói, cho dù thất bại, tự có cao to đẩy, hắn còn tìm không tới chúng ta phiền phức. Sợ cái gì? Nhưng là Mã Vân Lộc vừa muốn mở miệng, đột nhiên, ai nha? Nàng kinh hô một tiếng, hai tay ôm lấy ngực, cuốn quýt chuẩn ra ngoài trướng. Mã Đằng thấy thế, vui mừng nở nụ cười. Ta nữ vẫn là nghe tiến vào ta cái này cha giả giáo dục. Trường An, Phùng phủ, phụ thân, chúng ta thật muốn đi nhờ bà Trần là sao? Một thân tài kiên cường tuyệt mỹ thiếu nữ ngồi ngay ngắn ăn trước, nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, mắt phượng nốt rồi son đen đui như mực đen dài thẳng, thanh thuần lại quyến rũ, khuynh bụi tuyệt thế. Này chính là Trung Nguyên Phùng mỹ nhân Phùng Tâm. Đối diện người chính là trợ trường quân đội úy Phùng Vương. Hừm, Trường An không thể ở lại, sướng sở. Phùng Vương uống hấp trà, giọng nói nhẹ nhàng, vốn là vi phụ nghĩ tới đường lui là viên thuật, nhưng hắn đều bị Trần Nặc vây quanh, vậy thì gần đây tìm Trần Nặc được rồi. Một tháng sau, vi phụ thay quân vũ quan, chúng ta liền từ vũ quan buôn năm dương. Nói, hắn tự đắc nở nụ cười, nghe nói cái kia Viên Bản Sơ ngày gần đây đến một cao nhân tạ tử, liền ngay cả cái kia Tào Tháo đều có đại tài tử nhị hành nhờ bà. Cái kia Trần Nặc không có gì lớn mới nương nhờ bảo. Con gái ngươi yên tâm đi, cho rằng phụ bản lĩnh, hắn thì sẽ ra khỏi thành mười dặm đón lấy. Vừa dứt lời, ai nha, Phùng Tâm bận bịu che ngực, đứng dậy, cúi đầu, ống tay áo che mặt mà đi. Ha ha, xem ra bảo bối nữ đối với vi phụ năng lực là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ à, không nói hai lời, trực tiếp đi rồi. Hắc, Trần Nặc lấy ra hai cái tiểu y kỉa, vừa mới chuẩn bị thu hồi. Đang lúc này, ngoài trướng lượng lớn tiếng bước chân vang lên, Trương Liêu tiếng cười lớn chuyển đến. Ha ha, chúa công thật sự tuyệt thế thông soái. Ở chúa công dưới sự chỉ huy, trận chiến này Tam Hàn các bộ thủ lĩnh hầu như đều bị một lưới bắt hết. Tù binh thủ lĩnh 27 người, chạy trốn bị chu diệt 18 người, chỉ có mấy người chạy trốn. Kính xin chúa công định đoạt. Thấy Trương Liêu đang muốn bước vào liều lớn, mà Trần Nặc trong tay còn cầm Bất Nhã đồ vật. Phía sau Tiểu Kiều khuôn mặt đỏ lên, đem Phùng Tâm Y vật bật tới, nhét vào trong tay áo, Lữ Linh Khỉ cũng đem Mã Vân Lộc quần áo cấp tới thu hồi. Có đạp quyết tiến ở, vượt qua núi cao đã không khó, hơn nữa, còn có nhiều như vậy vùng núi dị tộc chiến hồn, những này thủ lĩnh có chút vô bổ, không có tác dụng lớn hơn gì. Trần Nặc ngẩng đầu nhìn phía ngoài trướng. Trương Liêu sải bước đi vào liều lớn. Không lâu, ở Hoa Hùng dẫn dắt đi, 27 tên thủ lĩnh bị đưa vào trong lều. Phiêu Kỵ đại tướng quân, chúng ta có mắt không trọng, tính xin tướng quân dơ cao đánh khẽ, chúng ta nguyện hướng về ngài xưng thần. Đúng đúng đúng, chúng ta định dâng lên lễ trọng bồi tội, cầu xin đại nhân khai ân. Đại Hán Huy Hoàng Thiên Huy, chúng ta run rế không tự lượng sức à, chúng ta nguyện đầu hàng vô điều kiện. Đúng đấy, chúng ta biết sai rồi. Chúng thủ lĩnh tiếng xin tha liên tiếp. Trần Nặc khỏe miệng khẽ nhếch. Giết chết bọn hắn món đồ gì không phải hắn. Hoa Hùng ánh mắt sáng lên. Chúa công đây là không muốn để lại người sống a làm cản, thấy ta chủ không quỷ, vong hồn dưới đao có ngươi tên. Nói, trong mắt hắn sát cơ đại thịnh, đại đao kẹp ở dưới nách, liền muốn đến cái quét ngang ngàn quân. Phù phù, phù phù, phù phù. Trong mấy mắt, chúng thủ lĩnh bị một chỗ, nhìn Hoa Hùng cái kia lấm lấm hung uy, đi lái. Hoa tướng quân chậm đã. Trần Nặc giơ tay, nhìn về phía chúng thủ lĩnh, hiền lành nở nụ cười, đều đứng lên. Hoa Hùng thu đao, chúng thủ lĩnh còn như chim cút như thế, trên đất run lẩy bẩy. Lỗ thai điếc. Chúa công để cho các ngươi lên, nghe không nghe? Hoa Hùng gầm lên. Chúng thủ lĩnh run lập cập, đội va va đứng dậy, rời hạ hủ chết cá nhân. Đang lúc này, len keng, mấy chục thanh chưa mở ra hoành đao rơi trên mặt đất. Chúng thủ lĩnh bối rối, đây là ý gì? Ánh đao lạnh lẽo, sáng lấp lóa, thợ khéo tinh mỹ, đều là từng khẩu bảo đao a. Một lát sau, bọn họ bừng tỉnh nở nụ cười. Quả nhiên, người Hán quả nhiên vẫn là như vậy, ôn lương cung kiệm để. Nay mùi vị quen thuộc, bọn họ thuộc ca đây là đánh thắng trận, còn muốn bày ra cường quốc phong độ, cho bọn họ lễ vật đây. Mọi người đáy mắt né qua sắc mặt vui mừng, dồn dập không lưng nhặt lên hoành đao, yêu thích không buông tay thưởng thức. Mới vừa cầm lấy đao, hoa cầm trong tay lưỡi dao sắc, Hoa tướng quân, thích khách, Trần Nặc kinh ngạc chỉ vào mọi người. Cái gì? Trung Quốc chủ hai mắt trợn tròn, mở mịt luôn cuống. Đang lúc này, hai đạo ánh đao quét tới, một đạo đến từ Hoa Hùng, một đạo đến từ đồng dạng không dám chỉ hoan Trương Liêu, còn mang như thế chơi người. Xuất sinh a, xì xì, xì xì, xì xì. Giữa lúc Trung Quốc chủ tâm bên trong điên cuồng gào thét thời gian, ánh đao lướt qua. Hai đao ba đoạn, mọi người hóa thành vô số thân thể tàn phế, ầm ầm ngã xuống đất, trong mắt còn mang theo vô số mờ mịt. Không phải, hệ thống, anh em ngươi thẻ. Bọn họ đây không tính là tù binh đi, đều cầm đao a. Trần Nặc trong lòng nổ nước bọn. Vừa dứt lời, ngư bức. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn 5, tam lưu võ tướng chiến hồn 20. Sát lục trị 9000,